Chương 1010, kịch chiến. 1, chương 1010, kịch chiến. 1, nửa giờ sau. Đường Lan Duệ bọn hắn 4 chiếc xa hành chạy ở trên đường thời điểm, tình huống đột nhiên phát sinh. Từ bên trái bên trên đồi núi bên trong, đột nhiên xuất hiện một đám mấy tên lính võ trang đầy đủ. Mặc dù sớm có dự bị, La Duệ mấy người cũng là giật mình kêu lên. Ngay sau đó, tiếng súng vang. Cộc 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 đát. Đạn không chút lưu tình hướng về phía trước sau hai chiếc xe tỉ cả phát tiết mà đi, dầm dầm đánh vào trên thân xe, tiếng xe nát một chỗ. Rất hiển nhiên, chôn ở đồi núi bên trong vũ trang phần tử muốn đánh trước rơi trước sau vũ trang xe. Làm. La Duệ mắng một câu, đánh lửa tiễn đạn a. Đang thắng nuốt xuống một ngụm nước bọn, vừa muốn dùng đúng bộ đàm gọi hàng. Bọn hắn bên thai đột nhiên xuất hiện một trận bén nhọn thanh âm. Hưu. Ngồi xuống, ngồi xuống. La Duệ lập tức đem Thái Hiểu Tĩnh cùng Lâm Thần Đầu đè xuống tới. Oanh. Cơ hồ là trong chớp mắt, đồi núi bên trong phát ra một trận tiếng nổ, trong lúc nhất thời ánh lửa nổi lên bốn phía. Đằng trước xe tỉ cả bảo an nhân viên nhao nhao nhảy xe, cầm trường thương, lấy xe làm yểm hộ, đối đồi núi nổ súng. Cộc 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 đát. Phía sau cùng chiếc kia xe tỉ cả, lúc trước bị vũ trang phần tử đánh nghiêm trọng nhất, cầm trong tay đạn hỏa tiễn người trúng đạn, ngã xuống dưới mặt đất. Lúc này, gặp phe mình nhân viên bắt đầu yểm hộ, bọn hắn cũng tranh thủ thời gian nhảy xuống xe, đối phía trên đồi núi nổ súng. Cùng phim cùng truyền hình điện ảnh kịch bên trong hoàn toàn không giống, không có khả năng một mực đánh nhau, đồ đần mới không tiết kiệm đạn, giao chiến chỉ kéo dài hơn một phút đồng hồ, sau đó đột nhiên ngừng bắn. Ở giữa hai đài xe Việt Dã là xe chống đạn, nhưng ngay cả như vậy, cửa kính xe cũng bị đánh ra thật sâu vết lõm. Thừa dịp ngừng bắn, mọi người nhao nhao xuống xe, lấy thân xe làm yểm hộ, nhìn chằm chằm đối diện đồi núi. La Duệ phía sau bọn họ là mảng lớn đồng ruộng, nhìn một cái không sót gì, nhiều ít lộ ra an toàn một chút. Tiền Bách Sơn cùng Phương Vĩnh Huy đem Tiểu Tuyết hộ vệ ở giữa, ba người hóp lưng lại như mèo hướng La Duệ bên này chạy tới. La Duệ hỏi, các ngươi thấy rõ ràng chưa? Có bao nhiêu người? Tiền Bách Sơn lắc đầu, ngoi đầu lên chỉ có mấy người. Không chỉ như vậy, đột nhiên ngừng bắn, khẳng định còn có tiếp viện. Vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? La Duệ nghĩ nghĩ, dắt lấy Tiền Bách Sơn cánh tay, ngươi lên xe của ta, ngươi cùng Phương Vĩnh Huy, đem Thái đội, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết mang về. Ngươi đây, chúng ta đằng sau đi theo các ngươi. Ngay sau đó, La Duệ đối Đăng Thắng hô, trước mặt xe tỉ cả còn có thể mở, tìm người phía trước bên cạnh mở đường, cho bọn hắn làm tốt tiềm hộ. Đăng Thắng sắc mặt tái xanh, một mực nhìn chằm chằm tập kích phương hướng. Thêm tiền. La Duệ nhìn ra hắn vì sao chần chờ, cắn răng nói, mang ra một người, cho các ngươi 10 vạn người dân tệ, toàn bộ mang đi ra ngoài, cho thêm 100 vạn. Trong các ngươi chết một cái người, người trong nhà ta đến an trí. Đăng Thắng gật đầu, hắn triệu tập 6 người tới, thì thầm sau một lúc, những người này ánh mắt đều sáng lên. Bọn hắn tài giỏi một nhóm, vốn chính là đem đầu đừng ở dây lưng quần bên trên, đã làm tốt chuẩn bị lấy mạng đổi tiền. Tiền Bách Sơn bọn hắn hết thảy 5 người, toàn bộ mang đi ra ngoài, hết thảy chính là 150 vạn người dân tệ. Tại Miến Điện có thể vượt qua rất tốt sinh sống. Lúc này, một cái dẫn đầu tới, người này là Đăng Thắng phụ tá, tên là Di Chát, hắn hướng Tiền Bách Sơn ngắt, dùng hắn ngữ nói, các ngươi theo ta đi. Thái Hiểu Tĩnh dắt lấy La Duệ cánh tay, nhìn chằm chằm hắn. Cái này tầm 10 năm, nàng là nhìn xem La Duệ từng bước một trưởng thành. Nàng coi là lần này tới, có thể giúp được một tay, không nghĩ tới lại phát sinh như thế lớn tình huống ngoài ý muốn. Đồng sự, nàng cũng rõ ràng chính mình những người này không đi, La Duệ căn bản tay chân bị gò bó. Mà lại, chạm gác ngay tại hậu phương, lập tức liền sẽ có vũ trang nhân viên tới. Trước mặt tình huống đến cùng thế nào, hiện tại còn không rõ ràng lắm. Thái Hiểu Tĩnh nhìn hắn mặt, chính ngươi cẩn thận. La Duệ gật đầu, nếu là ta chết đi, chiếu cố tốt Mạc Vãn Thu cùng nữ nhi của ta. Thái Hiểu Tĩnh không có trả lời, chỉ là lắc đầu. Lâm Thần nhìn một chút La Duệ, cuối cùng không hề nói gì. Không còn kịp rồi, các ngươi đi nhanh lên. Sau khi nói xong, La Duệ đem Di Chát kéo đến bên người, dì hai nói, không cần quản chúng ta, nếu là chúng ta không có đi theo lên đến, ngươi cũng không cần quản. Đem bọn hắn dây an toàn về dàn gọn, nhớ kỹ, một cái đều không cho ít, sau đó ngươi có thể thông qua Hà hội trưởng để hắn liên hệ Hải Đông tỉnh tiểu Mạc tổng, nàng là thê tử của ta, nàng sẽ đem tiền cho ngươi, tự mình, ta cho ngươi thêm 100 vạn, nghe rõ chưa? Di Chát mím môi một cái, thở hổn hển nói, ta biết. Hắn phất phất tay, sau lưng hai người từ xe Việt Dã đằng sau ngoi đầu lên. Bọn hắn vừa mới hiện thân, đồi núi bên trên vũ trang nhân viên liền bóp lấy cò súng. Cộc 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 đát, như giọt mưa đạn khuynh tả tại đầu xe, phát ra lốp bốp tiếng vang. Rất rõ ràng, đối phương muốn đem La Duệ bọn người áp chế ở nơi này, chờ đợi trợ giúp. Thấy thế, La Duệ, Tưởng Phong cùng Đăng Thắng bưng lên trong tay súng tự động. Đối đồi núi phía trên liền khai hỏa. Cộc 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 đát. Đi. La Duệ một tiếng hò hét. Di Chát mang theo Thái Hiểu Tĩnh một đoàn người ngồi lên phía trước chiếc thứ hai xe Việt Dã, đối hướng đạn lập tức đánh vào chống đạn trên cửa. Di Chát cùng Tiền Bách Sơn ngồi lên hàng phía trước chỗ ngồi, lập tức bắt đầu đánh trả. Thái Hiểu Tĩnh, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết tiến vào chỗ ngồi phía sau. Cái khác 6 người chạy về phía trước mặt đi cả, nhưng trong đó một người lập tức bị viên đạn đánh bại, trên mặt đất rùng rẳng, lại là một viên đạn đánh vào trên đầu của hắn, máu tươi trong nháy mắt liền xung ra. 5 người, 3 người bắt đầu đánh trả. Hai người khác nâng lên đồng bạn thi thể, ném vào xe tỉ cả sau đấu bên trong, sau đó lần lượt lên xe. La Duệ bên này còn thừa lại mười mấy người, trông thấy bọn hắn sau khi lên xe, lập tức đổi đạn hộ, tiếp tục gáp chế đổi núi phát hỏa lực. Phía trước xe tỉ cả bắt đầu khởi động, nhanh chóng đi về phía trước. Di Chắc đem xe cửa sổ toàn bộ đóng lại, lố néo chìa khóa xe, đem đạp cần ga tận cùng, xe theo sát tại xe tỉ cả đằng sau. Thái Hiểu Tĩnh chuyển, Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết xoay người, từ đôi xe kính chắn gió nhìn về phía La Duệ. Hắn cùng Tưởng Phong đang núp ở bên cạnh xe, hướng đồi núi nộp lên lửa. Đương sắp nhìn không thấy thời điểm, Thái Hiểu Tĩnh đột nhiên sau khi nhìn thấy phương ra hai chiếc xe thì cả, không hề nghi ngờ, đây là trạm gác bên kia người từng trải. Nói cách khác, những này thế lực đối nghịch tiếp viện đã đến. Tiểu Tuyết sắc mặt trắng bệnh, không được, chúng ta phải trở về. Lâm Thần cũng kêu khóc, tiền sử, chuyển xe, La tổng bọn hắn đánh không lại. Thái Hiểu Tĩnh sắc mặt tái xanh, nhìn chằm chằm La Duệ kia nhỏ bé thân ảnh. Tiền Bách Sơn cắn răng, không có lên tiếng. Lâm Thần gọi, trở về a. Tiền Bách Sơn rốt cục nhịn không được, La tổng cho ta nói, để cho ta mang các ngươi trở về. Lâm Thần muốn cướp đoạt tay lái, lại bị Tiền Bách Sơn gắt gao để lại, ngươi chớ hồi náo. Ta không phải sợ chết, ta đem các ngươi đưa đến địa phương an toàn, ta sẽ trở về tìm La tổng, ta thề. Thái Hiểu Tĩnh chăm chú cắn môi, song quyền nắm thật chặt. Nàng hít một hơi, mở miệng nói, vệ tinh điện thoại cho ta. Di Chắc đem trên người điện thoại đưa cho nàng. Thái Hiểu Tĩnh bật lấy, tay run run bấm một cái mã số ra ngoài. Điện thoại kết nối về sau, nàng cầm tới bên hai, Văn Thu, xảy ra chuyện. Chương 1011, kịch chiến. 2, chương 1011, kịch chiến. 2, La Duệ bên này, chờ Tiền Bách Sơn đoàn xe của bọn hắn vừa đi, hắn liền trông thấy trạm gác bên kia mấy chiếc xe lái tới. Tiệm hộ ta. Tốt. Một cái thanh âm quen thuộc tại La Duệ vang lên bên hai, hắn bỗng nhiên quay đầu, liền trông thấy Phương Vĩnh Huy ngồi xổm ở phía sau hắn. Không phải để ngươi đi sao? Phương Vĩnh Huy cười cười, đi nơi nào? La đại, ngài đi chỗ nào, ta liền đi chỗ đó. Chúng ta đều là xa Hà huyện ra, nếu không ta trở về không có cách nào bàn giao. Ngươi? La Duệ không nói, lúc này không phải đảm cái này thời điểm. Lập tức, phe mình mười mấy người ngồi xổm người xuống, nhanh chóng thay xong một đạn, đối phía trên đồi núi khai hỏa. La Duệ chạy đến đuôi xe, Phương Vĩnh Huy chăm chú theo sát hắn. Ngươi đừng tới đây. Xe Việt Dã cùng cuối cùng chiếc kia xe thì cả có khoảng trăm thước. Thừa dịp hỏa lực yểm hộ cơ hội, La Duệ nhanh chóng hướng bên kia chạy. Phương Vĩnh Huy muốn đuổi theo, nhưng lại bị đối phương hỏa lực chế trụ. Bên cạnh Tưởng Phong thấy thế, hắn cùng Đăng Thắng lập tức thay đổi lộ đường, đối 10 giờ phương hướng khai hỏa. Cộc 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 đát, bén nhọn tiếng súng kích thích màng nhĩ, vỏ đạn lốp bốp rớt xuống đất rơi. Phương Vĩnh Huy thấy đối phương đình chỉ khai hỏa, cắn răng, hướng La Duệ phương hướng chạy tới. Đạn lập tức bắn tới, hắn chân trước vừa lên, đạn liền đánh vào chân về sau, vẩy ra bùn đất đánh vào bắp chân của hắn, đau muốn chết. Phương Vĩnh Huy cắn răng, khóe mắt quét nhìn trông thấy một cái vũ trang nhân viên hướng mình giơ súng lên miệng. Phải chết. Trái tim của hắn phù phù trực nhảy, huyết dịch cứng đờ, nhưng bước chân vẫn như cũ không ngừng. Cộc cộc. Trong dự đoán đạn không có đánh tới, cái kia vũ trang nhân viên trực tiếp từ bên trên đồi núi ngã rơi lại xuống đất, thi thể lăn xuống tại bên đường. Xem tỉ cả đầu xe, La Duệ họng súng chính phả ra khói xanh, hiển nhiên là hắn đem đối phương đánh dụ. Chờ lấy Phương Vĩnh Huy chạy tới, còn không có thở một hơi, La Duệ trực tiếp leo lên xe tỉ cả sau đấu. Bên trong nằm một bộ phe mình nhân viên thi thể, chính là khiêng súng phóng tên lửa người. Súng phóng tên lửa rơi xuống trong xe, đã bị máu tươi nhiễm đỏ, nhưng đạn pháo còn tại bên trong. La Duệ nhặt lên, mắt thấy chạm gác hai chiếc xe bàn tới. Hắn trực tiếp cây bước bao đựng tên bắc lên bay, cái đồ chơi này hay là hắn lần thứ nhất dùng. Đương khoảng cách tiếp cận lúc, đối diện trên xe còn không có phát hiện hắn tồn tại. Lập tức, La Duệ bóp lấy cò súng, và vai hắn lắc một cái, bén nhọn tiếng rít chấn động màng nhĩ, phát sáng chân lý, trực tiếp quanh lên phía trước chiếc xe kia. Vâng. Đầu xe hướng lên nâng lên, mặt đất chấn động, ánh lửa lập tức đem xe đầu bao phủ, khói đặc nổi lên một phía. Ghế điều khiển ngồi mấy người, mắt trần có thể thấy thân thể đi lên vừa nhấc, lại rơi xuống lúc, đã bất tỉnh nhân sự. Nhưng tử thương người cũng không nhiều, những người này nhao nhao nhảy xe, bao quát đằng sau trên chiếc xe kia cũng đều nhảy xuống tới, bắt đầu giơ súng bắn phá. La Duệ ngồi xổm người xuống, núp ở trong xe, sau đấu tấm tre căn bản ngăn không được đạn đánh tới. Hắn hiện tại cũng vô pháp đánh trả. Nhưng vào lúc này, xe tỉ cả động. Phương Vĩnh Huy một cước chân ga, xe tỉ cả hướng phía trước vào tới, vượt qua phía trước xe Việt Dã. Cùng lúc đó, Tưởng Phong cùng Đăng Thắng mấy người nhanh chóng bỏ lên trên xe, chờ lấy mặt đất hỏa lực yểm hộ về sau, bọn hắn nổ súng xạ kích, đổi những người khác đi lên, nhưng đã chậm. Hậu phương cùng nghiêng phía trên, hai phe hỏa lực tề sạng, vừa bò lên trên xe một cái bảo an nhân viên, lập tức bị viên đạn đánh trúng, thân trên ghé vào sau đấu kim loại tấm tre bên trên. Đi a, đi. Đăng Thắng hướng lái xe Phương Vĩnh Huy hô. Phương Vĩnh Huy cắn răng một cái, dùng sức đạp xuống chân ga. Đón phía trên hỏa lực, xuyên qua hơn 10 mét mưa bom báo đạn, chạy về phía trước. Chờ chạy ra hơn 100 mét xa về sau, La Duệ ngồi dậy, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, nhìn hướng phía sau con đường. Tưởng Phong cũng thở hổn hển, trong tay nắm thật chặt nóng lên HK416. La Duệ hỏi, ngươi không có chuyện gì chứ? Tưởng Phong cười lắc đầu, ta không sao, chỉ là có chút chỗ dạng. Đăng Thắng ngươi đây. La Duệ chỉ gặp hắn một tay bắt thương, một tay nắm thật chặt bên cạnh kim loại tấm, hai mắt đỏ bừng, gắt gao cắn răng. Ra 20 mấy người, chết một nửa. Hiện tại trên xe chỉ còn lại La Duệ, Tưởng Phong, Phương Vĩnh Huy cùng hắn túm lên xe hai người. La Duệ thở dài một hơi, ta hội, ta sẽ cho tiền. Lời này La Duệ không có cách nào nói ra. Tiền có thể cùng mệnh so sao? Lúc này, Đăng Thắng lập tức hô, tới, bọn hắn đi theo lên đến. La Duệ cùng Tưởng Phong lập tức quay đầu nhìn lại, một cô tỷ ca cùng bọn hắn dừng ở ven đường xe Việt Dã, hai chiếc xe nhanh chóng đuổi đi theo. Xe tỷ cả sau tranh đấu lấy mười mấy người, từng cái đều là cầm trường thương, khoảng cách tiếp cận một dặm. Dù cho khoảng cách xa như vậy, đối phương cũng cầm thương xạ kích. Cộc 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 đát. Tưởng Phong dùng sức vỗ vỗ sau xe ngăn, hướng Phương Vĩnh Huy hô, mở nhanh, bọn hắn đi theo lên đến. La Duệ hỏi, chúng ta đạn còn nhiều hơn ít. Tưởng Phong trả lời nói, ta liền chỉ còn lại một cái hộp đạn. Hai người khác lắc đầu, ý tứ cũng là không có nhiều.
Không cần phải nói, bị bọn hắn đuổi kịp, vậy liền thật xong đời. Lúc này, Đăng Thắng từ đầu xe địa phương leo xuống đi, mở ra sau khi tòa cửa xe, động tác phi thường nhanh chóng chui vào. Tưởng Phong nghi ngờ nói, hắn làm gì đâu? La Duệ lắc đầu, hắn cũng không rõ ràng, hiện tại hắn trong đầu chỉ là nghĩ, như thế nào mới có thể ngăn trở cái này sóng đuổi theo tới vũ trang phần tử. Không thể nghi ngờ, tại thông qua trạm gác thời điểm, người sĩ quan kia đầu lĩnh đã muốn làm bọn hắn. Khỏi cần phải nói, hai chiếc xe chống đạn đều đã đủ bọn hắn động tâm, huống chi trên xe những trang bị này. Mắt thấy khoảng cách của song phương càng ngày càng gần, đặc biệt là chiếc kia xe biệt dã, tính cơ động mạnh hơn rất nhiều. La Duệ đang nghĩ ngợi làm sao bây giờ thời điểm, phía sau lưng của hắn đột nhiên bị vỗ vỗ. Hắn xoay người sang chỗ khác, Tưởng Huy hướng hắn nết miệng cười. Cười gì vậy? Tưởng Huy hướng hắn giơ lên cái cằm, La Duệ đi vào kim loại tấm tre hướng xuống nhìn lên, Đăng Thắng từ sau tòa cửa sổ xe giơ lên một tôn súng phóng tên lửa đạn tháo. Hai cái bảo an nhân viên sau khi nhận lấy, Đăng Thắng lại lấy ra đến một viên, tiếp theo là quả thứ ba. Không phải, làm sao nhiều như vậy? La Duệ giật nảy mình. Một cái bảo an nhân viên dùng hán ngữ giải thích nói, Đăng Thắng lao đại trước tiên là CNU sĩ quan, quản lý kho quân dụng, hắn không quen nhìn những người kêu bên ngoài đánh lấy chính nghĩa cờ sĩ, trong âm thầm buôn lậu phiến hải, việc ác bất tận, cho nên mới mang theo chúng ta những này hội binh thành lập công ty bảo an. La Duệ trừng mắt nhìn, cái này mẹ nó gặp được quý nhân. Một lát sau, Đăng Thắng từ sau tòa trèo tới. Hắn nhìn thoáng qua La Duệ, nhẹ gật đầu, tựa hồ đối với trước đó nói chuyện đáp lại, ý tứ gọi hắn không cần để ở trong lòng. Đăng Thắng cầm lấy súng phóng tên lửa, bắt đầu lắp đạn. La Duệ vỗ bộ sau đấu kim loại xe tấm, hướng Vương Vĩnh Huy hô lớn, lái ổn một chút. Ngay sau đó, Đăng Thắng cây đuốc bao đựng tên bắc lên bay, hung tợn nhìn chằm chằm càng ngày càng tới gần cờ nở u vũ trang phần tử. Lúc này, đã là lúc chạm vào tối. Tại ngân hàng 85 trên đường lớn, một cỗ xe tỉ cả nhanh chóng ở phía trước hành xử, mà phía sau hai chiếc xe theo đuổi không bỏ. Đăng Thắng đem hỏa tiễn gánh tại bả vai lúc, phía sau hắn một đồng bạn lập tức giơ ngón tay cái lên, hướng về phía trước dựng lên một chút. 800m. Quá xa, đánh không cho phép. Tưởng Phong nói. La Duệ hít mắt, cú mắt liếc một cái, khoảng cách là hơi có chút xa, mà lại hậu phương xe Việt dã vừa nhìn thấy súng phóng tên lửa, lập tức bắt đầu giảm tốc. Bọn hắn nhân số không nhiều, không đánh, bọn hắn một mực tại đằng sau cắn, chờ bọn hắn lại phái tiếp việc tới, vây đều muốn đem chúng ta vây chết. Sau khi nói xong, La Duệ dùng sức vô vô kim loại tầm tre, hướng trong xe Phương Vĩnh Huy hô, chuyển xe. Phương Vĩnh Huy đầu đầy mồ hôi, nghe không phải quá rõ, Tưởng Phong túi xuống thân, hướng trong xe hô, chuyển xe, nhanh ngược lại. Phương Vĩnh Huy gật đầu, kéo một phát cần điều khiển, xe tỉ cả bánh xe nghiền ép lấy mặt đường đá vụn, ngay sau đó, nhanh chóng lui lại. Hậu phương vũ trang nhân viên kịp phản ứng lúc, song phương đã tiếp cận 600m. Lập tức, phía sau bọn họ xe tỉ cả bên trên người giơ lên họng súng, bóp lấy cò súng. Chương 1012, hòa bình thật tốt chương 1012, hòa bình thật tốt cục 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 đát. Đạn gào thét mà đến, nhưng bởi vì chính xác quá kém, căn bản là không có đánh tới trên xe. La Duệ cùng Tưởng Phong lập tức chôn thấp thân thể. Nhưng Đăng Thắng vẫn như cũ nửa ngồi, căn bản không quan tâm đối phương đạn sẽ đánh bên trong chính mình. Đương khoảng cách rút ngắn đến tiếp cận 500m thời điểm, đối hướng mà đến đạn đã đánh vào xe tỉ cả sau tấm tre bên trên. Phát ra phanh phanh tiếng kim loại, cũng may tấm tre gắn thêm một khối cứng rắn phiến đá, nhưng ngay cả như vậy, cũng có đạn đánh xuyên. Hai phát đạn từ Đăng Thắng bên người bắn qua, đánh vào khoang điều khiển phía trên, trong xe Phương Vĩnh Huy giật nảy mình. Đăng Thắng không nhúc nhích, con mắt nhìn chằm chằm phía trước. Hắn hai người đồng bạn, một cái ôm eo của hắn, một cái trong tay ôm đạn tháo. Mắt thấy đạn càng ngày càng dày đặc, Đăng Thắng cắn răng, dùng miến điện ngữ hô một tiếng, đều đi chết đi, thảo các ngươi mẹ nó. Hắn bóp súng phóng tên lửa chớp mở. Thân thể lập tức về sau khẽ đảo, một viên đạn đánh trúng vai trái của hắn. Hưu. Súng phóng tên lửa đạn pháo mang theo chói hai âm cuối, gào thét mà đi. Vâng. Một tiếng kịch liệt bạo tạc ở hậu phương vang lên, mặt đất đều tại run nhẹ nhẹ. Ngừng, ngừng. La Duệ nằm sấp thân, dùng sức gõ cửa sau pha lê, để Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian dừng xe. Xe tỉ cả sau khi dừng lại, tiếng súng cũng lập tức đình chỉ. La Duệ cùng Tượng Phong ngẩng đầu xem xét, xe Việt ra đầu xe đã bị nện nát, nhưng kính chắn gió vẫn như cũ kiên cố. Phía sau xe tỉ cả bên trên không thấy bóng dáng, hẳn là trốn ở trong xe, không dám thò đầu ra. Đăng Thắng ngẩng đầu lên, hô lớn, nhanh, lắp đạn. Hắn vai trái không ngừng chảy máu, to bằng nửa cái nắm đấm một khối cốt đục, liên tiếp quần áo đều không gặp. Ta đến. Các ngươi cho hắn cầm máu. La Duệ đoạt lấy súng phóng tên lửa, nhanh chóng sắp xếp gọn đạn dược. Phương Vĩnh Huy trong xe về sau nhìn, trông thấy Tượng Phong đánh thủ thế về sau, hắn tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga, xe tỉ cả chậm rãi về sau rút lui. La Duệ đem hỏa tiễn gánh tại vai trái, cắn răng một cái, đứng dậy. Tượng Phong cùng một tên khác bảo an nhân viên ghé vào phía sau xe tấm che trước, cầm trong tay trường thương đối hậu phương. Xe Việt dã người vừa xuống xe, Tượng Phong lập tức bóp lấy cò súng. Cộc cộc. Hắn chỉ mở ra hai thương, cũng không phải là muốn đánh bên trong người, mà là đem những này người bức về trong xe. Xe tỉ cả bên trên người cũng bắt đầu ngoi đầu lên, trông thấy La Duệ bọn hắn ép tới gần. Những người này lập tức túi đầu xuống, chỉ rỗi ra họng súng, một trận bắn không ngắm. Cộc 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 đát. Trong lúc nhất thời, tiếng súng nổi lên bốn phía, chấn động màng nhĩ. Bởi vì góc độ vấn đề, đạn căn bản đánh không đến La Duệ bọn hắn trên xe, chỉ là tại xi măng mặt đường tóe lên nhiều đám đá vụn. Sắp tiếp cận 400m thời điểm, La Duệ rốt cục thấy rõ xe tỉ cả bên trên tình huống, hai mươi mấy người trốn ở trong xe, đuôi xe người đều rụt lại đầu, không có nổ súng góc độ. Ngay sau đó, La Duệ bóp súng phóng tên lửa phát xạ cơ. Bả vai hắn lắc một cái, đạn pháo vẽ ra trên không trung một đạo xinh đẹp hình cung, rơi vào xe tỉ cả sau đấu bên trong. Trên xe vũ trang nhân viên nhanh chóng nhảy xe, nhưng đã tới đã không kịp. Bèn, tiếng nổ phóng lên tận trời, khói đặc tràn ngập trên không trung, xe tỉ cả trực tiếp lật nghiêng tại bên đường. Lập tức, tiếng súng đình chỉ, xung quanh chỉ có thống khổ tiếng hò hét. La Duệ nghiêm túc, ngồi xổm người xuống, bắt đầu giả cuối cùng một viên đạn tháo. Trong khoảnh khắc, hắn lại đứng người lên, đối xe tỉ cả đằng sau hốt hoảng chạy trốn vũ trang nhân viên tới một phát. Bèn, khói đặc vẫn chưa hoàn toàn tiêu tán, những cái kia vừa chạy đi khói đặc vũ trang nhân viên, lần nữa bị ánh lửa bao phủ. Ánh lửa lóe lên, lại là khói đặc nổi lên bốn phía, đem bọn hắn biến mất trong đó. Mắt Trần có thể thấy, chỉ có một người cánh tay bay lên giữa không trung, sau đó nặng nề mà nện trên mặt đường. May mắn còn sống sót mấy cái vũ trang nhân viên lộn nhào về sau chạy, ngay cả vướng bận thương đều ném hết. Tưởng Phong làm rất nhiều năm cảnh sát hình sự quốc tế, gặp quá nhiều thảm liệt hiện trường, nhưng hôm nay hắn vẫn là lần đầu trông thấy như thế lớn huyết tinh tràn diện. Hắn không khỏi nuốt xuống một ngụm nước bọt, nhìn một chút như là sắt thần đứng đấy La Duệ. La Duệ đem nóng lên súng phóng tên lửa hướng trong xe ném một cái, ngồi xuống, suy yếu vô vô phía sau xe cửa sổ. Phương Bình Huy gật đầu, một lần ngăn, xe tỉ cả nhanh chóng hướng phía trước mở. Tưởng Phong lại gần hỏi, không có sao chứ? La Duệ thở ra một hơi, lắc đầu, vệ tinh điện thoại ở đây sao? Tại trước kia trong xe biệt dã. Tưởng Phong hướng phía sau trên đường giơ lên cái cằm. Lúc này, mặt đường sương mù đã tiêu tán, khắp nơi trên đất bừa bộn, bị tạc chết người nằm tại bên đường, ngã trái ngã phải. La Duệ tựa ở tấm tre bên trên, thân thể theo cỗ xe sốc này. Đang thắng đầu gối lên đồng bạn trên đùi, sắc mặt hắn tái nhợt, bả vai vết thương mặc dù dùng vải buộc chặt, nhưng máu chảy ồ ạt, nếu như trễ đi bệnh viện, người khẳng định không kiên trì nổi. Đang thắng khó khăn trước mắt, nhìn về phía La Duệ, cười cười. La Duệ tiến tới, quỳ gối bên cạnh hắn, cầm tay của hắn, chống đỡ a. Đang thắng lắc đầu, dùng chưa quen thuộc hán ngữ giảng đạo, ta phải chết, không có đem các ngươi mang đến mì ở gặp đi, ta rất xin lỗi. Là lỗi của chúng ta không nên tùy tiện đi qua. La Duệ nhìn một chút bả vai vết thương, xương cốt đều bị viên đạn tước mất. Nhưng là, đây không phải vết thương chí mạng tại hắn phần bụng vị trí. Đang thắng đồng bạn đang dùng tay đè chặt bụng của hắn, máu tươi một mực tại ra bên ngoài bốc lên, căn bản là đè không được. Đang thắng ngữ khí càng ngày càng yếu ớt, hắn liếm miệng một cái, hỏi, quốc gia của các ngươi hòa bình sao? La Duệ gật đầu, hòa bình, mọi người sinh hoạt rất tốt. Ta thật hâm mộ ngươi. Lời này không nói ra miệng, Đang thắng đầu thong xuống một bên, ánh mắt lại gắt gao mở to. Đang thắng hai người đồng bạn lặng lặng nhìn chăm chú lên Đang thắng thi thể, trong mắt cũng không có toát ra bi thương cảm xúc, mà là căm hận. Loại kia hận ý giống như là ngập trời hồng thủy. La Duệ không biết nên nói với bọn hắn một chút cái gì, chỉ là nhìn qua bọn hắn, hy vọng bọn họ có thể nói một chút cái gì. Hơn nửa ngày qua đi, hai người kia đem Đang thắng thi thể buông xuống, sau đó thu nạp súng đạn. Xong việc về sau, trong đó một cái khuôn mặt đen nhánh nam tử trông thấy La Duệ chính chú ý đến mình, hắn lộ ra cười đến, răng rất trắng. Tuổi của hắn tương đối lớn, hơn 40 tuổi, bên cạnh hắn một cái tương đối tuổi trẻ, giống như là hai mươi mấy tuổi miến điện nam tử, dùng không thuần thục hắn ngữ mở miệng nói, tiên sinh, có chuyện gì sao? La Duệ hỏi, các ngươi tên gọi là gì? Ta gọi Ngang, hắn gọi Chắc Sơn, tiên sinh, ngài yên tâm, chúng ta sẽ hộ tống các ngươi trở về. Ta biết. La Duệ gật gật đầu, cảm ơn các ngươi. Không khách khí, chúng ta thu tiền. Ngang cười cười, răng cũng rất bạch. Lúc này, Thượng Phong rút ra khỏi đến, cho bọn hắn chuyển tới. Hai người sau khi nhận lấy, nói một tiếng tạ ơn. La Duệ cũng muốn một chi, bốn người ngồi tại thùng xe bên trong, theo xe tỉ cả lay động, bọn hắn vừa hút khói, một bên nhìn về phía ngân hàng 85 đường cái hai bên. Đầu này toàn dài 197 cây số tử vong đường cái, liên tiếp Hạ An cùng Mỹ ở Hạ Đi, bình quân mỗi 0.8 cây số đều chôn lấy vô danh thi hải, mỗi cây số còn chôn lấy địa lôi. Nơi này là trên thế giới tỷ lệ tử vong cao nhất đường cái. La Duệ nhìn qua không ngừng rút lui đường cái, hút xong cuối cùng một điếu thuốc, đem trong tay tàn thuốc, đạn hướng rút lui trên đường cái. Chương 1013, qua cầu. Chương 1013, qua cầu. Bạ bộ sông cầu lớn, tọa độ 17286N, 96436E. Nơi này là kết nối giản gọn cùng xa bắc chiến lược cổ họng, càng là quân chính phủ thiết lập trạm vơ vét của cải tử vong trạm thu phí. Đây là miến điện thứ 3 cầu lớn, toàn nhà máy 1.2 cây số, từ miến điện quân chính phủ khống chế, để mà phong tỏa cả rèn giúp phản đối vũ trang bắc thượng thông đạo. Mà lúc này tại đầu cầu vị trí, hiện đầy chướng ngại vật trên đường đằng sau là mấy tên lính võ trang đầy đủ, bọn hắn đã nhấc lên các loại hạng nặng súng máy, loại bỏ đi qua cố xe. Phía dưới bạ gỗ sông lớn rộng lớn đục ngầu, lòng sông trầm tích lấy ô tô không xương, cùng người thi thể. Sa bắc cư dân không có cách nào rút lui đến khu vực an toàn, bình thường đều là lặn vượt qua, nhưng nước sông kim loại nặng vượt chỉ tiêu, đặc biệt là thượng du hải phẩm gia công nhà máy hướng trong sông khuynh đảo phế liệu, dẫn đến con sông này ô nhiễm cực kỳ nghiêm trọng. Nước sông này một khi đụng phải làn da, chỉ có một chút vết thương, liền sẽ dẫn đến nát giữa. Mà lúc này, sắc trời đã toàn bộ màu đen, cầu đầu này xếp đầy ô tô, đầu xe mở ra đèn trước, giống như là ban đêm trường long. Tiền Bách Sơn bọn hắn ra hai chiếc xe ngay tại ở giữa, chính chậm rãi đứng xếp hàng, chờ đợi lấy qua sông. Trong xe, Lâm Thần khẩn trương nhìn về phía trước cầm ý đám người, trong lòng thấp thỏm không thôi. Tiêu Tuyết mắt đục đỏ ngầu, trầm mặc không nói. Ngược lại là Thái Hiểu tĩnh tỉnh táo nhất, trên đường đi, nàng đều tại dùng vệ tinh điện thoại liên lạc, tìm kiếm nhân viên hỗ trợ. Mạc Văn Thu người đã tại Giàn Gòn, ngay tại triệu tập nhân thủ, nhưng cũng cần thời gian nhất định, không phải nói có tiền, lập tức liền có thể vào Sa Bắc. Lúc này, tất cả mọi người đang lo lắng La Duệ an nguy của bọn hắn. Đã qua 5 tiếng, bọn hắn trên đường tới cũng phát sinh lẻ tẻ chiến đấu, nhưng đều là CNU cùng giờ CBA đang đánh, trên đường tùy thời có thể gặp chạy nạn bình dân, cùng ngã trên mặt đất không người quản thi thể. Tiền Bách Sơn ngồi kế bên tài xế, thở dài một hơi, mở miệng nói, người hiền tự có thiên tướng, La tổng không có việc gì mà. Lâm Thần cắn răng, hắn tốt nhất đừng có chuyện gì. Thái Hiểu Tĩnh vỗ vỗ tay của nàng, đừng lo lắng. Thái đội. Lâm Thần trái lại cầm tay của nàng. Thái Hiểu Tĩnh cảm nhận được trong lòng bàn tay nàng bên trong tất cả đều là mồ hôi. Tiêu Tuyết cầm trần xe lan can, nhìn về phía ngoài cửa sổ, đầu cầu song song ngừng lại hai xe minibus. Điều khiển bên trong ngồi hai cái làn da ngăm đen nam nhân, trông thấy Tiêu Tuyết nhìn sang, bọn hắn hướng nàng nhẹ răng cười cười. Tiêu Tuyết quay đầu, nghe thấy gây mùi sang bị, nàng mau đem chỗ ngồi phía sau cửa sổ xe đóng lại. Đội xe chậm rãi đi về phía trước, vốn là xe van trước hết nhất lâm kiểm, nhưng xe van lại hướng bên cạnh nhích lại gần, chờ Tiên Bách Sơn lái xe của bọn họ đến đầu cầu. Lúc này đã là đêm khuya 10 giờ, cầu lớn bên trên bốn phía đều là xe cùng người, cùng chói mắt đèn xe. Một loạt binh sĩ đứng tại đầu cầu cảnh giới, một sĩ quan mang theo mười mấy người, cầm thương cùng một cái vải bố túi, đã kiểm tra cầu cốt xe. Vải bố túi là dùng đến đựng tiền. Không sai, qua cầu là phải trả tiền. Một cái hàng hiệu tử bị dựng đứng tại đầu cầu, phía trên dùng miến điện ngữ, Hán ngữ cùng Anh ngữ, ba loại văn tự viết qua cầu giá tiền. Mà lại qua cầu giá tiền còn không giống, miến điện chữ viết là một người, 5 vạn sa nguyên. Hán ngữ viết là một người, 500 khối nhân dân tệ. Anh ngữ viết là một người, 200 đô la. Hiển nhiên, những này chính phủ vũ trang là dựa theo quốc tế hành tình đến thu lệ phí, rất thông minh. Cự giao, mà lại xông vào kết quả là cái gì? Những người này ở đây mấy giờ trước liền đã làm mẫu, một cái bình dân bị đặt tại cầu trên lan can, đầu lưng xuống, súng ngắn chống đỡ lấy hắn huyệt thái dương, súng ngắn cò súng bóp. Ầm. Đầu bị viên đạn đánh xuyên qua, máu chảy hướng về phía dưới bạ gỗ sông, thi thể cứ như vậy một mực ghé vào cầu trên lan can, để mà cảnh giới muốn qua cầu cỗ xe cùng đám người. Mà thi thể này ngay tại bảng hiệu đằng sau, loại này uy hiếp cảm giác, để mỗi một cái qua cầu người đều cảm thấy kinh hồn táng đảm. Lâm Thần nhìn qua thi thể kia, tâm tình thật lâu không thể bình phục. Đây là quân chính quy làm ra sự tình. Con mẹ nó cùng những cái kia cờ nở úp cùng giờ cờ bờ a có cái gì khác biệt? Xuyệt. Lái xe di chát mau để cho nàng im lặng, không nên nói lung tung, để phòng bị bên ngoài binh sĩ nghe thấy. Phải biết, những người này nhiều ít có thể nghe hiểu một chút Hán ngữ cùng Anh ngữ. Trước mặt xe tỉ cả cũng là bọn hắn, đang bị quân đội chính phủ kiểm tra. Hai tên lính cầm dụng cụ đối xe này trước kiểm tra, còn không có qua cầu thời điểm, Tiền Bách Sơn bọn hắn đã đem vũ khí cùng đạn dược ném vào bạ gỗ sông. Không có kiểm tra xảy ra vấn đề đến, một sĩ quan mang theo bốn tên lính tới, bắt đầu kiểm tra Tiền Bách Sơn bọn hắn cưỡi xe việt dã. Qua đường cố xe, chỉ có xe của bọn hắn tốt nhất, hơn nữa còn là xe chống đạn, cho nên dẫn đầu sĩ quan trên mặt triển khai như là hoa cúc tiêu dung. Trưởng quan, chào buổi tối. Ngồi tại tay lái phía sau di chát quay cửa kính xe xuống, chủ động chào hỏi. Sĩ quan nhìn một chút người trong xe, gặp đều là người Hoa, ánh mắt hắn có chút nheo lại. Di chát tranh thủ thời gian xuất ra trước đó chuẩn bị xong hộp thuốc lá đưa ra ngoài, cho là đô la. Trước sau hai chiếc xe, hết thảy 10 người, đó chính là 5.000 khối nhân dân tệ. Sĩ quan nhận lấy điếu thuốc hộp, mở ra sau khi, dùng ngón tay cái một nhóm, lập tức liền biết là bao nhiêu tiền. Hắn chỉ bên cạnh bảng hiệu, dùng Hán ngữ nói, các ngươi cho là đô la Mỹ, một người 200, 2.000 đô la Mỹ, ngươi chút tiền ấy không đủ. Cái này thêm ra cả một đời còn không chỉ, ngồi ở vị trí kế bên tài xế Tiền Bách Sơn đã sớm kìm nén bực bội, muốn đổi trở về. Thái Hiểu Tĩnh lập tức nói, cho, đưa tiền, không muốn chỉ hoãn thời gian. Di chắc gật đầu, bổ đủ còn lại bộ phận, nhưng không thể trực tiếp đưa cho sĩ quan, hắn xuất ra hộp thuốc lá, đem thuốc lá móc sạch, sau đó đem đô la Mỹ loạn xạ nhét vào. Lúc này mới cười đưa cho ngoài xe sĩ quan. Sĩ quan nhìn xem hắn đưa tiền số lượng, mặt mày hớn hở gật đầu. Hắn dùng tay vô vô chân xe, hướng về phía trước phất phất tay, lan can bị dơ lên. Phía trước xe thì cả nhanh chóng chạy bên trên cầu lớn, Di chắc cũng tranh thủ thời gian đạp xuống chân ga. Qua miệng cống qua đi, Tiền Bách Sơn mắng một câu, thật mẹ nhà hắn. Nơi này là cái gì cầu thí? Di chắc thở dài một hơi, lắc đầu, hắn làm miến điện người, có một bụng lửa giận, nhưng lại một câu cũng nói không ra miệng. Xe của bọn hắn vừa lái đến một nửa, hậu phương đột nhiên vang lên tiếng ồn ào. Tiền Bách Sơn cùng Thái Hiểu Tĩnh mau đem đầu lộ ra cửa xe bên ngoài, quay đầu nhìn lên. Chỉ gặp miệng cống phía trước, Tiêu Tuyết vừa rồi chú ý tới kia hai xe minibus đang kiểm tra thời điểm, đột nhiên xông về miệng cống. Lâm kiểm vũ trang nhân viên còn không có kịp phản ứng. Cửa xe đột nhiên mở ra, ghế điều khiển mấy người nhanh chóng về sau chạy. Và anh. Trong chớp mắt, ánh lửa nổi lên bốn phía, đất rung núi chuyển. Ngay sau đó, từ cầu đầu kia trong rừng rậm, lục tục toát ra cờ nở u vũ trang phần tử, giống như là châu chấu xông lên cầu. Chương 1014, nàng tới chương 1014, nàng tới cộc 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 đát. Và anh. Và anh. Tiếng súng cùng tiếng nổ tại đầu cầu vang lên, thỉnh thoảng dân chúng vô tội tiếng hô hoán. Trong lúc nhất thời, ánh lửa nổi lên bốn phía, khói đặc tràn ngập, bạ gỗ sông cầu lớn lâm vào hỗn loạn tương mừng. Xông tới phản chính phủ vũ trang phần tử, giống như là lít nha lít nhít châu chấu, lấy đầu cầu dày đặc cỗ xe vì dựa vào, không ngừng mà hướng cầu lớn bên trên khai hỏa. Trở về chạy dân chúng vô tội bị dựng lên tới súng máy quét trở về. Cộc 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 đát. Chạy ở trước nhất đầu 10 cái bình dân, giống như là bị liềm dao cắt đứt hoa màu, ngã xuống vũng máu bên trong. Mà tại đầu cầu miệng cống, chính phủ vũ trang một bên dựng lên chướng ngại vật trên đường, vừa lái thương đánh trả. Bởi vì đối phương phát động đột nhiên tập kích, đánh hắn trở tay không kịp, bất quá may mắn có số lớn bình dân ở giữa làm giảm sóc, cái này cho bọn hắn giảm bớt bị tập kích phong hiểm. Cũng liền tại một lát sau, đầu cầu chính phủ vũ trang đem chướng ngại vật trên đường toàn bộ trống, cầu bên cạnh xi măng bao cũng cho lũy thế. Ngay sau đó, song phương triển khai kịch liệt giao chiến. Cộc 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 đát, tiếng súng dày đặc giống như là mưa to nện ở mặt sông, lốp bốp rung động. Bởi vì là ban đêm, cho nên đạn bắn ra đều mang ánh lửa. Trên trăm cái bình dân vô tội trốn ở cầu lớn hai bên, cũng có trốn ở trong ghế xe ở giữa, làm công sự che chắn. Nhưng trốn ở đông, liền không tránh được tây, trực tiếp liền bị viên đạn đánh trúng, ngã trên mặt đất. Trong đó một cái mẫu thân ôm mình tiểu hài, trốn ở đầu xe, trợ phu của nàng ngay tại cách đó không xa, mắt thấy cầu đầu kia phản vũ trang nhân viên đẩy vào tới. Trợ phu lập tức manh chạy tới, một viên đạn trực tiếp đánh trúng đầu của hắn, đầu giống như là dưa hấu, nổ bể ra. Thi thể của hắn trốn ở thê tử bên người, thê tử muốn kéo hắn, nhưng ngoài xe đạn quá thân thiết tập. Lúc này, nàng đột nhiên nghe thấy một thanh âm, dùng miến điện ngữ hướng nàng gọi hàng. Trốn ở dưới xe mặt, nhanh. Nữ nhân quay đầu nhìn lại, chỉ gặp một cái chính phủ vũ trang binh sĩ trốn ở xi măng đôn đằng sau, hướng nàng hô hào nói. Khoảng cách của song phương có 20 mấy mét, tên lính này rất trẻ trung, trong tay cầm súng, chính hướng đối diện bắn phá. Cộc 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 đát. Nữ nhân nghe hắn, tranh thủ thời gian ôm trong ngực hài tử, tiến vào gầm xe. Nàng trở ra, vừa ngẩng đầu lên, một phát đạn pháo rơi vào đường xi măng chướng đằng sau. Bèn, một đoàn tia lửa chói mắt cái bóng tại cặp mắt của nàng bên trong, ngay sau đó là khói đặc tràn ngập. Tiếng súng một mực chưa ngừng, liền như là tim đập của nàng phanh phanh rung động. Đường xương mù tán đi về sau, vừa rồi gọi hắn trốn ở gầm xe tuổi trẻ binh sĩ, thi thể của hắn rơi vào đường xi măng chướng bên ngoài, thân thể chỉ còn lại có một nửa. Mà tại cầu lớn ở giữa bình dân cố xe, bởi vì cầu lớn bên kia thúc đẩy tới mấy chiếc xe bọc thép, hơn nữa còn có quân đội chính phủ hướng bên này tập kết, cho nên con đường ngăn chặn rất nghiêm trọng. Trên xe tất cả mọi người xuống xe, bắt đầu hướng cầu đầu kia chạy. Tiền Bách Sơn bọn hắn cũng không ngoại lệ, bảy cái nam đem Thái Hiểu Tĩnh, Tiểu Tuyết cùng Lâm Thần hộ vệ ở giữa, một bên chạy, một bên quay đầu nhìn. Bạ gỗ sông cầu lớn toàn dài 1-200m, bọn hắn ở vào cầu lớn ở giữa khu vực. Bởi vì chính phủ vũ trang tại thanh trừ cầu lớn cố xe, cho nên bọn hắn đành phải lui qua phía bên phải, mà phía bên phải đầu cầu bị hỏa lực tỏa ra, mười mấy bình dân bò lên trên cầu cột, không chút nào do dự nhảy xuống cầu. Cao như vậy té xuống, bất tử a. Tiền Bách Sơn bị hù dọa. Di Chát trả lời một câu, không nhảy như thường là chết. Tiền Bách Sơn sắc mặt tái xanh, không nói thêm gì nữa, chăm chú hộ vệ lấy bên người ba cái nữ đồng chí. Đây là chiến tranh, con mẹ nó là chiến tranh. Hắn ở trong lòng không ngừng mà nhắc tới. May mắn, quân đội chính phủ cũng không có ngăn cản bọn hắn, mà lại cũng không có thời gian cùng tinh lực ngăn cản. Tiền Bách Sơn bọn hắn một nhóm 10 người, chạy tới khác một bên đầu cầu. Tiếng súng vẫn còn tiếp tục, thỉnh thoảng truyền đến tiếng nổ. Lập tức, một trận kinh thiên tiếng vang tại bọn hắn vang lên bên hai, dưới chân mặt cầu một trận run rẩy, cùng phát sinh chấn. Đến mức đang chạy trốn đám người lập tức dừng bước, bọn hắn quay đầu nhìn lại, chỉ gặp đầu cầu dâng lên che kín bầu trời khói đặc. Sau đó, đầu cầu miệng cống địa phương trong nháy mắt đứt gãy, mặt cầu sụp đổ xuống dưới. Ta dựa vào, cầu gãy. Tiền Bách Sơn đã bị giằng ngộng. Không chỉ có là hắn, Thái Hiểu Tĩnh, Tiểu Tuyết cùng Lâm Thần cũng là suy nghĩ xuất thần nhìn về phía đoàn kia to lớn khói đặc. Lâm Thần há to miệng, đầu đầy mồ hôi, kinh hãi nói không ra lời. Tiểu Tuyết phủ ở ngực, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, mở miệng nói, chúng ta kém chút không có tới. Di Chát thở dài một hơi nói, là CNU phản chính phủ vũ trang, mục đích của bọn hắn chính là đem cầu nổ nát, ngăn chặn quân đội chính phủ tiến công tốc độ. Thái Hiểu Tĩnh sắc mặt tái xanh, trong tay gấp dắt lấy vệ tinh điện thoại, miệng bên trong lẩm bẩm nói, La Duệ bọn hắn không qua được. Di Chát gật đầu, bọn hắn chỉ có thể đi mặt khác đường. Đi. Thái Hiểu Tĩnh quay đầu lại, cắn răng, đem hỗn loạn sau lưng quên sạch sành sanh, nàng hiện tại chỉ có một cái tín niệm, tìm người đi vào, đem La Duệ cứu ra. Lúc này, đã là lúc đêm khuya, qua cầu sau khi chính là bờ tây. Nơi này hành chính thuộc về là Bạ Gỗ Thị, chỗ Bạ Gỗ Thị công nghiệp khu vực. Giờ phút này, chú đóng ở nơi này quân đội chính phủ trang giáp đoàn chính hướng trên cầu tập kết. Hơn một giờ về sau, Thái Hiểu Tĩnh bọn hắn đi bộ đến trong trấn. Đăng Sai đề nghị, hiện tại không an toàn, khẳng định đã áp dụng cấm đi lại ban đêm, CNU cũng đánh không lại đến, chúng ta trước tìm chỗ ở. Thái Hiểu Tĩnh lắc đầu, đi tới một bên dùng vệ tinh điện thoại thông qua dãy số. Mấy phút sau, nàng đi về tới hỏi, nơi này là không phải có một chỗ tiểu học? Di Chắc gật đầu, ngay tại cuối đường. Chúng ta đến đó. Thái Hiểu Tĩnh không có giải thích, Di Chắc cũng không tốt hỏi. Trường học sớm đã không còn người, đại môn khóa chặt, phía ngoài đường phố bên trên có binh sĩ tập kết, còn có xe bọc thép mở qua. Một sĩ quan trông thấy Thái Hiểu Tĩnh bọn hắn đứng ở cửa trường học, liền dẫn một đội binh sĩ tới. Di Chắc tranh thủ thời gian đứng ra ứng phó, vừa muốn chuẩn bị giải thích, đầu của bọn hắn bên trên ô ô rung động. Một đoàn người ngẩng đầu nhìn lại, hai khung Mẹ-35 máy bay trực thăng vũ trang tại bầu trời đêm xoay quanh, đồng thời đầu phi cơ còn đánh lấy một chùm đèn lớn. Ánh đèn trực tiếp chiếu xạ xuống dưới, đem tất cả mọi người bao phủ tại trong vầng sáng. Sĩ quan giật mình kêu lên, hắn đưa tay đủ lông mày, ngửa đầu nhìn lại, phát hiện là phe mình không quân đơn vị, liền để bàn tay nhắc hướng tại huyệt Thái Dương, cũng hướng phía dưới hoạch, đơn giản chào một cái. Hắn coi là đây nhất định là đi trợ giúp bạ gỗ sông, dù sao nơi đó chính xảy ra chiến đấu, hai khung Mẹ-35 đi qua, vứt xuống mấy cái đạn tháo, liền có thể đánh CNU đám này phản chính phủ vũ trang chạy trối chết. Nhưng là hai khung trực thăng lại một mực xoay quanh ở trên không, sau đó làm ra muốn hạ xuống ý tứ. Tiền Bách Sơn bọn hắn trợn to mắt, không rõ xảy ra chuyện gì tình huống, bọn hắn ánh mắt bị ánh đèn đâm vào, căn bản nhìn không thấy bên trong người đang ngồi. Một lát sau, hai khung máy bay trực thăng vũ trang hạ xuống, cánh quạt nhanh chóng xoay tròn lấy, mang theo tàn ảnh, phiến lá giống như là động đều không lúc đích. Gió lớn thổi lên đám người tóc, đem bọn hắn ép lui lại. Ngay sau đó, trong đó một khung máy bay trực thăng vũ trang dừng hẳn, cửa khoang mở ra. Một người mặc đồ thể thao nữ nhân trước nhảy xuống tới. Đây là Tiên Bách Sơn trông thấy đối phương là một cái người hoa nữ tính. Nhưng Tiểu Tuyết cùng Lâm Thần đã nhận ra, đây là Mạc Vãn Thu người bên cạnh, tên là Nỗ Anh. Sau đó, Mạc Vãn Thu từ trên máy bay xuống tới, nàng đồng dạng mặc quần áo thể thao, trên mặt mang theo kính râm. Ngoại trừ hai nàng bên ngoài, còn có mười mấy người từ trong buồng phi cơ nhảy xuống. Những người này võ trang đầy đủ, thuần một sắc hàng mỹ trang bị, ngoại trừ trang bị bên ngoài, ngay cả người đều phương Tây gương mặt, tổng cộng có 15 người. Chương 1015, Tiểu Mạc tổng thực lực. Chương 1015, Tiểu Mạc tổng thực lực. Tiên Bách Sơn giật nảy mình, liền chỉ nhìn một cách đơn thuần trong tay bọn họ trang bị, cũng có thể đánh lén CLU một cái doanh, nếu như lại thêm cái này 22 máy bay trực thăng vũ trang treo đầy đạn tháo, vậy đơn giản là đại sát khí. So với hắn kinh ngạc hơn chính là Di Chát, hắn đã cảm giác được đây là người một nhà, cái này mời tới người, rõ ràng là tác chiến dũng manh lính đánh thuê, mặc dù lai lịch tạm thời không biết, nhưng dùng quân đội chính phủ máy bay trực thăng vũ trang, vận tải ngoại tịch lính đánh thuê, mà lại dẫn đầu vẫn là một cái người hoa nữ tính, điều này thực đem hắn kinh lấy. Tiên Bách Sơn thở ra một hơi, hướng hắn nói, đừng lo lắng, đây là tổng thế tử. Thế tử? Đang Sai gật gật đầu, rõ ràng rất giật mình. So với hắn càng giật mình là vừa rồi người sĩ quan kia, hắn làm sao đều không nghĩ ra, phe mình không quân đơn vị, vậy mà tại vì người khác phục vụ. Bất quá, ngẫm lại cũng thế, đều là lấy tiền làm việc, không chịu nổi người khác có tiền. Chỉ cần tiền cho đủ, cái gì không thể bán. Mạc Vãn Thu tháo kính râm xuống, sắc mặt tái xanh. Cái kia hỗn đản đang ở đâu? Thái Hiểu Tĩnh mím môi một cái, trả lời nói, hẳn là tại ngân hàng 85 trên đường cái, cách nơi này 50 mấy cây số. Chúng ta trước khi đi, hắn cùng Đĩnh Huy mấy người bị cờ nở ưu vũ trang phần tử tập kích, tình huống bây giờ còn không rõ ràng lắm. Ngu xuẩn. Mạc Vãn Thu đem kính râm ném xuống đất, hung hăng mắng một câu, cùng hắn mẹ nó đồ đần, gọi hắn đừng tới, không nghe. Thái Hiểu Tĩnh không có nuông chiều tính tình của nàng, chớ mắng, cứu người quan trọng. Mạc Vãn Thu nhìn một chút Tiên Bách Sơn, cái sau chột dạ túi lầu xuống. Nàng toàn bộ mặt đều là căng cứng, sau đó gọi dẫn đầu lính đánh thuê, là một cái cánh tay trái hình xăm nam tử, dùng anh ngự trao đổi một phen. Thái Hiểu Tĩnh nghe nàng sau khi nói xong, mở miệng nói, ta cũng cùng theo đi. Người đương nhiên muốn đi. Mạc Vãn Thu chừng nàng một chút, sau đó thở dài một hơi, ta liền ở chỗ này chờ các ngươi, bắt hắn cho cầm trở về. Tiên Bách Sơn lập tức nói, ta cũng đi. Mạc Vãn Thu nhìn chằm chằm hắn, ngươi dùng cái gì thân phận đi? Lời này đem Tiên Bách Sơn nói á khẩu không trả lời được, rất rõ ràng, đây là tại trách cứ hắn đem La Duệ vứt xuống. Bọn hắn trước khi đi, La Duệ bọn người đang cùng cờ nở ưu giao chiến, nói câu khó nghe, hiện tại là sinh tử không rõ. Mạc Vãn Thu nhìn qua mặt của hắn, thỏa hiệp, đi thôi, nếu như người đã chết, đem thi thể tìm cho ta trở về, ta tốt trả cho cha mẹ hắn. Thái Hiểu Tĩnh nhìn một chút nàng, chỉ gặp Mạc Vãn Thu mắt đục đỏ ngầu, gắt gao cắn răng. Ta đi. Mạc Vãn Thu xoay người, không có đi xem nàng. Ngay sau đó, Thái Hiểu Tĩnh cùng Tiên Bách Sơn leo lên máy bay trực thăng vũ trang, tính cả 15 tên ngoại tịch lính đánh thuê, hướng bạ gỗ cầu phương hướng bay đi. Mạc Vãn Thu đứng tại chỗ, lăng lăng nhìn xem Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết, hỏi, các ngươi trước khi rời đi, cái kia hôn đản bàn giao cái gì hay chưa? Lâm Thần cắn môi, lắc đầu. Tiểu Tuyết an ủi, La tổng không có việc gì. Mạc Vãn Thu cười cười, không có bàn giao gì ngôn. Vậy liền không chết được. Nửa ngày sau khi, một cố vũ trang hộ vệ đội xe lái tới, cũng đều là ngoại tịch lính đánh thuê. Mạc Vãn Thu phất phất tay, đi thôi, đừng tại đây mà đứng. Lâm Thần cùng Tiểu Tuyết liếc mắt nhìn lẫn nhau, đột nhiên, các nàng xem Mạc Vãn Thu thái độ thay đổi. Cái này nữ nhân không chỉ có tiền, hơn nữa còn giống một cái nữ quân phiệt đầu lĩnh. Thời gian ngắn liền có thể tập kết nhiều như vậy lính đánh thuê, hơn nữa còn vận dụng miến điện quân đội chính phủ không quân đơn vị, đây rốt cuộc sử xuất bao nhiêu tiền? Cùng lúc đó, tại khoảng cách bạ gỗ sông 40 cây số địa phương, La Duệ bọn hắn xem tỉ cả đã ngừng lại. Bởi vì phía trước nói đường là một cái trọng binh tập kết chạm gác. Trạm gác trước sau đều thiết trí chướng ngại vật trên đường, cũng tu kiến lên công sự phòng ngự, tại trạm gác một bên còn xây dựng cao mười mấy mét khung sắt, hai cái vũ trang nhân viên cầm súng đứng ở phía trên. Mà trạm gác trung quanh đặt lấy vũ trang cố xe, đồng thời con đường hai bên có 40-50 tên quân vũ trang phần tử. Rất rõ ràng, bọn hắn không qua được. Giờ phút này, La Duệ cùng Tưởng Phong đang núp ở ven đường trong bụi cỏ, phía sau bọn họ xe tỉ cả, tại 500 mét có hơn trên đường cái. Tưởng Phong thở dài một hơi, La tổng, làm sao bây giờ? Chúng ta không qua được rồi. Có thể tiêu tiền không? La Duệ kích phát lão bà Mạc Vãn Thu sử dụng tiền mặt năng lực. Tưởng Phong lắc đầu, không thể nào, hiện tại là thời gian chiến tranh, ngươi đưa tiền, còn không bằng để bọn hắn trực tiếp đem chúng ta trói lại, càng có lợi một chút. Có thể đường vòng không? Ta nhớ được không sai, chỉ có 30 mấy cây số, liền có thể đến bạ gỗ sông đầu cầu. Càng không khả năng, đường cái hai bên khu vực đều bán đại lượng địa lôi, càng là tiếp cận bạ gỗ sông, chung quanh địa lôi thì càng nhiều, nếu không, ngân hàng 85 gọi thế nào muốn chết vòng đường cái đâu. Nói xong, Tưởng Phong thở dài một hơi, chúng ta trên tay liên thông tin tức công cụ đều không có, cũng biết bên ngoài hiện tại tình huống như thế nào. Bây giờ có thể xác định chính là quân đội chính phủ cùng CNU sắp phát sinh vũ trang xung đột, ấn đạo lý tới nói, quân đội chính phủ hẳn là muốn đánh tới, nếu không bên này chạm gác làm sao lại tập kết bên kia nhiều vũ trang phần tử. La Duệ trầm ngâm nói, nếu là như vậy, chúng ta liền bị khóa chết tại ngân hàng 85 trên đường lớn rồi. Tưởng Phong gật đầu, không sai. Tiếp tục như vậy không được, quân đội chính phủ sớm muộn muốn đi qua, CNU khẳng định sẽ ở phiến khu vực này tiến hành chặn đánh, ta đoán chừng mình sau 2 ngày, CNU đại bộ đội liền sẽ đẩy đi tới. Vậy cũng chỉ có một cái biện pháp, đó chính là triệt thoái phía sau. Triệt thoái phía sau? La Duệ nhíu mày, Tưởng Phong gật đầu, bạ gỗ cầu phiến khu vực này khẳng định là quân đội chính phủ cùng CNU phản chính phủ vũ trang tranh đoạt địa phương, chúng ta kẹp ở giữa quá nguy hiểm. Chúng ta sau lưng 8 cây số cái kia chẳng gác, mặc dù cũng không dễ dàng thông qua, chỉ cần chúng ta nghĩ biện pháp đi qua, đầu kia chính là mạng lớn thôn trang. Chúng ta có thể tại trong thôn trang tránh một hồi, chờ tình thế hơi chuyển biến tốt đẹp một chút, chúng ta trở ra. La Duệ nghĩ nghĩ về sau, đáp, cũng chỉ có dạng này, sớm biết liền không nên đem đạn pháo đánh xong, chúng ta trước khi đi chẳng gác, oanh nó hai lần, so cái gì đều mạnh. Tưởng Phong cười cười, có cơ hội, nơi này là chiến trường, khắp nơi đều có thương chạy. Hai người nói chuyện, thừa dịp bóng đêm, lui trở về. Lúc này, ngân hàng 85 trên đường lớn, một chiếc xe đều không có, yên lặng như tờ, chỉ có côn trùng tiếng kêu. 3 giờ sáng, một cỗ xe tỉ cả chậm rãi trong bóng đêm hành xử. Trên xe hết thảy 5 người, cộng thêm một cỗ thi thể. La Duệ, Thưởng Phong, cùng hai cái bảo an nhân viên chát sơn cùng ngang. 4 người đã ngồi vào ghế điều khiển, Phương Vinh Huy phụ trách lái xe. Thùng xe bên trong lấy đăng thắng thi thể dùng quần áo che lại, cùng sử dụng dây gai cố định trụ, lộ ra tả diêu hữu hoàng. Trong xe, Chát Sơn cùng ngang tại ghế sau bên trong ngủ tiếp đi, Tưởng Phong cũng buồn ngủ quá đỗi, nhưng một mực không ngủ. La Duệ ngồi kế bên tài xế, nhìn về phía đen như mực mặt đường. Đằng trước đèn xe hỏng một cái khác đèn cũng không có mở ra, sợ trên đường gặp được vũ trang nhân viên. Cho nên, xe tỉ cả tốc độ xe rất chậm, chỉ có thể mượn ánh sáng nhạt chạy chậm rãi. Phương Vinh Huy ngáp một cái, đem xe cửa sổ pha lê toàn bộ hạ. La Duệ nói, ngươi ngủ một hồi, ta mở ra. La Đại, ngài nghỉ ngơi, ta tại mở một hồi. Phương Vinh Huy lắc đầu. Lúc này, Tưởng Phong từ trong túi móc ra một hộp Trung Hoa thuốc lá, đưa cho La Duệ. La Duệ sau khi nhận lấy, xuất ra hai chi thuốc lá, cùng một chỗ nhóm lửa, phân ra một chi đưa cho Phương Vĩnh Huy. Chương 1016, chơi hắn một pháo. Một, chương 1016, chơi hắn một pháo. Một, Phương Vĩnh Huy sau khi nhận lấy, hít sâu một hơi, mở miệng nói, La Đại, ngài nói, chúng ta có thể còn sống ra ngoài sao? Có thể, ngươi chớ suy nghĩ quá nhiều. La Duệ cười cười. Phương Vĩnh Huy mắt thấy phía trước, nhếch nhếch miệng, ngươi nói ta liền tin, chúng ta đi Nam sông Bắc nhiều năm như vậy, trước kia gặp được bản án, đều là ngài mang theo chúng ta chính phá, không có cái nào một lần thất bại qua. Nhưng cái này cùng phá án khác biệt ta, đây là chiến tranh, nơi này nhân mạng là không đáng tiền. La Duệ ở trong lòng khẽ thở một hơi, nhưng trên mặt không có biểu hiện ra ngoài, cười nói, ta nghe Lâm Thần các nàng nói, ngươi cùng cái kia Quách Nhạc Huyên đàm lên. Phương Đình Huy kinh ngạc nhìn một chút hắn, không phải. Lâm Thần kia miệng rộng cho ngài nói, ngoại trừ nàng, còn có ai đâu? Nếu là đổi lại bình thường, La Duệ tuyệt đối sẽ không xách cái này một gốc dạng, nhưng con đường phía trước hung hiểm, không biết có phải hay không là có thể còn sống ra ngoài. Phương Vĩnh Huy ngượng ngập nói, nàng còn không có đáp ứng ta đây. La Duệ hiếu kỳ, ngươi bị bệnh. Ê! Phương Vĩnh Huy mặt một chút liền đỏ lên, ta ngược lại thật ra cùng nàng để cập qua, bất quá nàng còn không có đáp ứng, nói muốn cân nhắc cân nhắc. Vậy chính là có hí. Cũng không nhất định, nàng có thể là nghi treo ta. La Duệ lắc đầu, Quách Nhạc Huyên không phải loại kia nữ hải, dù sao cũng là nhân sinh đại sự nhà, nàng khẳng định phải lo lắng nhiều cân nhắc. Ừm. Phương Vĩnh Huy gật đầu, sau đó nói, nếu như chúng ta có thể còn sống trở về, ta sẽ hỏi lại nàng. Đừng sợ. La Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn. Ta không sợ, La Đại. Ngươi có cái gì muốn hỏi ta sao? La Duệ cười nói, ta cho ngươi một cái cơ hội, có thể hỏi trong lòng ta cất giấu sự tình. Phương Vĩnh Huy cười hắc hắc, sau đó trở nên nghiêm chỉnh lại. Hắn suy nghĩ nửa ngày sau khi, lại châm trước một lát, hỏi, ta cùng Sở Dương một mực tại thảo luận một vấn đề, một mực không dám hỏi ngài. Ngươi nói. La Duệ nhìn hắn bên mặt. La Đại, nếu như chúng ta có thể an toàn về nhà, ngươi sẽ còn tiếp tục làm cảnh sát sao? La Duệ ánh mắt rủ xuống. Phương Vĩnh Huy lập tức nói, nếu không, ta đổi một vấn đề. La Duệ ngẩng đầu lên, không cần, ta hiện tại liền có thể nói cho ngươi. Ừm, ta sẽ tiếp tục làm cảnh sát. Thật. Phương Vĩnh Huy lập tức cao hứng trở lại. Thật. La Duệ cười cười, hắn nói hoang. Vậy thì tốt quá, ta cùng Sở Dương vốn đang nói, ngươi nếu là từ trước, chúng ta liền về Hải Đông giảm bớt, hiện tại cũng không cần nghĩ chuyện này. Sang bên dừng xe, ta mở ra, ngươi ngủ một hồi. Được. Phương Vĩnh Huy dừng xe lại, đổi La Duệ ngồi vào tay lái đằng sau. La Duệ nổ máy xe, mắt thấy phía trước. Một lát sau, Phương Vĩnh Huy liền ngủ mất, trong hơi thở có chút vang lên tiếng ấy. Sau một tiếng, xe lái đến trước đó phát sinh giao chiến địa phương, cách phía trước trạm gác đã không xa. Trên đường cái thi thể cùng cỗ xe đã thanh trừ sạch sẽ, không có cái gì lưu lại. Thương liền đặt ở dưới ghế lái mặt, La Duệ khẩu súng nhặt lên, đặt tại trên đầu gối. Trước sớm, bọn hắn đã kiểm tra súng đạn, mỗi người nòng súng bên trong đều đã ép khắp đạn. Nhưng là đạn không nhiều, căn bản là không có cách ứng phó đại quy mô tập kích. Cách trạm gác còn có cách xa một dặm thời điểm, La Duệ đem xe ngừng lại. Xe dừng lại, trên xe mấy người lập tức đánh thức. Tưởng Phong lập tức đứng lên, đến chỗ rồi. La Duệ gật đầu, phía trước chính là trạm gác. Tưởng Phong cầm lấy súng, mở cửa xe, cùng La Duệ cùng một chỗ xuống xe. Phương Vĩnh Huy tranh thủ thời gian ngồi vào tay lái đằng sau. Chát Sơn cùng ngang leo đến xe tỉ cả sau đấu, lấy trên đầu xe tấm tre vì dựa vào, và vai lưng thường, hai tay bắt lấy tấm tre, mắt thấy phía trước. Ngân hàng 85 đường cái 10 cái trạm gác đều xây ở giao thông yếu đạo. Hai bên hoang dã cùng đồi núi đều chôn lấy địa lôi, ngăn cản lui tới cỗ xe cùng người đi đường. Những ngày bãi mìn, chỉ có trạm gác vũ trang phần tử rõ ràng, những người khác tùy tiện không dám tham gia. Nếu không phải như thế, La Duệ bọn hắn hôm trước đi ngang qua nơi này thời điểm, giờ cờ mờ á cũng sẽ không cướp đoạt trạm gác. La Duệ cùng Tưởng Phong tại trên đường lớn hướng phía trước chạy, trong tay dẫn theo trường thương. Bọn hắn căn bản không có biện pháp có thể thông qua nơi này, chỉ có thể đi qua nhìn một chút tình huống, nhìn có thể hay không nghĩ ra biện pháp tới. Không thông qua cái này chẳng gác, một khi quân đội chính phủ thúc đẩy đến, ngân hàng 85 đường cái chính là quân đội chính phủ cùng CNU tranh đoạt trung tâm. Trừ cái đó ra, còn có giờ cờ bờ A đẳng cái khác xa bắc thế lực, hôn chiến một khi bắt đầu, đó chính là mưa bom báo đạn, hỏa lực vô tình. Lại nói, bạc gỗ sông cầu lớn cách nơi này chẳng gác, đường cái hai bên đều là bãi mìn, ngoại trừ có chuyên nghiệp gỡ mìn binh, người bình thường căn bản không dám hướng hoang dã cùng trong rừng chạy, chỉ cần đi vào chính là chết. Chỉ có thông qua phía trước chẳng gác, rời đi bãi mìn, tiến về xa bắc bình dân cư ở thôn xóm, mới có thể an toàn một chút. La Duệ bọn hắn hiện tại không thiếu thương, vũ khí đều là thuần một sắc tiểu mỹ cùng đức thức, nhưng thiếu chính là đạn dược. Nếu có ba nổi giận tiến đạn, vậy thì càng tốt hơn, trực tiếp liền đem chạm gác cho đánh. Nhưng cũng tiếc chính là, bọn hắn đã sử dụng xong. La Duệ cùng Tưởng Phong vượt qua một cái chân núi, liền trông thấy phía trước chạm gác đèn sáng, chạm gác đằng trước kiến trúc công sự phòng ngự, phía trước còn dựng lên mấy sắp xếp cự ngựa, cùng lốp xe bạo phá khí, cỗ xe căn bản không vượt qua nổi. Công sự phòng ngự đằng sau, năm sáu cái vũ trang phần tử cầm trong tay trường đường, đứng tại một đống hút thuốc, trò chuyện, biểu lộ rất vui lòng. Ở bên cạnh họ là một cỗ đã sửa chữa lại 6 vòng xe Pika, tại sao xe đấu bắt lấy một cỗ giờ SHK 1938 súng máy hạng nặng. Cái đồ chơi này xạ kích đỡ liền có 157 kg, nòng súng chiều dài là 1070 ly, đạn đường kính vì 12.7-108 ly, xạ tốc 600 phát một phút, tầm sát thương 2000 m. Giờ SHK 1938 súng máy hạng nặng dùng cho rất nhiều cận đại chiến trường, thí dụ như thế chiến thứ hai Tô Đức vân vân. Tưởng Phong xa xa nhìn xem cái trò này, trợn cả mắt lên. Ta dựa bảo này làm sao đi qua? Đối phương nếu là đem cái này dùng tới, chúng ta trực tiếp đầu hàng được rồi. La Duệ không phải quân sự mê, nhưng cũng biết trên xe tên đại gia hỏa kia uy lực. Hắn hỏi, có thể tính ra ra trạm gác bên trong có bao nhiêu người sao? Tưởng Phong thở dài một hơi, 40, 50 người khẳng định là có, chúng ta khẳng định không qua được. La Duệ cũng đi theo than nhẹ một tiếng, vậy chúng ta chỉ có thể đi giả mịn. Tưởng Phong gật đầu, đi thôi, thực sự không được, cũng chỉ có vào rừng. Quân đội chính phủ sáng sớm ngày mai khẳng định liền muốn đánh tới, thực sự không được, chờ bọn hắn chiếm cứ đoạn này đường cái, chúng ta lại hướng bọn hắn đưa ra trợ giúp. La Duệ gật đầu, hai người lui ra ngoài, quay người hướng về sau chạy thời điểm. Hiu, hiu, bọn hắn bên tai đột nhiên vang lên to rõ khiếu âm. Hai người ngẩng đầu nhìn về phía bầu trời đêm, chỉ gặp bên trái thấp bé trong hoang dã, hai phát giống như là lưu tinh đạn tháo, hiện lên hình cung tư thái, xẹt qua bầu trời đêm, trong chốc lát liền rơi vào trạm gác bên trong. Bèn, bèn, hai tiếng đinh tai nhức óc tiếng nổ vang vọng chân trời, mặt đất một trận lắc lư. Hùng hùng đại hỏa lập tức liền bắt đầu cháy rừng rực, sương mù che khuất bầu trời. Nhưng cái này vẫn chưa xong, lại là hai phát đạn pháo xẹt qua bầu trời đêm, vững vàng rơi vào trạm gác bên trong. Oanh, oanh. Tưởng Phong lôi kéo La Duệ ngồi xổm ở bên đường, miệng bên trong hô lớn, mà mẹ nó, con mẹ nó ai đánh? Hai người nhìn về phía đạn pháo phương hướng đánh tới, căn bản không có nhìn thấy có xe chiếc cùng vũ trang nhân viên thúc đẩy. Lúc này, Phương Vĩnh Huy đem xe tỉ cả lái tới, hắn cùng Chắc Sơn ngang nhảy dưới xe tới. Chắc Sơn nói, có thể là giờ cờ bờ A vũ trang nhân viên. Tưởng Phong hỏi, nói thế nào? Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của. La Duệ nhìn kỹ một chút đạn pháo phóng tới phương hướng, lại nhìn đã ở vào biển lửa chẳng gác, bên trong vũ trang nhân viên một điểm lực phản kích đều không có, còn sót lại CNU vũ trang phần tử, không phải tại dập lửa, chính là đang chạy trốn. La Duệ cắn răng, liền thừa dịp lúc này, chúng ta xuyên qua. A. Tưởng Phong giật nảy mình. Không đi qua liền không có cơ hội. Chắc Sơn nói, ta đồng ý. Ngang nói, ta cũng đồng ý. Bọn hắn hiện tại cũng không biết bạ gỗ sông cầu lớn phát sinh sự tình, nhưng vô luận như thế nào, quân đội chính phủ khẳng định lập tức liền muốn thúc đẩy đến, cái này muốn tam phương hỗn chiến, sớm muộn là một cái chết. Phương Vĩnh Huy lập tức nói, ta đi mở xe. Không cần, dùng chạy. La Duệ một tay nâng thương, xông về phía trước, bọn hắn cách chạm gác liền hơn 300 mét khoảng cách. Thấy thế, bốn người khác cầm thương, cũng tranh thủ thời gian cùng ở phía sau hắn, nhưng không dám áp sát quá gần, đều là phân tán chạy. Chương 1017, chơi hắn một pháo. 2, chương 1017, chơi hắn một pháo. 2, chạm gác phía trước cự ngựa, chướng ngại vật trên đường đã hỗn loạn không chịu nổi, bên cạnh kiến trúc công trình đổ sụp hơn phân nửa. Từ trong chiến hào đứng lên hai cái vũ trang phần tử, vị đầu, trông thấy trên đường lớn bóng người, muốn nâng lên thương. La Duệ giơ lên trong tay M16, liền bóp lấy cò súng. Cộc cộc. Mấy phát đạn đánh tới, hai người lần nữa ngã xuống đất, chết không thể chết lại. Vòng qua cự ngựa, La Duệ từ kiến trúc đầu này, vượt qua chiến hào, đi vào liền nâng lên thương, mắt thấy chạm gác bên trong động tĩnh. Lúc này, ánh lửa chiếu sáng mặt của hắn. Còn sống CNU vũ trang phần tử tập kết ở bên trái, rời xa chạm gác, từ một sĩ quan dẫn đầu, chuẩn bị ứng phó đạn pháo tập kích phương hướng, không thể nghi ngờ, địch nhân khẳng định là đến từ trái hạ đất hoang. Nơi đó bố trí mạng lưới lôi khu, nếu như là địch quân đại bộ đội tiến công, đầu tiên liền phải nổ chết một số người. Đừng hoảng hốt, địch nhân còn chưa lên đến, rời xa kiến trúc. Sĩ quan duy trì lấy trật tự. Tìm người đi lái xe tới đây, chỉ cần bọn hắn dám đi lên, chúng ta dùng súng máy hạng nặng đánh. Chiếc kia xe thì cả tại trạm gác khía cạnh, vừa vặn tránh thoát đạn pháo tập kích. La Duệ ngồi xổm ở xó xỉnh bên trong, chờ lấy Tường Phong, Phương Vĩnh Huy mấy người càng tiến đến. Hắn lập tức nói, đoạt vũ trang xe thì cả. Ai sẽ dùng trên xe súng máy hạng nặng? Ta sẽ. Tường Phong nói. Chắc Sơn cũng nói, ta cũng biết. Vậy thì tốt, ta cùng Phương Vĩnh Huy ngang đoạt ghế điều khiển, các người đi lên về sau, lập tức đem những này người khô rơi, sau đó chúng ta nhanh chóng rút khỏi đi, đừng chậm trễ thời gian.
Được.
Đám người lên tiếng. La Duệ gật gật đầu, mèo eo chui ra đi. Lúc này, bốn cái vũ trang phần tử đã đang cho xe, bọn hắn vừa mở cửa xe, La Duệ cùng ngang lập tức bóp súng tự động có súng. Cộc 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 đát. Bốn người trong nháy mắt ngã xuống đất, ngủ rất an tường. Ngay sau đó, bên trái vũ trang phần tử chỉ nghe thấy tiếng súng, tại bọn hắn phản ứng lúc, La Duệ bọn hắn nhanh chóng hướng vũ trang xe tỉ cả chạy. Một nháy mắt, song phương liền bắt đầu giao chiến, ngoại trừ ở giữa xe tỉ cả bên ngoài, trong bọn hắn cũng không có bất kỳ cái gì công sự che chắn. Nhưng chạy không muốn mạng tình thế, La Duệ trang bị của bọn họ muốn tinh luyện một chút, đánh đối phương không dám ló đầu, nhanh chóng tìm kiếm công sự che chắn. Thừa dịp La Duệ, Phương Vĩnh Huy cùng ngang hỏa lực kiểm hộ, Tưởng Phong cùng Chát Sơn nhanh chóng chạy đến xe tỉ cả đuôi xe, hai người bọn họ đem trong tay thương hướng trong xe ném đi, một cái chạy lấy đà, leo lên đi lên. Nhảy lên đi sau khi, bọn hắn liền trông thấy mấy cái vũ trang phần tử cũng tại đoạt xe, nửa người trên đều đã tại tấm che phía trên, trong đó một người giơ lên họng súng. Thời khắc ngàn cân treo sợi tóc, Chát Sơn rút ra phần eo nửa chiều dài cánh tay đao nhọn, hai tay của hắn khẽ trống, nào tới trước một cái, đao từ dưới đi lên, một đao vào người này trong cổ họng. Cùng lúc đó, Thượng Phong nhặt lên trong xe thương, nửa quý mắc cỏ. Cộc cộc. Tiến vào trong xe, đã cướp súng máy hạng nặng hai cái vũ trang phần tử ngã xuống vũng máu bên trong. Thượng Phong thở ra một hơi, từ dưới đất bò dậy. Chát Sơn nhìn thoáng qua tiến đạn miệng, chính treo một dài mảnh chùm băng đạn, hắn nhặt lên trên đất thương, hướng La Duệ phải phía dưới nhìn lại, chuẩn bị hỗ trợ đánh lén. Phía dưới tiếng súng một mực không ngừng, La Duệ bọn hắn đã bị buộc đến chiến hào đằng sau, 10 cái vũ trang phần tử đón, đối bọn hắn nổ súng. Cộc 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 đát. Đúng lúc này, những người này phát hiện trên xe tình huống, gặp Tưởng Phong đã tại thay đổi đầu thương, những người này lập tức cũng đi theo thay đổi họng súng, bằng không, La Duệ bọn hắn khẳng định sẽ bị đánh chết. Chát Sơn vì cho Tưởng Phong tranh thủ thời gian, dùng tấm che vì che lấp, tinh chuẩn ngắm một cái đánh một cái, đây là vì tiết kiệm đạn. Tưởng Phong sử xuất sức lực toàn thân, cắn răng, khẩu súng thân nhất chuyển, hai tay nắm nắm tay, dùng sức chụp xuống kích phát khí. Đột 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 đột, như là như ma quỷ tiếng rít, vang lên bên tai mọi người. Nguyên bản hướng La Duệ bọn hắn thúc đẩy vũ trang phần tử, giống như là bị thu gặt hoa màu, ngã đầy đất, trong đó hai người đầu giống như là dưa hấu nổ tung. Vẹn vẹn vài giây đồng hồ, những người này quân lính tăng dã, tất cả đều nằm trên đất, cái kia may mắn còn sống sót sĩ quan, chu lên lăn đến kiến trúc bên trong, trốn qua một kiếp. Tưởng Phong ánh mắt hướng chung quanh quét qua, gặp bên trái đất hoang bên trong xuất hiện bóng người, hắn tranh thủ thời gian hô to, nhanh lên xe, chúng ta nên đi. La Duệ, Phương Vĩnh Huy cùng ngang chạy tới, nhanh chóng tiến vào trong xe. Chìa khóa xe ngay tại tay lái phía dưới, La Duệ vận chuyển chìa khóa, đạp xuống ly hợp cùng chân ga, vũ trang xe tỉ cả nhanh chóng hướng phía trước thoát ra ngoài. Tưởng Phong thay đổi thân súng, cảnh giới lây sau lưng, bất quá vài giây đồng hồ, hắn trông thấy trong bầu trời đêm lại là một phát đạn tháo, mang theo sắc nhọn khiếu âm, rơi vào trạm gác kiến trúc bên trong, lần này đánh tới là sang đạn. Hẳn là đất hoang bên trong ẩn tàng vũ trang phần tử nghe thấy được súng máy hạng nặng tiếng súng, cho nên lần nữa lựa chọn sử dụng. Vâng. Lập tức, trạm gác bên trong ánh lửa trùng thiên, quần quần khói đặc phóng lên tận trời. Đất hoang phía sau pháo binh đã kịp phản ứng, dây đặc đạn pháo trực tiếp hướng lôi khu phát xạ. Lập tức, đất hoang bên trong vùi lấp địa lôi liên tiếp băng lên. Vâng, vâng. Ánh lửa chiếu sáng bầu trời đêm, cũng chiếu sáng tiến lên vũ trang phần tử. La Duệ giẫm chết chân ga, nhìn thoáng qua kính chiếu hậu, chỉ nhìn thấy lít nha lít nhít, cầm trong tay vũ khí vũ trang phần tử giống như thủy triều dâng lên. Ngang ghé vào cửa kính xe, một chút liền nhận ra đối phương chế thức vũ trang. Là giờ cờ bờ a, là bọn hắn tập kích chẳng gác. La Duệ gật gật đầu, không dám mảy may lười biếng, nếu là chậm một bước, bị những người này đuổi kịp, vậy liền thật xong đời. Vũ trang xe tỉ cả nhanh chóng hướng về phía trước đường cái phi nhanh, rời xa chiến hỏa. Cùng lúc đó, tại khoảng cách đồ nướng đông bắc một bên, hai cung mẹ 35 máy bay trực thăng vũ trang xoay quanh tại đồi núi trên không. Cánh ố ố xoay tròn lấy, phát ra chói tai tạc âm. Thái Hiểu Tinh cùng Tiền Bách Sơn ngồi tại máy bay trực thăng chỗ ngồi phía sau, trước ngực cột dây an toàn, trợn mắt há hốc mồm mà nhìn phía dưới tình huống. Trạm gác đã hoàn toàn không gặp, tất cả kiến trúc đều bị san thành bình địa, đạn lửa tạo thành đại hỏa liếm láp mặt đất, khói đặc quần quần mà lên. Ở bên trái đất hoang bên trong, địa lôi liên tiếp nổ vàng, bị thanh trừ sau khi, giờ cờ bờ A vũ trang phần tử, có hơn trăm người như là châu chấu xông lên ngân hàng 85 đường cái. Lưu lại tại trạm gác chung quanh cờ NU vũ trang phần tử, vừa mới thò đầu ra liền bị bọn hắn đánh rớt. Nhất thời, phía dưới tràn ngập tiếng súng, tiếng nổ, cùng tiếng hô hoán. Trong máy bay trực thăng, ngồi tại điều khiển khoang thuyền miến điện phi công, hướng sau lưng Thái Hiểu Tĩnh dùng anh ngữ nói, không qua được, đây là chiến tranh, đã đánh nhau, chúng ta không thể lại đi vào. Thái Hiểu Tĩnh sắc mặt tái xanh, còn không có lên tiếng. Tiền Bách Sơn hô, ngươi sợ cái chim này à, ngươi đây là máy bay trực thăng vũ trang. Phi công núi bay, hồi đáp, chúng ta đã tìm mấy chục cây số, đều không tìm được các ngươi nói những người kia, mà lại hiện tại trời rất đen, ta đề nghị trước tiên phản hồi. Chính phủ chúng ta quân sáng sớm ngày mai liền sẽ tiến công nơi này, còn không bằng để bọn hắn hỗ trợ tìm. Tìm ngươi cái mẹ. Tiền Bách Sơn mắng, bay về phía trước, con mẹ nó ngươi lấy tiền. Thái Hiểu Tĩnh mở miệng nói, tiếp tục tìm, dọc theo ngân hàng 85 đường cái. Phi công nhíu nhíu mày, vậy ta phải hướng thượng cấp báo cáo. Dù sao ta còn không rõ ràng lắm ta có thể chia được bao nhiêu tiền. Thái Hiểu Tĩnh nói, không cần hỏi, thành công tìm tới người, cho ngươi thêm 50 vạn. Phi công lộ ra răng trắng như tuyết, hướng nàng cười cười, nhân dân tệ. Ta nói chính là đô la. Thái Hiểu Tĩnh nhìn chằm chằm hắn, chút tiền ấy nàng vẫn phải có. Ngươi là lão bản. Phi công cười rất vui vẻ, tiền này không cần cùng mặt trên người phân, mình cầm. Hắn hướng mình đồng bạn liên hệ nói, tiếp tục hướng phía trước, bảo trì độ cao, dọc theo ngân hàng 85 đường cái phi hành, tránh đi Bắc Bộ sơn lâm, cờ nờ ưu đại bộ đội tại khu rừng, cẩn thận bị bọn hắn súng phòng không đạn tập kích. Thu được. Hậu phương phi công hồi đáp, cũng không có báo cáo thuộc tính của mình đơn vị. Mặc dù máy bay trực thăng vũ trang có phi hành quy tích, quân đội chính phủ cao tầng đã sớm biết cái này hai khung máy bay vị trí, nhưng không biết là tại cho người ta xử lý việc tư. Thật muốn tra, nhất định có thể tra ra chuyện ẩn ở bên trong tới. Nhưng cầm Mạc Vãn Thu tiền người quyền bị cao nặng, nếu ai thực có can đảm tra, người đó là sở lao hổ cái mông. Chương 1018, phản lui vì tiến. Chương 1018, phản lui vì tiến. Lúc này, Thái Hiểu Tĩnh dùng nhìn ban đêm kính viễn vọng nhìn về phía dưới, giờ cờ bờ A vũ trang phần tử đã hoàn toàn chiếm linh chẳng gác, cũng từ hai cái sĩ quan dẫn đầu, mở ra xe bọc thép, thẳng đến bạ gỗ sông chẳng gác. Tiền Bách Sơn chú ý tới, mở miệng nói, cái thằng chó này là đang chơi chúng ta, giờ cờ bờ A rất rõ ràng là tại cùng quân đội chính phủ nội ứng ngoại hợp, đã kích cờ nờ vũ trang phần tử, nếu không không cách nào giải thích bọn hắn vì sao tiến công bạ gỗ sông. Bọn hắn mới từ bạ gỗ sông tới, cờ nờ nổ rất cầu lớn sau khi các nước quân đội chính phủ thúc đẩy lộ tuyến. Lúc này, bọn hắn hơn trăm người chiếm cứ lấy đầu cầu, chiếm cứ có lợi địa thế, nhấc lên vùng núi pháo, chỉ cần quân đội chính phủ dám chữa trị cầu đối, bọn hắn liền dùng đạn pháo anh. Quân đội chính phủ một bộ phận người chiếm cứ mặt cầu, một bộ phận khác ngay tại dưới cầu bạ gỗ sông tập kết, chuẩn bị dùng thuyền qua sông. Nhưng chỉ cần thuyền đi vào trong sông ở giữa, cờ nờ đạn pháo liền trực tiếp bắn tới. Mấy phát pháo đạn rơi xuống, nước sông phóng lên tận trời, đem thuyền nổ nháo loạn. Lúc này, miến điện bao quát nước ngoài tin tức TV đều tại đưa tin xa Bắc phát sinh chiến tranh. Miến điện quân đội chính phủ tại trên TV tuyên bố không để lại dư lực muốn đánh dụng cờ nờ vũ trang phần tử, đổi xa Bắc hòa bình. Nhưng kỳ thật, chính bọn hắn cũng là việc các bất tận một đám người, cùng cờ nờ phản chính phủ vũ trang một cái điều dạng, nhưng riêng phần mình đều cho rằng mình là chính nghĩa chi sư. Lúc này, La Duệ bọn hắn lái 6 vòng vũ trang xe thì cả, chính hướng vạ là phương hướng phi nước đại, một khắc cũng không dám thư giãn. Ngoại giới phát sinh tất cả tình huống, bọn hắn cũng không biết, chỉ là nghĩ có thể tìm một cái an toàn khu vực trước trốn tránh. Trời sắp sáng thời điểm, bọn hắn trên đường đụng phải càng ngày càng nhiều chạy nạn người, tất cả đều là từ vạ lại bên kia tới bình dân. Nơi đây, khoảng cách vạ lại đại hạp cốc chỉ có 10 cây số, chủ cửa ải chỉ có 80 mét, chỗ hẹp nhất chỉ có 4-5 mét, danh xưng địa ngục cổ họng, cũng được xưng là thiên nhân chạm súng máy trận địa. Theo Chắc Sơn cùng ngăn nói, nơi này bố trí 4 tầng vũ trang rào sát khu vực, tại hẻm núi đỉnh núi, có giờ cờ bờ A đánh lén trận địa, vách đá bên trong bừng, cũng có tờ giờ ép quỷ lôi võng, cùng đáy cốc thông đạo, là bờ GF chẳng gác, thậm chí là dưới mặt đất hắc ám, cũng có cờ nở u thủy lôi trận. Nói cách khác, La Duệ bọn hắn muốn mở ra vũ trang tỉ cả đi qua, kia là người si nói mộng. Bây giờ muốn đường cũ trở về, cũng là không có bất kỳ cái gì cơ hội. Vũ trang xung đột nhất bạo phát, bình dân đều là bốn phía chạy, cũng không phải là đảo vòng một cái phương hướng, vì cái gì đây? Bởi vì khắp nơi đều là từng cái thế lực vũ trang chặn đường, không thuộc về bất kỳ bên nào, không phải hai quân đối chọi, mà là nhiều mặt hỗn chiến. Từ Bắc Bộ Sơn Lâm trốn tới nạn dân trong miệng, Chắc Sơn cùng ngang hiểu rõ đến, GNU đã tụ tập hơn nghìn người, đã đem dạng sáng xảy ra chiến đấu kia đoạn đường cái cho chặt đứt, thế tất yếu tầng tầng trở ngại quân đội chính phủ tiến công. Nói cách khác, La Duệ bọn hắn cùng trên đường bình dân đều bị chặn đường tại vạ lại đoạn này trên đường lớn. Xem tỉ cả bên trong, năm người chen phía trước chỗ ngồi phía sau, hàng sau Chắc Sơn nói, quân đội chính phủ sẽ không đánh đến vạ lại đến, dù sao nơi này không chỉ là GNU một phương vũ trang, còn có GRF, GKBA. Từ hôm nay dạng sáng giờ cờ bờ áp tập kích chẳng gác, có thể suy đoán, quân đội chính phủ hẳn là cùng bọn hắn đạt thành hiệp nghị, bọn hắn tiến công mục tiêu chủ yếu là Bắc Bộ Sơn Lâm, vây quét cờ nở u phản chính phủ vũ trang. Lại có, giờ cờ bờ A không chế Mỹ ở mặt đi, bọn hắn cái này đám người có Thái Lan quân đội ủng hộ, Thái Lan phương diện cũng sẽ không để Miến Điện quân đội chính phủ đánh tới nơi này đến, cho nên, các ngươi cũng nhìn thấy, đại bộ phận bình dân đều hướng vạ lại đi. Thường Phong hỏi, vậy chúng ta làm sao bây giờ? Vẫn là dựa theo nguyên kế hoạch tại cái nào đó thôn tránh một hồi, vẫn là đi theo những bình dân này đi vạ lại? La Duệ cũng đoán không được, nhìn về phía Chắc Sơn cùng ngang, hai người liếc nhau một cái, Chắc Sơn nói, ta đề nghị vẫn là đi vạ lại. Thường Phong có chút đau lòng nói, không phải, chúng ta làm sao vượt qua. Lại nói, chúng ta xe này thật vất vả giành được, nếu là đi vạ lại, liền phải đem xe này vứt đi. La Duệ đáp, ngươi đừng nội, chúng ta nghe một chút Chắc Sơn nói thế nào. Chắc Sơn nói, chúng ta tại GNU đợi qua, đã từng cũng là bọn hắn một thành viên trong số đó, chỉ cần quân đội chính phủ bắt đầu vây quét, bọn hắn sẽ tượng trưng đánh một chút, sau đó liền sẽ lui về Bắc Bộ Sơn Lâm, trong thời gian này, bọn hắn liền sẽ lôi cuốn nơi đó cư dân. Các ngươi cũng nhìn thấy, trên đường những bình dân này vì sao lại rời đi cuộc đời mình thôn trang. Chính là nguyên nhân này, nếu như chúng ta tại cái nào đó thôn đợi, rất khó không bị cờ nở u phát hiện. La Duệ hỏi, ý kiến của ngươi là đi vạ lại. Ngang nói, ta cùng Chắc Sơn, đi theo Đăng Thắng Lao Đại tới qua nơi này, vạ lại đi qua sau, chính là Hà hội trưởng vật liệu gỗ nhà máy, đốn tuổi vị trí cũng ở đó, nơi đó có người một nhà. La Duệ hít mắt, có bao nhiêu người? Người Hoa có 20 mấy người, từ Hà hội trưởng nhi tử, dì đông quản lý vật liệu gỗ nhà máy. Cái khác đều là bọn hắn thuê thợ đốn tuổi, đều là miến điện người, tổng cộng có chừng 100 người. Có súng sao? Có. Chắc Sơn nói, Trung Hoa thương hội trong âm thầm buôn lậu súng ống đạt được, dì đông lão bản cũng thích thương, chúng ta lần trước đi đến bên trong, trông thấy dì đông lão bản bọn hắn cầm vũ khí trang bị, cùng chúng ta, đều là kiểu Mỹ cùng đất thước. Nghe xong lời này, La Duệ lông mày chớp chớp, nước ngoài người không hổ là võ đức dồi dào. Nếu là tại quốc nội, giống Hà Thụy Phong loại người này, chỉ cần dám buôn lậu súng ống đạt được, sớm đã bị bắt vào tù, khả năng sẽ còn cài lên mấy đỉnh vạ người mũ. buôn lậu súng ống đạn được tội đều là tiểu nhân, nhưng nơi đây tại Miến Điện, khi biết được Hà Thụy Phong tự mình còn làm lấy cái này, La Duệ trong lòng ngũ vị tạp trần. Hắn là cảnh sát, không sai, nhưng chỉ giới hạn trong quốc nội. Lúc này, nghe thấy Hà Thụy Phong tại Miến Điện buôn lậu súng ống đạn được, hắn không chỉ có cảm thấy không có một chút sự tình, đáy lòng lại còn dâng lên một cô vui mừng chi tình. Vì xác định Hà Thụy Phong nhân phẩm đến cùng như thế nào, La Duệ hỏi, cái này Hà hội trưởng có hay không làm phiền hại sinh ý? Còn có người nào miệng buôn bán những này? Chắc Sơn lắc đầu, hẳn không có, ta là chưa nghe nói qua. Ngang nói, Hà hội trưởng không có làm những này, nếu không Đăng Thắng Lao Đại sẽ không cùng hắn làm ăn. Đăng Thắng Lao Đại nói, Hà hội trưởng sẽ không hại Miến Điện người. Nói đến Đăng Thắng, Chắc Sơn cùng Ngang đều mặt lộ vẻ buồn sắc, La Duệ lúc này mới nhớ tới, Đăng Thắng thi thể còn lưu tại chiếc kia xe tỉ cả bên trên. Hắn khẽ thở một hơi, nhìn về phía Phương Đinh Huy cùng Tưởng Phong. Các ngươi cảm thấy chúng ta làm sao bây giờ? Là đi vạ lại, vẫn là tìm địa phương trước giấu đi. Phương Đinh Huy nói, La Đại, ta nghe ngươi, ta như thế nào đều được. Tưởng Phong chật chật lưỡi, dựa theo nhiệm vụ của chúng ta tới nói, vốn chính là muốn đi Mỹ ở hoặc đi, ta là tán thành đi vật liệu gỗ nhà máy tránh một trận, sau đó lại nghĩ biện pháp đi Mỹ ở hoặc đi. Bất quá, chính là phía sau xe cái này rất máy móc rất đáng tiếc. La Duệ cười cười, không đáng tiếc, lưu được núi xanh, không lo không có củi đốt, thương sẽ có, người cũng sẽ có, trọng yếu là trước bảo chủ mệnh. Được thôi. Tưởng Phong gật đầu. Ngay sau đó, Phương Vĩnh Huy mở ra vũ trang xe tỉ cả, tìm tới một đầu đá vụ đường, ở chung quanh không có người tình huống dưới, tìm được một chỗ hang động. Hang động không phải rất sâu, chừng 100 mét vuông. Tưởng Phong, Chắc Sơn cùng Ngang sau khi xuống xe, muốn dỡ xuống sau đấu súng máy, tìm địa phương trước giấu đi, trở về sau an toàn, có thể lại tìm trở về, nhưng là không có chuyên nghiệp công cụ, căn bản gỡ không xuống. Thế là, bọn hắn đành phải phá hủy một chút mấu chốt linh bộ kiện, đem một cái dương chứa chùm băng đạn, tính cả trên người bọn họ mang theo vũ khí, giấu ở nơi khác. La Duệ cùng Phương Vĩnh Huy bổ tới những cây, đem xe tỉ cả đầu xe che lại, để phòng đi ngang qua người phát hiện. Chương 1019, lộ tuyến chương 1019, lộ tuyến chờ thu thập xong sau khi trời đã sáng hẳn, bọn hắn một đêm không ngủ, liên tục buôn ba mấy giờ, đành phải tại động đá vôi bên trong nghỉ ngơi mấy giờ. La Duệ, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong đều ngủ không đến, bọn hắn lấy ra mang theo người điện thoại, thử nghiệm liên hệ ngoại giới, nhưng điện thoại vẫn không gọi được, tin nhắn cũng không phát ra được đi. Cũng không biết Lâm Thần bọn hắn có hay không an toàn trở về Giàn Gòn. Phương Vĩnh Huy lẩm bẩm một câu, khoanh tay, nhắm mắt nghỉ ngơi. La Duệ nhìn về phía hang động bên ngoài, sắc trời so trước đó càng thêm ảm đạm, mây đen tại thiên không lan tràn, tựa hồ một trận mưa lớn sắp xảy ra. Quả nhiên, tại hắn sắp ngủ thời điểm, mưa to bành trướng mà xuống, cọ rửa phía ngoài hoang dã. Chắc Sơn cùng Ngang trốn ở nham thạch đằng sau, một mực nhìn qua mưa bên ngoài, cũng không có ngủ hạ. Vã Lại Trấn, nào đó tầng 2 trong tiểu điểm. Dương Tử Hùng ngồi tại khách sạn gian phòng trong ghế, nhìn xem trong TV báo cáo thời sự tin tức. Nguyên bản chiếm cứ đầu cầu cờ NU vũ trang phần tử, bị phía sau giờ cờ bờ A đột nhiên tập kích, tiếng súng cùng hỏa lực âm thanh chiếm cứ toàn bộ hình tượng. Nhưng hình tượng chỉ là một cái thoáng mà qua, theo quân đội chính phủ nắm giữ tin tức thông báo, quân đội chính phủ đã qua sông, ngay tại đầu cầu tập kết, sáng hôm nay liền hướng cờ NU bắc bộ vùng núi thúc đẩy. Mà lại, đến trễ không quân đơn vị đã bay hướng bắc bộ vùng núi, chính hướng cờ NU hang ổ cùng Thái Lan hướng cờ NU chuyển vận vật chất con đường tiến hành ngăn chặn. Cờ NU phương diện vũ trang thủ lĩnh công bố sẽ cùng quân đội chính phủ quyết nhất tử chiến, thể sống chết bảo vệ ngân hàng 85 đường cái. Nhưng ai cũng biết, đây chỉ là một câu hoang ngôn, bọn hắn trước hết nhất làm chính là tìm kiếm cái khác quốc gia thế lực ủng hộ, yêu cầu quân đội chính phủ ngừng bắn đàm phán. Trừ cái đó ra, giờ cờ bờ A tập kích cờ NU mấy chỗ chạm gác hình tượng cũng thông báo ra, thảm liệt tình trạng cũng xếp thành một hàng thi thể, để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Trong đó một cái chạm gác, Bảo Thiên Cường cùng Dương Tử Hùng hai ngày trước còn đi ngang qua. Giờ cờ bờ A ở sau lưng đâm cờ NU một đao, sau khi bọn hắn nhanh chóng hướng ngân hàng 85 đường cái hậu phương rút lui, phòng ngừa cùng quân đội chính phủ tiếp xúc, đồng thời tại Bắc Bộ Sơn Lâm đằng sau, tổ chức đại lượng bình dân tu kiến công sự phòng ngự. Một là sợ cờ NU trả thù, mặt khác cũng sợ quân đội chính phủ không nói võ đức, sẽ rách hiệp nghị, chuyên môn đến đánh bọn hắn. Dương Tử Hùng có chút thở dài một hơi, đóng lại TV. Cũng không biết La Tổng bọn hắn hiện tại thế nào. Dương Tử Hùng nói thầm trong lòng, bọn hắn tại vã là chờ đợi hai ngày, trong lúc đó ngay cả khách sạn đều không có ra. Lúc này, khách sạn cửa gian phòng, Bảo Thiên Cường tiến đến, thấp giọng nói, thu dọn đồ đạc, chúng ta lập tức đi. Đi chỗ nào? Bảo Thiên Cường thở ra một hơi, còn có thể đi chỗ nào? Viên khu. La Tổng bọn hắn khẳng định là bị vây ở ngân hàng 85 công lộ, chúng ta vệ tinh điện thoại cũng không dám mang ở trên người, bây giờ căn bản không liên lạc được thái đội, cũng không biết bọn hắn hiện tại là tình huống như thế nào. Hiện tại chỉ có thể dựa vào hai chúng ta. Dương Tử Hùng đứng người lên bắt đầu thu dọn đồ đạc, một bên cắn răng nói, La Tổng đã tới không được, vậy ta nhất định giúp hắn hoàn thành nhiệm vụ. Mưa đến nhanh, đi cũng nhanh, mới vừa rồi còn là mây đen dày đặc, hiện tại đã là tinh không vật lý. Lúc xế chiều, đương La Duệ bọn hắn đứng tại hẻm núi cửa vào lúc, thời tiết đã trở nên nóng bức, ngoại trừ trên đất vũ bùn, căn bản nhìn không ra lúc trước vẫn là mưa to mưa lớn. Từ cửa vào đi qua, chính là một đầu đường nhỏ, nơi này bị dân bản xứ xưng là bạch cốt đường, bọn ý là chết ở chỗ này có quá nhiều người, mà lại thi thể cũng sẽ không bị bụi lấp, đều là bị phụ cận dã thú cho gặm ướt. Sau đó lại đi qua chính là lôi khu đường núi, chúng ta phải đi bộ 3 cây số, tiếp xuống chính là giờ cờ bờ A Vũ trang chạm gác, dựa theo đầu người giao tiền. Giao tiền, bình thường đều là cho sang nguyên, hoặc là đô la là đáng giá nhất, giờ cờ bờ A đám hôn đảng kia không quá nguyện ý thu nhân dân tệ. Cuối cùng đi qua chính là đoạn hồn nai, phía dưới đường rất hẹp, trên vách đá lâu dài bố trí súng máy chạm cánh gác. La Duệ bọn hắn đi theo trên trăm tên bình dân đi lên phía trước, Trác Sơn một bên dùng hán ngữ nhỏ giọng hướng bọn hắn giới thiệu tình huống. Nghe xong phải trả tiền, Phương Vĩnh Huy sắc mặt liền cực kỳ khó coi. "Không phải, ta thật không hiểu rõ, đi đến chỗ nào đều muốn đưa tiền, đám này thế lực vũ trang thu, cái khác thế lực vũ trang còn muốn thu, cái này khiến dân chúng sống thế nào?" Ngang thở dài một hơi, "Chính là vì để bình dân sống không đi xuống, hoặc là gia nhập bọn hắn, hoặc là ngươi liền sẽ gia nhập thế lực khác, nếu như có thể an an ổn ổn sinh hoạt, chúng ta cũng sẽ không theo Đăng Thắng lao đại làm liếm máu trên lưới đao sinh ý." Tưởng Phong hỏi, "Cái này trong hạp cốc đến cùng có mấy phe thế lực?" Trác Sơn hồi đáp, "Chủ yếu thế lực là giờ cờ bờ a, còn có bờ GF liên hợp tiểu tổ." Phương Vĩnh Huy nhíu mày, "Bờ GF liên hợp tiểu tổ là cái quái gì? Miến Điện bên này thế lực quá phức tạp đi, không hiểu rõ." Tưởng Phong nói, "Ngươi coi nó là thành cả rèn bộ đội biên phòng là được rồi, dù sao liền kia nhất hệ. Bọn hắn chủ yếu là làm cái gì? Đả kích mạng lưới lừa gạt cùng nhân khẩu buôn lậu hoạt động." "A." Phương Vĩnh Huy một mặt khó có thể tin. Ngang cười cười, "Ngươi không nghe lầm, bọn hắn là làm cái này, mặc dù bọn hắn cũng làm mạng lưới lừa gạt cùng buôn lậu, nhưng không trở ngại bọn hắn đả kích người khác làm mạng lưới lừa gạt cùng buôn lậu. Đúng là mẹ nó ma huyễn." Tưởng Phong tiếp tục nói, "Đi đến vạ lại sau khi, chúng ta chủ yếu để phòng chính là giờ cờ bờ a, cái này đám người khống chế vạ lại cùng mì ở vạt đi địa khu, mặc kệ là buôn lậu thuốc viện, buôn lậu, nhân khẩu mua bán, phía sau đều là bọn hắn. Mà lại, bọn hắn cũng tiếp nhận Thái Lan quân đội ủng hộ, dù sao chính là một đám mượn gió bẻ măng cầu tập trung." Thừa dịp này lại có thời gian, Phương Vĩnh Huy tiếp tục hỏi, "CNU là lớn nhất một cỗ phản chính phủ thế lực vũ trang, cái này ta biết, giờ cờ bờ a đến cùng lại là chuyện gì xảy ra?" La Duệ trừng mắt liếc hắn một cái, "Trước khi đến, không phải phát cho tay người sách sao? Ngươi không thấy?" Phương Vĩnh Huy gãi gãi cái óc, cười khổ nói, "La đại, không phải không nhìn, chỉ là không có nhìn kỹ, ở trên máy bay ngủ một hồi. Nào biết được giấc ngủ này, máy bay liền rơi xuống đất, sau đó ngài cũng biết, dọc theo con đường này, chúng ta cũng không có thời gian dừng lại, dọc theo con đường này đều nghe các ngươi nói cái thế lực này, cái kia thế lực, ta quả thật có chút phạm hồ đồ." La Duệ nhìn về phía Trác Sơn, hướng hắn gật gật đầu, cái sau mở miệng nói, "Kỳ thật đâu, giờ cờ bờ A phiên dịch tới là dân chủ cạ rèn Phật giáo quân, CNU là cạ rèn dân tộc liên minh, bọn hắn là cạ rèn bang địa khu đại vũ giả thế lực, trước kia là cùng nhau, bất quá cuối cùng phát sinh nội đấu, giờ cờ bờ A phân liệt ra. CNU là tại năm 1947 sáng lập, chủ yếu là chống lại lớn Anh quốc thực dân thống trị, về sau tại năm 1994, giờ cờ bờ A từ CNU chia ra tới. Nguyên nhân chủ yếu chính là CNU cao tầng cưỡng ép trưng thu chùa miếu tượng đồng rèn đúc vào đạn, sau đó Phật giáo tăng lữ không đồng ý, liền xuất lĩnh 5000 người tách ra ngoài. Lúc kia, giờ cờ bờ A thủ lĩnh gọi đủ tỏ tỉ ạ, hắn dẫn đầu tăng nhân hòa tụ, cũng tại 95 năm, giờ cờ bờ A công triệt hiểm mở nụ tổng bộ, cũng chính là man kia phổ lạc, dẫn đến 2000 người bị giết. Bắt đầu từ lúc đó, CNU cùng giờ cờ bờ A thỉnh thoảng liền phát sinh vũ trang xung đột, chủ yếu là tranh đoạt trợ giúp, thí dụ như ngọc thạch mỏ, gỗ tiết mỏ những thứ này. Ngoại trừ trên lợi ích xung đột, còn có tín ngưỡng khác nhau, CNU phần lớn đều là tín ngưỡng phương Tây giáo phái, giờ cờ bờ A vì sao cũng gọi Phật giáo quân, chính là nguyên nhân này, nói ở trên bọn hắn dẫn đến 2000 người chết đi, cũng là cái này tin gì vấn đề. Bất quá châm chọc là, những người này đồng dạng việc các bất tận, hám lợi, so CNU tệ hơn. Dù sao chúng ta bây giờ đang ở giờ cờ bờ A phạm vi thế lực, CNU bây giờ bị quân đội chính phủ kiểm chế, không có khả năng đánh tới nơi này tới. Chương 1020, thông quan. Chương 1020, thông quan. Phương Vĩnh Huy hỏi, nói cách khác, chúng ta bây giờ địch nhân lớn nhất chính là giờ cờ bờ A. Trác Sơn còn không có đáp lời, Tưởng Phong trước cười nói, thế nào đến? Ngươi còn muốn đem giờ cờ bờ A tận gốc diệt trừ? Phương Vĩnh Huy nhún vai, nếu không phải biên cảnh nguyên nhân, từ chúng ta trong nước phái một đội binh tới, tùy tiện diệt nó. Đi thôi, đừng thổi ngu bức. La Duệ nói một tiếng. Lúc này, bọn hắn ngay phía trước là một chỗ gọi bà Phật tháp chẳng gác. So sánh ngân hàng 85 đường cái, nơi này cảnh giới rõ ràng muốn lỏng một chút, không có khẩn trương như vậy, nhưng là những phần tử võ trang này một bên bề ngoài, một bên tại bình dân bên trong phân biệt. Gặp được khả nghi phần tử, tại chỗ liền bắt. Cái gì gọi là khả nghi? Nhìn xem ngươi có tiền, đó chính là khả nghi. Xếp hàng bình dân chậm rãi đi tiến, thỉnh thoảng liền bị đứng ở một bên vũ trang phần tử rút ra một người đến soát người. Chỉ chốc lát sau, vũ trang phần tử liền từ trên thân thể người này tìm ra một túi ma túy. Mang đi. Một sĩ quan hướng phía dưới thuộc phân phó nói. Vật này không phải ta, ta không có. Mọc ra râu quai nón bình dân hô lớn. Nhưng là vũ trang phần tử căn bản không nghe, trực tiếp bị mang vào bên cạnh phòng nhỏ. Trác Sơn hướng La Duệ dì hai nói, đây chính là ba rút một, mỗi ba người tiểu tổ, ngẫu nhiên rút một người, làm cái gì gan đâm xuyên sinh thiết, nếu là phù hợp, lập tức liền bị hái thận. La Duệ gật gật đầu, đi theo người phía trước chậm rãi hành động. Trác Sơn tiếp tục nói, bọn hắn cũng không phải lung tung rút, bình thường nhìn xem cấp không nổi phí qua đường người, bọn hắn liền rút. Ừm. La Duệ vừa dứt lời, ầm. Trong nhà gỗ truyền đến một trận chói tai tiếng súng. Nhưng xếp hàng bình dân tựa hồ không cảm thấy kinh ngạc, vậy mà không có bất kỳ cái gì xúc động. Trác Sơn nói, thật không hợp cách, liền sẽ bị giết. Sau đó, tại phía trước trong đội ngũ, lại có hai người bị rút lấy, trong đó một người bị mang vào nhà gỗ kiểm tra về sau, trực tiếp bị khóa ở xe tỉ cả bên trên, xem bộ dáng là chờ đợi cùng một chỗ bị áp giải đi, về phần hắn vận mệnh như thế nào, vậy cũng không biết. Một người khác, giờ cờ bờ A vũ trang phần tử lục soát hắn thân thời điểm, trông thấy hắn trên mông đít sau lưng, văn một cái thập tự giá. Lập tức, sĩ quan không chút do dự đem miệng súng nhắm ngay trán của hắn. Ầm. đạn trực tiếp sâu thấu hắn huyệt thái dương, máu tươi phun tung tóe mà ra, thi thể thẳng tắp đổ vào đá vụn trên đường. Cảnh tượng này để La Duệ nhớ tới bộ kia chứ danh tin tức ảnh chụp, tên là Sài Gòn xử bắn. Một cái nam Việt sĩ quan mặt không thay đổi rút ra súng lục cổ quay, khoảng cách gần bắn giết một người mặc bình dân quần áo nam tử. Ảnh chụp chính xác bắt được sĩ quan bóp cò súng sau kia một giây, đạn xuất vào xương đầu, nam tử bộ mặt bởi vì to lớn thống khổ mà vặn mèo. Chuyện này phát sinh ở năm 1968, lại cùng giờ này khắc này như thế giống nhau. La Duệ có chút thở ra một hơi, đi theo bình dân thông qua chạm gác. Nhanh đến phụ cận thời điểm, một cái ôm hài tử nam nhân, nắm lao bà của mình, trực tiếp xuất ra một túi hải phẩm, đưa cho lấy tiền sĩ quan. Cái này một túi phân lượng không ít, triệt tiêu phí qua đường dư xài. Bất quá, vừa rồi cái kia bị tìm ra hải phẩm ra hỏa, đều đã bị xuống giết. La Duệ chính nghĩ như vậy thời điểm, phía trước người sĩ quan kia nhếch miệng cười cười, mở túi ra, để người phía dưới kiểm nghiệm một chút, xác định không có giả dối, trực tiếp liền để cái này một nhà ba người đi qua. Lúc này, La Duệ trợn mắt hốt mồm, con mẹ nó. Đến viên bọn hắn lúc, cuốn lên đứng ở đằng trước, móc ra năm người đầu người phí. Sĩ quan một chút liền nhận ra năm người bên trong, ba người là người Hoa. No. Cầm trong tay hắn tiền, lung lay ngón trỏ, ý là không đủ tiền. Chát Sơn cắn răng, lại từ trong túi móc ra tiền, đưa cho hắn, đây là trên người bọn họ chỉ có tiền mặt. Sĩ quan đoạt lấy đi, cầm trên tay nhíu mày. Tổng cộng là hơn 3000 đô la Mỹ. Chát Sơn cho là bọn họ sẽ thả đi, nhưng hắn lại nghĩ sai. Sĩ quan lấy đi tiền về sau, lập tức tìm đến mình người lãnh đạo trực tiếp, chính là vừa rồi xử bắn bình dân sĩ quan, hai người thì thầm một trận sau khi, người sĩ quan này đi lên trước. Hai mắt hung ác nhìn một chút La Duệ, Thượng Phong cùng Phương Vĩnh Huy. Các người đi vạ lại làm cái gì? Hắn dùng không thuần thục hán ngữ hỏi. La Duệ vóc dáng rất cao, so với hắn cao hơn ra một cái đầu, nhìn xuống hắn, hồi đáp, chúng ta là Trung Hoa Thương hội, đi vạ lại vật liệu gỗ nhà máy. Sĩ quan nghe thấy lời này, nhíu mày, hướng bên cạnh thuộc hạ nói, gọi điện thoại đi hướng Hà lao bản xác nhận. Được rồi. Thuộc hạ đi đến nhà gỗ nhỏ. La Duệ bọn hắn chờ ở trạm gác trước, sau một lát, người này ra gật gật đầu, gì Đông lão bản nói, là có mấy cái như vậy người. Sĩ quan phất phất tay, cho đi. La Duệ hướng đối phương gật gật đầu, cười cười, nhưng lại đem hắn mặt ghi tạc trong đầu. Từ ba Phật tự tháp trạm canh gác đi qua sau, chính là giờ cờ bờ ai chủ trạm gác, đồn trú càng nhiều vũ trang Phật tử. Vừa rồi thông qua thời điểm, sĩ quan đưa cho Chát Sơn một phần thông hành điệp, lại thêm có Trung Hoa Thương hội đảm bảo, cho nên La Duệ bọn hắn thông suốt thông qua được đằng sau mấy cái trạm gác, đi tới vạn là trấn bên ngoài. Vừa đến thị trấn biên giới, La Duệ bọn hắn liền nghe gặp một cỗ mùi gây mũi, ngẩng đầu nhìn một cái, thị trấn các nơi trên không đều tràn ngập khói đặc. Chát Sơn nói, đang thắng lao đại trước đó mang bọn ta tới thời điểm, không có ở chỗ này dừng lại qua, những cái kia khói đặc hoặc là hải phẩm nhà máy, hoặc là chính là đốt cháy thi thể bụi mù. La Duệ lúc này kéo xuống ống tay áo, đem miệng mũi cho che. Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy cũng dựa theo này làm, miễn cho hút vào có độc vật chất, dẫn đến thân thể xuất hiện ảo giác. Tại bên ngoài trấn đây, dù đã mấy cái thanh niên chuyên môn trông coi miệng hẻm núi, trông thấy La Duệ mấy người bọn hắn người Hoa đều xa xa nhìn chằm chằm. Chát Sơn dặn dò, chúng ta phải tìm xe đi nhanh lên, nơi này cách Mỹ ở Hoạt Địa còn có 80 km bên trong, cách gì Đông lão bản vật liệu gỗ nhà máy cũng có 30 km. Tưởng Phong nhìn qua đám kia mặc ngắn tay dân bản xứ, khẽ nhíu mày, chúng ta lên chỗ nào tìm xe đi? Hắn vừa dứt lời, đám người tuổi trẻ kia lập tức vây quanh. Trên tay bọn họ không có lấy vũ khí, La Duệ bọn người mặc dù cảnh giác, nhưng cũng không có làm ra rất rõ ràng để phòng tư thái. Năm người trẻ tuổi đi lên trước, từ trong một cái túi xuất ra một vật, đưa cho Chát Sơn, dùng miến điện ngữ đã nói những gì. La Duệ chú ý tới, tiểu tử này cầm trong tay chính là một khối điêu khắc xương người, hơn nữa còn là bắp chân. Chát Sơn lớn tiếng trả lời hắn, hơn nữa còn dùng tay so xấu, đem đám người này đuổi đi. Nhưng những này thanh niên cũng không cam lòng, đi mấy bước lại quay đầu nhìn một chút. Chát Sơn nói, hắn nói kia là muội muội của hắn xương bắp chân, bán cho chúng ta 2 đô la. Điên rồi đi. Phương Vĩnh Huy bị dọa. Chát Sơn nói, đều biết Mỹ ở Hoạt Đi rất hung hiểm, kỳ thật bạn là càng giống nhân gian luyện ngục. Nơi này rất nhiều hái khí quan phòng khám rậm, tiểu tử kia muội muội chính là như thế không có, bị cha mẹ của hắn bán đi. Trừ cái đó ra, vã lại cũng là lớn nhất cung cấp huyết trạm, giờ cờ bờ á xưởng quân sự cũng đều ở chỗ này. Dùng một câu không chút khách khí nói tới nói, bọn hắn những người này trông thấy chúng ta, chính là thường nói cái chủng loại kia, biết hành tẩu bắp nô, hái bắp nô, chính là hái khí quan, vã là chính là hình người tu về cơ. Ở chỗ này đáng giá nhất chính là người, không có lưng. Nơi đó cư dân nếu là thiếu nợ, đến nhất định hạn mức sau khi, liền sẽ tự động tiến vào khí quan phiến mại danh sách, trên người bọn họ nhóm máu, đều nắm giữ tại giờ cờ bờ ai trong tay. Được rồi, đi, đừng nói nữa. Phương Vĩnh Huy phất phất tay, chúng ta tranh thủ thời gian nghĩ biện pháp rời đi cái địa phương quỷ quái này. Chát Sơn gật đầu, hắn cùng ngang thương lượng, nhìn có thể hay không đi trong trấn tìm một chiếc xe tới. La Duệ, Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy đều là người Hoa, đi trong trấn quá mức nguy hiểm. Nhưng lúc này, một cỗ màu đen xe Toyota từ bên ngoài trấn vây đường cái lái tới, tài xế lái xe là hai cái mặc quân trang màu xanh lá cây nam nhân. Chủ phòng điều khiển cửa sổ xe mở, cửa xe còn có một loạt vết đạn. Trong xe hai người hút thuốc, phía bên phải người lái xe còn đem một cái tay khoác lên trên cửa sổ xe. Khoảng cách của song phương chỉ có 50 mét, La Duệ nhìn xem bọn hắn, có chút híp một chút mắt, sau đó hướng Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy nhíu mày. Hai người lập tức lĩnh hội. Phương Vĩnh Huy nghiêng người sang, ngăn trở La Duệ cùng Tưởng Phong, hai người bọn họ lập tức ngồi xổm người xuống, từ dưới đất nhặt lên một khối đá cuội. Chát Sơn cũng trong nháy mắt minh bạch bọn hắn muốn làm gì. Một lát sau, Honda lái tới. Đầu xe đứng tại Chát Sơn bên chân, lái xe người kia hướng hắn bô bô nói cái gì, ngữ khí thật không tốt. Chát Sơn liều mạng giải thích, nhưng lại làm phát bực người này, hắn mở cửa xe, muốn xuống xe. Nhưng vào lúc này, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong từ đuôi xe lách đi qua. Bọn hắn coi là đối phương sẽ phát hiện, nhưng tay lái phụ người kia căn bản là không có chim bọn hắn, chỉ là chú ý đến đồng bạn của mình. Hai người chờ lấy La Duệ phát tín hiệu, dương mắt nhìn lên, chỉ gặp La Duệ không nói hai lời, từ phía sau lưng xuất ra đá cuội, trực tiếp liền hướng chuẩn bị móc súng người kia đập tới. Đá cuội rất cứng, La Duệ dùng sức đập hai lần đầu của đối phương, máu tươi lập tức liền xông ra. Thương trong tay cũng nhanh chóng bị La Duệ tước vũ khí. Lúc này, Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy vừa mới kịp phản ứng, chuẩn bị cưỡng ép chỗ kế tài xế bên trong người. Phanh, ầm. Hai tiếng chói tai tiếng súng tại bọn hắn vang lên bên tai, chỗ kế tài xế người này ngã xuống vũng máu bên trong, trên tay cầm lấy trường thương rủ xuống. Tưởng Phong ngẩng đầu nhìn lại, chỉ gặp La Duệ giơ lên họng súng, mặt lạnh lấy, hướng hắn méo một chút họng súng, đem thi thể kéo xuống đến, chúng ta đi nhanh lên. Vào mùa đông năm 1968, ngày 30 tháng 1, lực lượng Bắc Việt đột nhiên tấn công với quân số áp đảo vào các mục tiêu trên khắp miền Nam. Khi Việt Cộng đánh chiếm Sài Gòn trong những giờ đầu tiên của Tết Mậu Thân, một người lính tên Nguyễn Văn Lém là thành viên của một toán quân cảm tử đã bị bắt vào ngày 1 tháng 2. Lém, người mặc thường phục, đã được đưa đến gặp chuẩn tướng Nguyễn Ngọc Loan. Nhiếp ảnh gia của ạ sổ xỉ ạ tẹn tơ di, Eddie Adam, đã chụp được khoảnh khắc viên đạn của Loan găm vào đầu Lém ở cự ly cực gần. Bức ảnh đã được đăng trên các tờ báo khắp thế giới. Nguồn, nghi ẹ nụ hủ của có vừa, chương 1021, truy binh chương 1021, truy binh thường, thương cầm, hai cái này ngu xuẩn trên người hộp đạn cũng đều cầm. La Duệ một bên hướng Tưởng Huy phân phó, một bên sở thi. Hắn thuần thục bộ dáng, để Chát Sơn cùng trèo lên đều có chút sững sờ. Nhớ không lầm, người trước mắt này thế nhưng là từ và bình địa phương tới, mà lại đối với trước mắt ba người này thân phận, Chát Sơn cùng ngang tại trong âm thầm cũng có suy đoán. Tuy nói, tại ngân hàng 85 trên đường lớn, mọi người cũng cùng cờ nở u những cái kia vũ trang phần tử xấu mái với nhau qua, nhưng đó là bất đắc dĩ, một loại phản kích hành vi. Nhưng bây giờ, La Duệ không nói hai lời liền dùng tảng đá đem người cho đập chết, hơn nữa còn đem một người khác bắn chết. Hai phát đạn đều là đánh đầu, đây là hạ tử thủ. Cái này có chút hung tàn, Chát Sơn cùng ngang đối đãi La Duệ ánh mắt, lại một lần nữa phát sinh chuyển biến. Bọn hắn biết, phàm là động một chút lại giết người, hơn nữa còn không có gánh nặng trong lòng, những người này là miến điện các vũ trang phần tử thủ lĩnh nhân vật. Lúc này, La Duệ đem trên thi thể thương, hộp đạn cùng công cụ truyền tin đều tịch thu, sau đó ngồi lên chỗ kế tài xế. Hắn vừa quay đầu, trông thấy Chát Sơn cùng ngang còn thất thần, vội nói, làm sao? Các ngươi đang ngắm phong cảnh, còn không lên xe? A, tốt, lên xe. Chát Sơn lập tức mở ra sau khi tỏa cửa xe, đi theo ngang lên xe. Phương Vĩnh Huy ngồi tại tay lái đằng sau, vặn đổi xe chìa khóa, xe Toyota lập tức thoát ra ngoài, chỉ còn lại hai cố mặc quân trang màu xanh lá cây thi thể, lẻ loi trơ trọi vị trí nằm trên mặt đường. Bọn hắn vừa mới đi, lúc trước kia 5-6 cái miến điện người trẻ tuổi, lập tức từ trong rừng cây chạy đến, trong tay bọn họ cầm đá cuội. Gặp xe hoàn toàn rời đi về sau, bọn hắn đem tảng đá vứt xuống, bắt đầu đào thi thể quần áo cùng giày. Bị La Duệ dùng đá cuội đập ngã người kia, còn có một hơi, miệng bên trong nỉ non cái gì. Trong đó một người trẻ tuổi giật nảy mình, hắn nghĩ nghĩ về sau, xuất ra đeo trên người truy thủ, cắn răng nắm chặt truy thủ, dùng sắc bén đao nhọn tại đối phương trên mặt, dùng sức kéo một phát. A, nằm dưới đất vũ trang phần tử căn bản không có phản kháng khí lực, miệng bên trong hét thảm một tiếng mặc cho đối phương tại trên mặt mình vẽ lên 7-8 đao. Người trẻ tuổi ra tay phi thường hung ác, căn bản không mang theo sợ, trong lòng bàn tay đều là máu. Vũ trang phần tử mặt tất cả đều là vết máu, nhìn xem để cho người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngay sau đó, người trẻ tuổi gọi tới đồng bạn của mình, dùng miến điện ngữ hỏi, có thể nhận ra sao? Mấy cái 12-13 tuổi thiếu niên lắc đầu, mẹ hắn đều nhận không ra. Ngang thi đấu bác sĩ có thể nhận ra sao? Vậy liền nói không chính xác. Vậy ta lại hoạch mấy đao. Một cái mười mấy tuổi tiểu hài ngồi xổm ở bên cạnh, ôm đầu gối, nhắc nhở, đừng hoạch ánh mắt của hắn, ngang thi đấu bác sĩ nói, võng mạc cũng rất đáng tiền. Kia tốt. Một lát sau, đám thiếu niên này tìm đến xe ba gác, đem một cỗ thi thể cùng còn sống vũ trang phần tử xếp lên xe, hướng dưới mặt đất hắc bệnh viện vận chuyển. Tại vã lại, người là rất đáng tiền bất kỳ người nào cũng sẽ không chết vô ích. Điểm ấy khúc nhạc giọng ngắn, La Duệ bọn hắn cũng không biết. Giờ phút này, tại Chát Sơn dẫn đạo dưới, Toyota đang từ vã lại bên ngoài, hướng Mỹ ở vạt địa phương hướng chạy tới. Trên đường, bọn hắn gặp không ít nơi đó cư dân, những người này gầy trơ cả xương, xanh xao vàng bọn, áo rách quần manh, xem xét chính là lâu dài gặp nạn đói người. Để La Duệ cảm thấy phi thường kỳ quái là, những người này đi đường đều là cúi đầu, rất ít ngẩng đầu lên. Bọn hắn làm cái gì vậy đâu? Ngồi tại ghế sau Chát Sơn hồi đáp, nhặt vỏ đạn, cái này có thể đổi tiền. Phương Vĩnh Huy vừa lái xe, vừa nói, bọn hắn chỉ dựa vào cái này sinh hoạt. Cũng không phải, giống vừa rồi chúng ta gặp phải những đứa bé kia, người trong nhà là người chế tác xương pháp khí, bọn hắn cũng mua cái này, trừ cái đó ra, bọn hắn cũng thu thập người chết tóc ra bán. Những này người điên cuồng, vì tiền cái gì cũng có thể làm ra. Tốt nhất là đừng chết, trong nhà nếu là có lao nhân hay là bị bệnh người, tại còn không có tắt thở thời điểm, liền sẽ được đưa đi dưới mặt đất hắc bệnh viện. Cho nên, biết mình sống không lâu người, đều sẽ chạy đi, mình tìm địa phương chết, đừng cho người trong nhà hoặc là hàng xóm biết. Một khi nhà ai người đem người chết hạ táng, vào lúc ban đêm, thi thể liền sẽ bị móc ra. Đúng là mẹ nó thao đản. Ai nói không phải đâu. Ngang thở dài một hơi, nếu như muốn sau khi chết lưu lại toàn thây cũng được, vậy liền hướng quản lý nơi này vũ trang phần tử giao nạp khí quan bảo hộ thuế, nhưng tiền này giao, cũng nói không chính xác, dù sao người đều chết rồi, đem ngươi thi thể bán, ngươi cũng không biết. La Duệ thở ra một hơi, cái này thật đúng là một cái màu đen cho cười. Tưởng Phong hỏi, vã lại đi qua, còn có chạm gác sao?
Có.
Chắc Sơn gật đầu, Hà hội trưởng vật liệu gỗ nhà máy phía trước liền có một cái chạm gác, thủ tạp vũ trang phần tử là giờ cờ bờ a.
Vậy chúng ta làm sao vượt qua?
Chỉ có thể đánh Hà hội trưởng cơ hiệu.
Vậy chỉ có thể thử một lần.
Lúc này, La Duệ cầm giành được điện thoại, thử nghiệm phát thái hiểu tính vệ tinh điện thoại, nhưng điện thoại đánh không thông. Hắn lại thử liên hệ đại sứ quán điện thoại, như thường đánh không thông.
Chắc Sơn nói, bình thường điện thoại ở chỗ này là không tín hiệu, giờ cờ bờ a sẽ tiến hành cùng lúc ở giữa đoạn kéo áp hạt điện.
Phương Vĩnh Huy mắng một câu, đồ chó hoang, cái này đám người thật sự là vô pháp vô thiên. Lái xe đi bên ngoài trấn, trên đường có một đám cầm súng người, tựa hồ phát sinh cãi lộn, người đẩy ta đẩy, tựa hồ muốn đánh nhau. Những người này cũng không mặc chế phục, nhưng cầm trong tay AKMA sốt phật.
Loại này thương là buôn lậu thương, La Duệ còn chú ý tới báng súng khảm nạm lấy vật cốt xá lợi, hộp đạn lỗ cắm bộ vị, còn cắm khổng tức lâm vũ.
Mặc dù bọn hắn không có mặc chế phục, nhưng có thể giả bộ như vậy vào vai vũ khí tùy thân, không hề nghi ngờ là giờ cờ bờ A Phật giáo quân.
Chú ý tới có xe đến, đám người này lập tức đình chỉ cãi lộn.
Trong xe, La Duệ nhanh chóng rời khỏi hộp đạn, đến đạn, sau đó cài lên hộp đạn, dùng sức bĩu vào chốt, đem xe cửa sổ thăng lên. Phương Vĩnh Huy gật gật đầu, trong lòng bàn tay tất cả đều là mồ hôi. Đường hai bên đứng đấy không dưới 20 người, cầm thương cũng có 7-8 người, muốn thật sự là làm, khó mà nói sẽ không đi được.
Tưởng Phong ngồi tại ghế sau, trên đầu gối đặt vào một thanh 56, loại này thương lai lịch, không cần nói cũng biết.
La Duệ tiếp tục nói, đem xe hơi mở chậm một chút, làm ra muốn đô ý tứ.
Phương Vĩnh Huy làm theo, hạ thấp tốc độ xe.
Khoảng cách song phương chỉ có 50 mét, gặp tốc độ xe bùng ra, phía trước đám kia vũ trang phần tử lập tức tách ra, đứng tại đường hai bên. Trong đó có như vậy tầm 2-3 người, còn tại phất tay ra hiệu.
Rất hiển nhiên, bọn hắn nhận ra đài này xe tới, nhưng không nhận ra người trong xe.
Cũng may mắn La Duệ màu da đen nhánh, Phương Vĩnh Huy mấy ngày nay cũng dám đen, có kính chắn gió cách trở, nhìn một cái, hai người không giống như là người Hoa.
Xe nhanh lái đến trong bọn hắn lúc, La Duệ hô, ra tốc tiến lên.
Được.
Phương Vĩnh Huy kéo một phát cần điều khiển, dùng sức đạp xuống chân ga, nguyên bản đứng tại trước xe đầu hai người, lập tức bị đụng bay.
Trong đó một người bị đụng vào cao hơn 3 mét, lại rơi vào ô tô trước đắp lên, sau đó rơi vào bên đường, lốp xe trực tiếp ép qua thân thể của hắn.
Bánh xe thai đi lên một đỉnh, sau đó bánh sau cũng nghiền ép tới.
La Duệ nhìn một chút chuyển hướng kính, đôi xe đứng đấy những người kia một tay cầm súng, một mặt một bức, tựa hồ không làm rõ ràng được tình trạng.
Một đám ngu xuẩn.
Phương Vĩnh Huy mắng một câu.
Chương 1022, chặn đường, cầu sống.
Chương 1022, chặn đường, cầu sống.
Cùng lúc đó,
tại vã lại một nhà trong bệnh viện, đưa một đám hải tử dùng xe ba gác kéo lấy trần trùng trục hai cỗ thi thể tìm tới ngang thi đấu bác sĩ thời điểm.
Giờ cờ bờ a một sĩ quan vừa bật ra, nhìn xem trên xe ba gác tình huống, hắn nhíu mày.
Không đợi hắn nói chuyện, tuổi tác hơi lớn người trẻ tuổi dùng miến điện ngữ bô bô nói một tràng.
Ý của ngươi là có 5 người,
trong đó có 3 người người Hoa, đoạt xe của bọn hắn cùng thường, đem bọn hắn đánh chết.
Người trẻ tuổi gật đầu.
Vậy ngươi cũng đi chết đi.
Sĩ quan móc ra thương, đối bụng của hắn bóp lấy cò súng.
Ầm.
Người trẻ tuổi ngã trên mặt đất, hoa hoa khóc lớn.
Mặc áo bào trắng bác sĩ Ảng Sai liền đứng ở bên cạnh, mặt không biểu tình.
Sĩ quan nói, đạn tránh đi thật, đem hắn hái được.
Ảng Sai gật đầu, chào hỏi mấy cái nam y tá tới, đem người mang tới đi.
Sĩ quan nhìn về phía đám kia ngốc đứng đấy người trẻ tuổi, quắc, cút.
Lại để cho ta biết các ngươi đánh chúng ta binh sĩ chủ ý, lao tử lột ra các của các ngươi.
Đám người tuổi trẻ này như ong vỡ tổ tàn ra, trốn chi không kịp.
Sĩ quan xuất ra bộ đàm, phân phó hai câu, ngay sau đó, nhất lượng Việt dã xa cùng xe tỉ cả lái tới. Trên hai chiếc xe, hết thảy ngồi mười mấy người, đều là tay cầm trường thương.
Sĩ quan đi lên trước, hướng ngồi xe Việt dã tay lái phụ một cái đầu mắt, chắp tay trước được nói, Khôn Đô hộ pháp, vừa nhận được tin tức, có 5 cái kẻ ngoại lai, giết chết hai chúng ta tên tăng binh. Khôn đều tay phải trên ngón tay cái mang theo xương người chấp nhẫn, hắn nhìn một chút bên ngoài trên xe ba gác thi thể, hỏi, có phải hay không là trước mấy ngày, ở tại trong tiểu điểm kia đám người làm.
Sĩ quan lắc đầu, không phải, kia là Hồ tiểu thư người, bọn hắn buổi sáng hôm nay đã rời đi và lại, đi Mỹ ở và đi.
Đuổi theo, toàn bộ giết.
Vâng.
Sĩ quan chạy đến đằng sau xe tải, ngồi lên chỗ kế tài xế, thúc giục lái xe lái xe.
Hắn xuất ra bộ đàm, bắt đầu triệu tập nhân thủ, nghe ngóng tình huống.
Một lát sau, tại vã lai bên ngoài tuần tra tăng binh báo cáo nói, có một cỗ xe Toyota, xe là luân hồi bài.
10 phút trước, cỗ xe va chạm mình hai tên bên ngoài binh sĩ, hướng Mỹ ở hoạt địa phương hướng đi.
Cái gọi là luân hồi bài kỳ thật chính là quản lý trại tù binh tăng binh, không quá quan trọng tù binh chỉ có một cái vận mệnh, khi quan bỏ đi, sau đó tiến hành buôn bán.
Ngoại trừ luân hồi bài còn có nghiệp hoạt liên phật tử doanh.
Dù sao đều là không làm nhân sự, đối với những vật này, bọn hắn tự có giải thích.
Sĩ quan vừa nghe nói chuyện này, vội vàng triệu tập nhân thủ, quan hệ song song hệ vạ lại ngoại vi chặn gác, chuẩn bị chặn đường.
Mấy phút sau, càng ngày càng nhiều vũ trang phần tử tụ tập tới, 5 chiếc xe chở 40 mấy tăng binh hướng chặn gác chạy tới.
Chặn gác cũng truyền về tin tức, chỉ cần bộ kia xe Toyota vừa xuất hiện, lập tức tiến hành đánh lén.
Vạ lại đi hướng Mỹ ở vạn đi đường cái, chi phí rất cao, ngoại trừ tiền mặt bên ngoài, còn phải cho khống chế phương cung cấp một viên khỏe mạnh thận.
Có thể thấy được, đây là cỡ nào huyết tinh tàn nhẫn địa phương.
Mà đầu này 80 cây số con đường, ở phía sau trong vài năm, căn bản là không có xuất hiện tại chính thức trên bản đồ,
lại bị dân bản xứ xưng là thận đạo hay là bạch cốt đầu con đường.
Nói tóm lại, đây là một đầu tử vong đường cái, so ngân hàng 85 đường cái càng thêm huyết tinh tàn nhẫn. Lúc này, La Duệ xe của bọn hắn tại trên đường lớn phi nhanh, lốp xe nghiền ép lấy đá vụn. Đối với tiếp xuống tình huống, bọn hắn có chỗ suy đoán, cho nên nhất định phải nắm chặt thời gian, thông qua cái cuối cùng chạm gác. Chạm gác tại phía trước 10 cây số. Chatson nói, bất quá có một đầu phân nhánh đường, có thể trực tiếp đi vòng qua, lần trước tới thời điểm, vẫn là Hà Đông lão bản nói cho chúng ta biết. Không phải có lôi khu sao? La Duệ hỏi, trước đó bọn hắn đã nói qua vấn đề này. Hà Đông lão bản làm biểu thị, ta biết đi như thế nào, bất quá muốn bỏ xe. Đi. La Duệ lên tiếng. Nửa giờ sau, đường Chatson nói, rẽ ngoặt xuống dốc sau khi, bên phải bên cạnh rừng chính là đầu kia đường nhỏ, nhưng đường rẽ vượt qua về phía sau, bọn hắn liền trông thấy mặt đường đã bị chặn đường. Một đội vũ trang phần tử đứng tại trên đường, chính cảnh giác nhìn chằm chằm phía trước đường cái, tại phía sau bọn họ nằm ngang ba chiếc xe, phía trước bắc lây cự ngựa cùng lốp xe bạo phá khí. Rất rõ ràng, những người này chính là nhằm vào bọn họ tới. Phương Vĩnh Huy mau đem xe dừng lại, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, hỏi, La Đại, làm sao bây giờ? Phía trước nói đường có mười mấy người, lại từng cái đều là cầm trong tay trường thương. Bọn hắn bên này, ngoại trừ La Duệ một đem khẩu súng bên ngoài, chỉ có Tưởng Huy trên tay 56. Ngạnh sấm mà nói, vậy khẳng định là không được. Có thể sống đến hiện tại, La Duệ cảm giác cũng thật là bất khí. Tưởng Phong nói, chúng ta tranh thủ thời gian lui về lại nghĩ biện pháp. La Duệ lắc đầu, lui không được, bọn hắn có thể sớm chặn đường, đằng sau khẳng định cũng có truy binh. Chắc Sơn cắn răng một cái, ta xuống dưới cùng bọn hắn đàm. La Duệ hỏi, có nắm chắc không? Thử một lần đi. Đi. La Duệ đem khẩu súng đưa cho hắn, Chắc Sơn không có cầm. Người chú ý an toàn. Chắc Sơn gật đầu, sau khi xuống xe, giơ hai tay lên, hướng 100m có hơn cự lên ngựa đi đi. Gặp có dưới người xe, cự ngựa phía sau vũ trang phần tử lập tức giơ lên họng súng. Chắc Sơn đến gần sau khi, dùng miến điện ngữ nói, chúng ta là Trung Hoa Thương hội người, chúng ta đi phía trước vật liệu gỗ nhà máy, Hà Đông lão bản ngươi nhóm hẳn là nhận biết, thả chúng ta quá khứ, giá tiền có thể đảm. Trong đó một sĩ quan đi lên trước, cách cự ngựa, hướng hắn nói, đảm không được, các ngươi giết luân hồi bài tăng binh, chỉ có một con đường chết, về trên xe đi, nói cho kia mấy tên người Hoa, để bọn hắn toàn bộ xuống xe đầu hàng, nếu không chúng ta liền tiến công. Chắc Sơn chỉ sau lưng, trên xe người Hoa lão bản rất có tiền, hắn để cho ta nói cho ngươi, chỉ cần các ngươi thả chúng ta đi, giá tiền dễ thương lượng. Sĩ quan cười lạnh một tiếng, 100 vạn, hắn cho lên sao? 100 vạn cái gì? Sa nguyên, nhân dân tệ, vẫn là đô la. Gặp Chát Sơn trả lời thật tình như thế, sĩ quan lập tức nghiêm túc lên, đô la. Ok, các ngươi trên thân mang theo nhiều tiền như vậy, ngươi có tài khoản sao? Chúng ta có thể lập tức chuyển khoản, bất quá ngươi đến cho chúng ta cung cấp một cái vệ tinh điện thoại. Sĩ quan chợt chật lưỡi, cao mày nói, thật cho a? Lão bản của chúng ta chưa bao giờ nói láo, chỉ cần các ngươi cho đi, gọi các ngươi lão bản tới, ta tự mình cùng hắn đàm. Được. Chát Sơn nói, bất quá ngươi đến coi trọng chữ tín, cho tiền liền nhất định phải thả người, mà lại chúng ta đằng sau có phải hay không còn có các ngươi người đổi tới, trước tìm các ngươi lão bản tới đàm, đàm tốt ta có thể vì các ngươi cung cấp an toàn. Chát Sơn gật đầu, hắn giơ cao hai tay đi trở về, vừa muốn đi đến bên cạnh xe, ầm, tiếng súng ghé vào lỗ tai hắn văng lên. Chát Sơn giật nảy mình, quay người nhìn sang, chỉ gặp vừa rồi tên quan quân kia lập tức đưa tại trên mặt đất. Phanh phanh ầm, tiếng súng bắt đầu tiếp tục không ngừng từ phía bên phải trong rừng bắn ra. Chương 1023 Hà Đông, chương 1023 Hà Đông. Một tiếng súng ngắn tiếng vang sau khi cộc 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 đát, súng tự động thanh âm bỗng nhiên vang lên, hơn nữa còn không chỉ một khẩu súng. Đột nhiên đạn dày đặc chút xuống mà đến, cự ngựa phía sau vũ trang phần tử né tránh không kịp, lúc này liền bị quật ngã 4-5 cái. Trong lúc nhất thời huyết đục văng tung tóe, kêu trời kêu đất. Phía trước 100m có hơn, La Duệ mấy người giật mình kêu lên, không chớp mắt nhìn chằm chằm nổ súng phương hướng. Những người này đều trốn ở trong rừng, bóng người trùng điệp điệp, nhìn không phải quá rõ ràng. Không hề nghi ngờ, những người này phi thường hung hãn, tiếng súng một khắc đều không ngừng. May mắn, đạn không có hướng La Duệ bọn hắn phương hướng chào hỏi. Chỉ từ súng vang lên số lần đến xem, trong rừng tối thiểu không dưới 10 người. Ngay sau đó, trên đường lớn vũ trang phần tử trốn ở phía sau xe, bắt đầu phản kích. Giao chiến thanh âm bên tai không dứt. Cộc 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 đát. Những người này đến cùng lai lịch gì? Tưởng Huy hỏi. Chát Sơn tiến vào trong xe, hồi đáp, không biết ta, loại chuyện này rất phổ biến, đánh tới đánh lui, hôm nay ngươi đánh ta, ngày mai ta đánh ngươi. Phương Vĩnh Huy bắt đầu chuyển xe, chuẩn bị cách xa một chút, là địch hay bạn, bọn hắn còn không rõ ràng lắm. Lan Duệ nói, nghe tiếng súng có điểm giống chúng ta trước đó cầm những cái kia thương. Tưởng Phong bình hai, nghe sau một lúc, gật gật đầu, tựa như là, chúng ta muốn hay không. La Duệ lắc đầu, là địch hay bạn, hiện tại còn không rõ ràng lắm, chúng ta trước đừng nhúc đích. Được. Cũng liền tại lúc này, hưu, hưu. Hai phát đạn pháo từ trong rừng bắn ra, vạch ra một đạo xinh đẹp đường vòng cung, trước sau chân rơi vào cự ngựa ở giữa. Vâng, vâng. Tiếp hai tiếng nổ đông nhiên vang lên, mặt đất lắc lư, ánh lửa trùng tiên, trong khoảnh khắc, liền đem tụ lại tại sau xe, còn lại vũ trang phần tử toàn bộ nổ lên trời. Nhất thời, huyết nhục văng tung tóe, sương mù tràn ngập. Đường cái nền tảng sụp đổ, cỗ xe cũng là ngã trái ngã phải, một cái đứng đấy người sống cũng không có. Giao chiến thời gian cũng liền 3-4 phút, mười mấy vũ trang phần tử toàn bộ bị làm chết khô. Tại La Duệ bọn hắn còn tại trận mắt hốc mồm thời điểm, phía bên phải trong rừng, nhanh chóng chui ra mười mấy người. Những người này cầm thuần một sắc chế thức vũ khí, so giờ cờ bờ a vũ trang phần tử cầm trong tay không nên quá tốt, mà lại ngang hông của bọn hắn còn mang theo lựu đạn, trong đó một người khiêng súng phóng tên lửa. Bọn hắn có mặc đồ giản dị, có mặc không có tay sau lưng, từng cái đều là thân thể khỏe mạnh. Duy nhất giống nhau chính là mặt mũi của bọn hắn đều là người Hoa. Trong đó một cái lưng hùm vai gấu, nhân cao mã đại, nhưng lại lớn một trương mặt em bé, thương phản cảm giác đặc biệt lớn. Hắn là dẫn đầu, một tay nắm lấy một thanh M4A1, là một thanh toàn năng hình súng trường, nó có được xuất sắc tính ổn định cùng sát tốc, có thể thích ứng các loại chiến đấu hoàn cảnh. Vô luận là cận chiến vẫn là viễn trình, M4A1 đều có thể phát huy ra cường đại hỏa lực. Người này dẫn đầu xông lên đường cái, đầu tiên là liếc một cái la duệ xe của bọn hắn, sau đó móc ra trên lưng súng ngắn, đối trên đường lớn còn tại chu lên vũ trang phần tử bổ thương. Ầm, ầm, ầm. Trừ hắn ra, những người khác cũng bắt đầu bổ thương. Sau đó, còn lại người bắt đầu vận chuyển thi thể. Dẫn đầu hán tử này hướng la duệ xe của bọn hắn đi tới. La duệ đoán không được mục đích của những người này, nhưng Chắc Sơn lại là đá một cái bay ra ngoài cửa xe, hô, là Hà Đông lão bản. La duệ nhíu mày, phân phó Phương Vĩnh Huy đem xe lái qua. Phương Vĩnh Huy gật đầu. Một lát sau, xe đến hán tử góp chân trước, hắn trông thấy La Duệ mặt, nhe răng cười một tiếng, phất phất tay. La Duệ mấy người xuống xe, Hà Đông đi lên trước, cười vươn tay, "La tổng, chúng ta đợi ngươi rất lâu à?" Sau khi nói xong, hắn hướng Chắc Sơn cùng ngang nhẹ gật đầu, "Hai người các ngươi lão gia hỏa, chúng ta lại gặp mặt." Chắc Sơn thở phào một cái, gật gật đầu, "Hà Đông lão bản, đang thắng đâu?" La Duệ hồi đáp, "Tại ngân hàng 85 đường cái, chúng ta bị cờ nở u tập kích, hắn hy sinh." Hà Đông gật đầu, "Cũng chỉ có chúng ta người bên kia mới có thể dùng hy sinh cái từ này, đáng tiếc, đang thắng là người tốt. Đi, chúng ta phải tranh thủ thời gian rút lui, và là phương hướng có truy binh tới." La Duệ có một bụng vấn đề, nhưng bây giờ tình huống này cũng không tốt nói. Hà Đông phất phất tay, "Đem các ngươi lái xe tới." La Duệ trông thấy hắn mấy người thuộc hạ, chính đem thi thể chồng chất tại bên cạnh xe, cũng từ xe bình xăng bên trong rút ra xăng, xối tại trên thi thể. Không hề nghi ngờ, đây là muốn hủy thi. La Duệ hướng Phương Vĩnh Huy gật gật đầu, cái sau đem xe lái qua, hai cái người Hoa đối với hắn cười cười, sau đó hướng đầu xe xối xăng. Ngay sau đó, Hà Đông xuất ra cái bật lửa, để bọn hắn đi xa, đánh đốt cái bật lửa, ném vào trong thi thể. Hô! Đại hỏa lập tức xông lên, liếm láp lấy chồng chất vào thi thể. Lập tức, trong ngọn lửa phát ra lốp bốp tiếng vang, khói đặc phóng lên tận trời. "Chúng ta đi trước, giờ cờ bờ á trông thấy khói đặc, lập tức liền sẽ theo tới." Hà Đông chào hỏi mọi người, La Duệ mấy người cầm lấy theo võ giả phần tử thu thập tới thương, đi theo những người này sau lưng, chui vào trong rừng. Bọn hắn đi không bao xa, sau lưng bộc phát ra liên tiếp tiếng nổ. Thanh này Phương Vĩnh Huy nhìn hoảng sợ run rẩy, lại một lần nữa đổi mới của hắn giá trị quan. Không chỉ có là hắn, Tưởng Phong cũng giống như thế. Tất cả mọi người là cảnh sát tới, trước kia mỗi ngày phá án tìm hung thủ, dù là xuất hiện một cỗ thi thể, cũng phải đem giết người hung thủ đem ra công lý, coi như muôn vàn khó khăn, cũng ở đây không tiếc. Lúc này mới đi vào Miến Điện mấy ngày, bọn hắn nhìn thấy người chết nhiều lắm, hơn nữa còn tự tay giết chết được một ít vũ trang phần tử. Không có hòa bình, không có pháp luật, không có trật tự, nhân mạng quả thực là như cỏ rác. Tiến vào rừng về sau, Hà Đông để cho thủ hạ người phía trước vừa leo đường, hắn đi đến đằng sau, đi theo La Duệ song song đi tới. "La tổng, ta tại Miến Điện liền biết đại danh của ngươi, hôm nay có thể thấy ngài, thật sự là hạnh ngộ hạnh ngộ." Hắn buông tay, lần nữa cùng La Duệ nắm chặt lại. "Làm sao ngươi biết ta sao?" "Miến Điện trùm ma túy hách phàm, các ngươi tại Vân tỉnh Bắc Sơn vườn trà bắt hắn, chuyện này đều lên quốc tế tin tức, mà lại vạ lại Bắc Bộ, chính là hách phàm trước kia hoạt động địa phương." La Duệ lại hỏi, "Làm sao ngươi biết chúng ta ở chỗ này? Hơn nữa còn chuyên môn ở chỗ này chờ chúng ta? Chúng ta đợi đã mấy ngày." Hà Đông trả lời nói, "Còn tưởng rằng ngươi không tới chứ." Gặp hắn lại nói không rõ ràng, quanh co lòng vòng, La Duệ cau mày nói, "Ai nói cho ngươi?" "Tiểu Mạc tổng a." "Lão bà của ta." "Vâng, lão bà ngươi." Hà Đông cười gật đầu, "Ngân hàng 85 đường cái đến vã lại, cùng vã lại đến Mỹ ở đi, dọc đường các phương thế lực vũ trang, Tiểu Mạc tổng đều tìm người. Nàng tại ám võng, bao quát tại Miến Điện các lớn tin tức trang web ban bố treo thưởng, tìm tới ngươi, bảo hộ ngươi an toàn, nàng ra giá 500 triệu đô la Mỹ." "Ta dựa vào." Nghe thấy lời này, Tưởng Phong ở một bên hù dọa, Phương Vĩnh Huy cũng là thở dài một hơi, Tiểu Mạc tổng một người có thể chống đỡ một sư đoàn. Chắc Sơn cùng ngang càng là kinh ngạc không được, lần nữa đổi mới thái độ đối với La Duệ. La Duệ chật chật lưỡi, muốn hay không khoa trương như vậy. "Nàng tại bảo đảm mạng ngươi đâu." Hà Đông nhếch răng cười nói, "Cho nên à, ngươi căn bản cũng không cần lo lắng cho mình an toàn, dù cho ta không tới đón đứng ngươi, cái khác thế lực vũ trang cũng tới tìm ngươi, ta nghe nói thật nhiều thế lực vũ trang đều xuất động, đều chuẩn bị muốn cái này năm ước đâu." Phương Vĩnh Huy chua chua mà nói, "Tiền này hiện tại là của ngươi." Hà Đông lắc đầu, "Không, ta không cần tiền, ta chỉ muốn giao La tổng người bạn này, mà lại cha ta cũng cho ta gọi điện thoại, các ngươi trước khi lên đường vốn chính là đến ta nơi này, gọi ta bảo hộ các ngươi an toàn." Lại nói, "Tiểu Mạc tổng cộng cha ta sinh ý nói rất lớn, về sau mọi người cùng nhau kiếm tiền, chúng ta không lỗ." Phương Vĩnh Huy cười nói, "Hà lão bản, ngươi cái này giác ngộ quá cao." Hà Đông một mặt cười ha hả, "Dù cho các ngươi bị giờ cờ bờ a bắt lấy, giờ cờ bờ a cũng rất không có khả năng giết ngươi, bọn hắn đánh chết làm công, cả ngày làm tiến hải, mua bán khí quan, cũng không kiếm được 500 triệu đô la Mỹ, tiền này bọn hắn sẽ không không kiếm." Nhưng La Duệ nghĩ lại là một chuyện khác, thân phận của mình bị Mạc Vãn Thu cho chọc ra, vậy mình nhiệm vụ lần này không liền để người hữu tâm biết rồi. Chỉ cần cái kia gọi Lâm Thông Điện lừa dối đầu lĩnh, đào sâu bảo thiên cường cùng Dương Tử Hùng bối cảnh, bọn hắn liền sẽ có nguy hiểm. Chương 1024, ổ thổ phỉ. Chương 1024, ổ thổ phỉ. Lúc này, La Duệ đang do dự như thế nào mới có thể đem cái này sự tình giải quyết. Hắn nhìn một chút Hà Đông, cũng đoán không được tính tình của người này. Hà Đông ngược lại là rất sáng sủa, cười nói, mảnh này đều là lôi khu, chỉ có giờ cờ bờ a người biết làm sao thông qua, chúng ta là dùng tiền mua được. La Duệ hỏi, hôm nay các ngươi chơi chuyện này, không sợ giờ cờ bờ a trả thù? Hà Đông lắc đầu, vậy bọn hắn đi tìm cờ nu, bên này cũng có cờ nu vũ trang, chúng ta sớm đánh tốt chào hỏi, giết giờ cờ bờ a người, cờ nu liền cho chúng ta ra mặt, giết cờ nu người, giờ cờ bờ a liền giúp chúng ta nói chuyện. Ngoại trừ cái này hai thế lực lớn bên ngoài, còn có cái khác to to nhỏ nhỏ vũ trang, kỳ thật nội bộ bọn họ cũng không đoàn kết, liền có chút giống chúng ta cổ đại Tam Quốc thời kỳ. Muốn nói đoàn kết lời nói, kỳ thật chúng ta người Hoa cũng không đoàn kết, cũng là ngươi làm ta, ta làm ngươi, liền nói bên này điện lừa dối biết khu, hay là buôn lậu bắt cóc tống tiền, thật nhiều đều là đồng bào lừa gạt tới, người một nhà lừa gạt mình người. Đối với điểm ấy, La Duệ có rất sâu xúc cảm, giống Giang Lị cùng Trương Lạnh Binh chính là người như vậy, giống bọn hắn dạng này lừa gạt mình đồng bào, không phải số ít. Hà Đông tiếp tục nói, cho nên muốn đem người Hoa đoàn kết lại, rất khó. Cha ta làm Trung Hoa Thương hội hội trưởng, vừa muốn đem mọi người đoàn kết cùng một chỗ, nhưng là đâu, đều theo đuổi suy nghĩ riêng của mình, đều có các mục đích. Có lão bản, không muốn an an ổn ổn làm ăn, cảm thấy đến tiền quá chậm, phiến hải, buôn lậu cái gì đều làm, cha ta không có cách, cho nên trong âm thầm cũng làm một chút. La Duệ hỏi, buôn lậu quân hỏa? Không sai. Hà Đông cũng không có che giấu, trong tay chúng ta những vũ khí này, đều là hắn thông qua quan hệ, từ lão Mỹ bên kia làm tới. Không làm cái này không có cách, có câu nói tốt, cán thương muốn bắt trên tay chính mình, cha ta là rất tán đồng câu nói này. Mặc kệ những cái kia Vân tỉnh lão bản, Phúc tỉnh, Hải Đông tỉnh lão bản, vẫn là những người khác, chỉ cần làm nguy hại chúng ta đồng bào sự tỉnh, cha ta liền có thể giải quyết bọn hắn. Vì sao a? Không phải liền là có súng sao? Hà Đông cầm lấy con trên bờ vai M4A1, ở chỗ này, có thể nói lên lời nói, người khác có thể nghe ngươi, vật này mới là trọng yếu nhất. Lúc này, Phương Đính Huy ung dung nói một câu, còn có tiền. Hà Đông nết miệng cười nói, tự nhiên, có tiền đương nhiên trọng yếu nhất, tựa như tiểu Mạc tổng. La Duy hỏi, giản gọn, Phỉ Thúy Thành kiến thiết công ty hữu hạn lão bản, ngươi biết sao? Hồ Tĩnh. Đúng, chính là nàng. Nói đến đây cái nữ nhân, Hà Đông nhíu mày, ta biết nàng, cái này nữ, là Phúc Tỉnh Thương hội, Phúc Tỉnh có rất nhiều tại 70, 80 năm trước, di dân tới, nhà các nàng tổ tiên là hội binh, cô gái này đi ra nước, cùng giờ cờ bờ A cao tầng quan hệ rất mật thiết, không phải dễ chê ở. Lâm gia đâu? Cái nào Lâm gia? La Duệ hỏi lại, bên này còn có mấy cái Lâm gia? A, ta hiểu được. Hà Đông giật mình, ngươi nói mà ẹ xót cái kia Lâm gia A. Bọn hắn là tại Thái Lan, cùng Miến Điện bên này không đáp được kiêng. Lợi hại sao? Hà Đông quay đầu nhìn về phía La Duệ, nhớ tới thân phận của hắn về sau, hỏi: "La tổng, chúng ta Quách gia muốn động bọn hắn?" La Duệ lắc đầu, cũng không phải, ta liền hỏi một chút. Nói vô ý, nghe hữu tâm, Hà Đông lập tức tinh thần tỉnh táo, tuyệt đối là, ngươi khẳng định là mang theo nhiệm vụ tới, La tổng, ngươi đừng che giấu, những người khác ngươi không tin được, ngươi nhất định phải tin chúng ta à, chúng ta là yêu dê người Hoa. Ta quê quán là Xuyên tỉnh, chúng ta hàng năm đều trở về tế tổ đâu, hàng năm cho quê quán đầu tư đều là mấy ngàn vạn hơn trăm triệu, mà lại cha ta còn đã từng trợ giúp tới bên này chấp hành nhiệm vụ tuyệt mật người, thật, ta thề. Gặp hắn nói chân tình ý cắt, câu câu phế phủ, La Duệ lắc đầu, trở về rồi nói sau. Được, bất quá ngươi muốn làm gì, nhất định phải mang ta lên à, không nói những cái khác, vũ khí của người, ta nhiều ít có thể cung cấp một chút, nếu như ngươi cao hơn bắn pháo cái gì, ta khẽ cắn môi, cũng có thể bật tới. Hà Đông tùy tiện, một bộ thái sơn dáng người, nhưng mặt lại là một cái mặt em bé, nhiều ít mang theo một chút hài kịch. Trong rừng xuyên qua hơn 3 giờ, trong đó gặp 4 cái lôi khu, bất quá tại Hà Đông dẫn đầu dưới, rất an toàn vòng qua chặn gác, đi vào khác một bên ven đường duyên. Hà Đông xe của bọn hắn trốn ở chỗ này, hai chiếc xe dịp nhà binh dùng nhánh cây che lại, cũng có người ở đây trông coi. Một đoàn người lên xe, chạy được hơn một giờ, sau đó từ một đầu chỗ ngã ba đi vào. Tất cả đều là đường đất, mà lại mặt đất phi thường không bằng thẳng. Chỗ ngồi không đủ, 7-8 người nhét chung một chỗ, lung la lung lay. Ven đường đều là một chút sinh hoạt tại vã lại ngoại vi dân chúng, phong ốc của bọn hắn đều là dựng nhà lều, hoa màu trồng trọt tại trong núi hoang, cơ hồ là không có cái gì thu hoạch. Hà Đông nói, đây đều là chạy nạn, nguyên bản liền ở tại vã lại xung quanh, không có cách. Giờ cờ bờ ác kia đám người quá tà ác, nếu như không rời đi, hoặc là không phải bị buôn bán khí quan, hoặc là cũng là bởi vì vũ trang xung đột, vô tội chết thảm. La Duệ gật đầu, bất quá hắn chỉ nhìn thấy một chút phụ nữ lao ấu, các nàng đứng tại bên đường, đối Hà Đông xe của bọn hắn một bên phất tay, một bên cười. Làm sao chỉ có nữ nhân cùng hải tử, những nam nhân kia đâu? Hà Đông cười nói, tại ta đốn tuổi trận làm việc đâu, ta có thể để cho bọn hắn ăn cơm no. Nói lên cái này, Hà Đông rất là đắc ý chỉ là nhìn mặt hắn, tựa như là đang nhìn chàng trai trói sáng, nhưng hắn vóc người này thật sự là quá tăng lên, cùng thông bối viên hầu giống như. Lại đi tiến lên tiến vào hơn nửa giờ, hai bên sơn lâm càng ngày càng dày đặc, tại vượt qua một chỗ gò núi thời điểm, Hà Đông chỉ về đằng trước khe núi, hướng La Duệ cười nói, đó chính là chúng ta đốn tuổi trận. La Duệ gật gật đầu, nhìn về phía trước đi, phía dưới là một cái cự đại đốn tuổi trận, cửa vào hai bên xây lấy tháp lâu, phía trên lại còn có người cầm súng tuần tra. Đồng thời tại đốn tuổi trận phía bên phải đỉnh núi, còn dựng lên trại, cái kia hẳn là một chỗ sắp đặt vũ trang điểm cao. Ở giữa khu vực là liên miên nhà máy, cùng trên trăm cái lao động thợ đốn tuổi. Trước mắt một màn này, để La Duệ hơi có chút giật mình. Cái này nghiễm nhiên là một cái cỡ nhỏ thế lực vũ trang. Nói câu không dễ nghe, Hà Đông gia hỏa này cùng thổ phỉ đầu lĩnh không có gì khác nhau. Hà Đông vật liệu gỗ nhà máy khoảng cách vạ lại 30 km, khoảng cách Mỹ ở vạn đi 50 cây số. Thế lực chung quanh cũng chỉ có hắn một đợt, mảnh đất này khu núi cao rừng rậm, xung quanh ở số ít Miến Điện số ít tộc duệ. Miến Điện là toàn cầu dân tộc kết cấu bên trong phức tạp nhất địa phương, chính thức nhận định liền có hơn 100 cái dân tộc, chủ yếu phân bố tại cao nguyên cùng xung đột địa khu. Hạch tâm dân tộc thiểu số, có như vậy mấy loại lớn, theo thứ tự là Cạ Dẹt tộc, Phủ tộc, Như Mở tộc, Khắc Khâm tộc vân vân. Mà tại vật liệu gỗ nhà máy Sơn Lâm xung quanh sinh hoạt chính là Dỗ Hiển Trì A người, chi này tộc duệ gặp thảm liệt hung ác, sinh tồn tình trạng cũng rất gian nan. Chi này tộc duệ bị tước đoạt quyền công dân, trở thành toàn cầu lớn nhất không quốc tịch quần thể. Hà Đông vật liệu gỗ nhà máy có thể thuê bọn hắn làm việc, cung cấp một con đường sống, những người này đối Hà Đông là cảm ơn đại đức. Nhưng là, Hà Đông cũng chỉ có thể thuê lượng nhỏ Dỗ Hiển Trì A người, dù sao, không thể cùng tộc khác duệ bạch mặt. Miến Điện bởi vì các phương diện nguyên nhân, cùng các loại thế lực vũ trang phía sau người ủng hộ các loại, tình huống phi thường phức tạp, một mực không thể lắng lại vũ trang xung đột, cũng không thể nên đón triệt để hòa bình. Vật liệu gỗ nhà máy trung quanh, mỗi thời mỗi khắc đều có vũ trang nhân viên tuần tra, đề phòng muốn đến nghị cách thế lực vũ trang. Hà Đông vật liệu gỗ nhà máy thuộc về Trung Hoa Thương hội, đương nhiên, giờ cờ bờ A cùng cờ nở U người ở phía trên cũng tham dự vật liệu gỗ nhà máy sinh ý, bất quá đều là lấy cái nào đó thủ lĩnh danh nghĩa tham gia cổ phần. Chương 1025, hai vợ chồng, một lòng. Chương 1025, hai vợ chồng, một lòng. Lúc này, La Duệ một đoàn người vây quanh đống lửa, một bên gặm thịt dê, Hà Đông một bên giảng đạo. Giờ cờ bờ A ở chỗ này lớn nhất vũ trang thủ lĩnh, là một cái gọi Khôn Đô hộ pháp tướng quân, dưới tay hắn có hơn 300 tên vũ trang phần tử. Khống chế vật liệu gỗ nhà máy xung quanh đường cái, tại Vã Lai trấn, hắn cũng có quyền chấp pháp, chẳng khác gì là nơi này thổ hoàng đế. Cái này Khôn Đô trước kia cùng chùm ma túy Hách Phàm phát sinh qua xung đột, vẫn muốn đem Hách Phàm đánh dụng, bất quá một mực không có cơ hội này. Mà lại Khôn Đô cũng tại chúng ta vật liệu gỗ nhà máy nhập cổ phần, hàng năm chúng ta đều muốn cho hắn chia hoa hồng, xem như cho phí bảo hộ. Phương Bính Huy gặm nướng chín đùi dê, uống một ngụm băng lãnh tính tình, mở miệng hỏi: làm vật liệu gỗ sinh ý có như vậy kiếm tiền sao? Hà Đông ngồi bên cạnh một cái người hoa gật đầu, hắn gọi Khâu Văn Hòa, thân cao chỉ có hơn 1m6 một điểm, nhưng thân thủ rất linh hoạt, hắn là Hà Đông phụ tá, cũng là vật liệu gỗ nhà máy nhân vật số 2. Rất kiếm tiền, Miến Điện bên này chủ yếu là gỗ chắc, mà lại cũng là phi pháp chặt cây nặng thái khu, đương nhiên so ra kém những cái kia đảo quan thạch. Chúng ta chủ yếu là chặt cây gỗ tiết, hoa lê, hát chua nhánh, còn có tơ vàng dịu những này, không chỉ có là chúng ta, cờ nờ u cùng giờ cờ bờ a đều có mình đốn tuổi trợ, những này gỗ phần lớn đều là lối ra cho chúng ta trong nước. La Duệ gật gật đầu, uống một ngụm rượu bia ướp lạnh, nhìn về phía đứng ở đằng xa Dỗ Hiển Trì A người, bọn hắn ngồi tại gỗ thô bên trên, đang bưng bát đang ăn cơm. Cơm nước không tệ, có thịt có gạo cơm, cũng có rượu bia ướp lạnh uống, nói do Hà Đông đối bọn hắn là coi như không tệ. Mà lại, La Duệ cũng không nhìn thấy Hà Đông sử dụng lao động trẻ em, tiểu hai tử đương nhiên là có, bất quá đều là tại vật liệu gỗ nhà máy xung quanh giúp đỡ chút, sẽ không làm nặng việc tốn thể lực. Những hài tử này đều sẽ một chút tiếng Trung, hỏi một chút, nguyên lai là vật liệu gỗ nhà máy giả kế toán dạy bọn hắn. Giả kế toán gọi Giang Trung Quân, cũng là xuyên tình người. Hắn an vị tại La Duệ đối diện, 70 đến tuổi, chỉ một mình hắn ngồi tại ghế nằm bên trong, dùng quạt hương bổ chậm rãi qua mặt. Đống lửa ở hai mắt của hắn bên trong lấp lóe, ánh mắt của hắn có chút nhìn chăm chú lên La Duệ. La Duệ hướng hắn nhẹ gật đầu, lao ra từ khẽ bước cằm. Tưởng Phong hỏi, các ngươi nơi này có bao nhiêu người? Hà Đông trả lời nói, tính cả chúng ta người Hoa, tổng cộng có hơn 200 người. Phương Bính Huy giơ ngón tay cái lên, ngư bức, muốn đều cho vũ trang, Hà lão bản đều có thể chiếm núi làm vua. Hà Đông lắc đầu, ta ngược lại thật ra nghĩ, nhưng điều kiện không cho phép à, mà lại cha ta cũng không đồng ý. Cho nên chúng ta người Hoa mỗi người trang bị một cây trường thương, một đem khẩu súng, liền hôm nay dùng để làm giờ cờ bờ a súng phóng tên lửa, vẫn là ta tự mình ngươi vụ trộm lấy được. Đó chính là một cái sắp xếp chiến lược. Khâu Văn Hòa gật đầu, đúng, chủ yếu là để phòng xung quanh sơ tặc. Tưởng Phong hỏi, giờ cờ bờ a đâu? Vạn nhất bọn hắn đánh tới đâu? Hà Đông lắc đầu, vừa mới nói, chúng ta hàng năm đều sẽ cho cái kia Khôn Đô chia hoa hồng, hắn sẽ không đánh tới. Nếu như thay người đây, cái này Khôn Đô xuống này, hay là chết rồi, đổi một người đến, làm sao bây giờ? Vậy liền một lần nữa giao tiền. Dù sao ai đến đều như thế, không ai cùng tiền không qua được. Không phải. La Duệ để lon bia xuống, mở miệng nói, ngươi cái này đã cứu chúng ta, liền thật không sợ bọn hắn đánh tới. Ngươi muốn nhìn giết ai, chúng ta hôm nay giết là Khôn Đô đối thủ một mất một còn. Khôn Đô mặc dù là đại hộ pháp tướng quân, nhưng giờ cờ bờ A bên này còn có một cái gọi giả bà, người này là vạ lại đến Mỹ ở hoạt đi nửa trước giai đoạn thực tế khống chế người, người này một mực có giã tâm, cùng Khôn Đô không hợp nhau, chúng ta hôm nay giết là người của hắn. Vậy ngươi liền không sợ giả bà. Hà Đông buông tay, chỉ cần giả bà sợ Khôn Đô, ta liền không sợ hắn. Dù sao nhất thời bán hội nói không rõ ràng, Sa Bắc khối này thuộc địa quá phức tạp đi. Bất quá các ngươi yên tâm, đợi tại ta chỗ này, tuyệt đối an toàn, có bất kỳ gió thổi cỏ lay, cha ta sẽ sớm cho ta biết, dù cho bên ngoài có người xuống tới, ở tại ngoài núi mặt Dỗ Hiển Trì A người cũng sẽ cùng chúng ta thông phong báo tin. La Duệ gật đầu, đa tạ, quấy rầy ngươi. Hà Đông đem trong tay ăn xong dê xương cốt ném xuống đất, hai đầu nước đứt chó chăn cừu lập tức chạy tới, cắn cái đuôi, đem xương cốt đưa đi. Hà Đông cười nói, đây là ta nuôi hai đầu chó, rất lợi hại, cắn chết hơn người. Phương Vĩnh Huy nhìn xem bọn chúng, lo lắng nói, cái này khiến ta nhớ tới Sa Hà huyện Tiểu Mục. La Duệ cười cười, Tiểu Mục thế nào? Năm ngoái Tết Xuân, ta đi xem qua nó, vẫn là Lý Nông Lý Cục mang ta đi, mỗi ngày ăn so với ta tốt, Tiểu Mục cũng sắp về hưu, già rồi. La Duệ gật gật đầu, nhìn về phía Hà Đông, vệ tinh điện thoại có sao? Cho ta mượn dùng một chút. Có, ta dẫn ngươi đi. Hà Đông cầm một cái khăn lông xoa xoa tay, đứng dậy. Vật liệu gỗ nhà máy ở đều là nhà gỗ, cũng không có bôi sáp, cho nên gỗ mặt tường bị trùng ăn mòn lợi hại. Người Hoa cùng Dỗ Hiển Chỉ A người là tách ra ở, tại sườn núi vòng một lên cao 3 mét lưới sắt. Người Hoa chiếm cứ cao điểm, có thể quan sát toàn bộ vật liệu gỗ nhà máy, một là thuận tiện quản lý, hai là một khi xuất hiện nguy hiểm tình huống, có thể nhanh chóng phản ứng, mà lại lưới sắt cũng có thể tiến hành ngăn cản. Không thể nghi ngờ, phương diện an toàn, Hà Đông bọn hắn làm rất tốt. Nhưng Hà Đông là tùy tiện tính cách, trợ thủ của hắn Khâu Văn Hòa có chút ấm lãnh, đều không phải là loại kia có thể chuẩn bị đại của người. Rất rõ ràng, chân chính quản lý vật liệu gỗ nhà máy chính là lao kế toán Giang Trung Quân. Vật liệu gỗ nhà máy quản, nước chảy các loại tài vụ hạng mục đều là hắn quản lý, hắn không phải chủ nhân, ai là chủ nhân? Người này, La Duệ không hiểu rõ lắm, cho nên thừa dịp hiện tại cùng Hà Đông một chỗ cơ hội, hắn hỏi, Giang Thúc, người này tương đối hướng nội a. Hà Đông cũng không phải thuần đồ đần, hắn có thể nghe được La Duệ ý tứ. Hắn nói bay, lão cổ đồng thôi, cha ta chính là để hắn nhìn ta chằm chằm, xem như chúng ta lão Hà nhà tại xuyên tỉnh bà con xa, cha ta không có để cho ta quản nơi này thời điểm, hắn chính là chỗ này, từ khi làm cái này vật liệu gỗ nhà máy, đều là hắn một mực trông coi tiền, ta muốn dùng tiền, đều phải hướng hắn đưa tay. Thế hệ trước kinh nghiệm, đều phải nghe, nếu không phải thua thiệt. Hà Đông gật đầu, cha ta cũng nói như vậy. Đi đến Hà Đông nơi ở, hắn đẩy cửa phòng ra, hỏi, đúng rồi, La Tổng, ta còn là câu nói kia, cần hỗ trợ cái gì, cứ việc nói một tiếng, đừng khách khí, ta là thật rất muốn giao ngươi người bạn này. Được, ta sẽ cân nhắc. La Duệ gật đầu. Một lát sau, La Duệ dùng Hà Đông vệ tinh điện thoại, bấm Mạc Vãn Thu dây số. Điện thoại vừa tiếp thông, một cái không nhịn được thanh âm truyền đến, lúc này lại là bên nào? Quân đội chính phủ. CNU. Vẫn là giờ cờ bờ A. Ta nói bao nhiêu lần, tiền không có dễ cầm như vậy, người muốn an toàn mang cho ta trở về, 500 triệu đô la Mỹ một phần không thiếu, người mang không trở lại, hay là không có tin tức, mẹ nhà hắn xéo ngay cho ta. La Duệ thở dài một hơi, mở miệng nói, Vãn Thu, là ta. Lập tức, đầu bên kia điện thoại trầm mặc. Thời gian dài trầm mặc, để La Duệ trái tim đập bịch bịch. Ngươi còn biết gọi điện thoại về? La Duệ liếm môi một cái, cười khổ nói, chúng ta vệ tinh điện thoại tại ngân hàng 85 đường cái cho mất đi, cho nên một mực không có cách nào liên hệ ngươi. Ngươi bây giờ người ở đâu đây? Vã lại bên ngoài, Trung Hoa Thương hội bên này vật liệu gỗ nhà máy. Mạc Vãn Thu giật nảy mình, ngươi chạy thế nào xa như vậy? Ven đường nhiều như vậy chẳng gác, ngươi là thế nào đi qua? Nói rất dài dòng, ngươi nghe ta nói. Vậy cũng chớ nói. Mạc Vãn Thu lập tức đánh gây hắn, nói cho ta tọa độ, ta để cho người ta tới đón ngươi. Không phải, ta không có ý định bây giờ đi về. Lập tức, Mạc Vãn Thu không nói, sau đó, phát ra rít lên một tiếng, La Duệ, mẹ ngươi muốn đản, ngươi muốn lên trời ạ, con mẹ nó chứ vì tìm tới ngươi, ta mấy cái ban đêm không ngủ cảm giác, giải ra bó lớn tiền, ngươi biết ta mấy ngày nay làm sao sống sao. La Duệ cắn răng, thật xin lỗi, ta phải hoàn thành quốc gia cùng nhân dân giao cho ta nhiệm vụ. Hắn lúc đầu muốn nói một câu lời nói dí dỏm, coi là có thể dỗ dành Mạc Vãn Thu, nhưng nên đón lại là vô tận lửa giận. Lan, lão nương không muốn gặp lại ngươi, lão nương muốn tài giá. Ta hiện tại hắn mẹ nó liền để luật sư ngồi máy bay trực thăng vũ trang tới, ngươi đem ly hôn hiệp nghị cho ta ký, nữ nhi về ta, tất cả tài sản đều thuộc về ta, ngươi lăn, có bao xa lăn bao xa. La Duệ bất đắc dĩ thở dài một tiếng, phi thường trịnh trọng nói, lão bà, ta là cảnh sát, chúng ta nói qua, liền lần này, hoàn thành một lần cuối cùng nhiệm vụ, ta liền trở lại từ trước, tuyệt đối. Mạc Vãn Thu còn trước giờ không nghe hắn gọi như vậy qua mình, lập tức, tức giận rơi mất hơn nửa đoạn. Nàng trầm mặc một lúc lâu, mở miệng hỏi, vậy ngươi nói, ta muốn làm sao giúp ngươi? La Duệ lông mày nhướng lên, cửa này cuối cùng đi qua. Chương 1026, giặc bạ chương 1026, giặc bạ sáng sớm hôm sau. La Duệ từ nhỏ nhà gỗ trên giường tỉnh, gần nhất cái này 10 ngày qua, hắn có được ngủ một giấc ngon lành. Phương Minh Huy cùng Tưởng Phong cũng là như thế, hai người này ngủ một gian phòng, tiếng ấy chấn thiên, người đem ta đánh thức, ta một hồi lại đem người đánh thức. Thẳng đến 10 giờ sáng, bọn hắn mới đi ra ngoài rửa mặt. Mảnh này rừng, núi cao rừng rậm, trông không đến đầu, á nhiệt đới khí hậu, cũng cảm giác được rất chiều nóng. Liên bài nhà gỗ nghiêng xuống phương chính là chẳng gác, độ cao cùng nhà gỗ ngang hàng. Phương Vĩnh Huy cùng Tượng Phong nhìn về phía trạm gác bên trong hai cái vũ trang nhân viên. Bọn hắn đều là người Hoa, cổ treo kính viễn vọng, bả vai xoài bước lấy trường thương. Nhìn thấy Phương Vĩnh Huy ánh mắt của bọn hắn, hai cái này người Hoa cười cười, gần hương tình kiếp, đối với mình đồng bào, bọn hắn rất thân thiết. Trong đó một cái tuổi trẻ người Hoa, lớn tiếng hỏi, hôm qua đã nhìn thấy các ngươi là từ đâu tới? Dạ gọn. Phương Vĩnh Huy trả lời. Không phải, ta là hỏi các ngươi quê quán ở đâu? Phương Vĩnh Huy nói, Hải Đông tỉnh Lâm Giang thị xa Hà huyện. Tuổi trẻ người Hoa đến, ta Tần tỉnh, ngươi đi qua Tần tỉnh không có? Đi qua mấy lần. Chơi vui sao? Rất thú vị, lục triều cố đô nha, lịch sử danh thắng rất nhiều. Tuổi trẻ người Hoa hướng mình đồng bạn nói, ngươi nhìn, mọi người đều nói chúng ta Tần tỉnh tốt, liền ngươi cái này xuyên tỉnh luôn cùng ta làm trái lại. Chớ đông nói tây nói, chậm trễ lao tử tuần tra. Xuyên tỉnh người trẻ tuổi cười mắng. Tần tỉnh người trẻ tuổi hướng Phương Vĩnh Huy phất tay, hô, ta gọi Trương Binh, hoan nên các người, chờ ta đổi cương vị, ta tìm ngươi uống một chén. Phương Vĩnh Huy gật đầu, ta gọi Sở Dương, ta chờ ngươi a. Được. Thường Phong nhìn một chút Phương Vĩnh Huy, cau mày nói, ngươi muốn mặt sao? Người ta thực tình giao ngươi người bạn này, ngươi làm gì lừa hắn? Thật sự chính là ứng câu cách ngôn kia, loại người trong nước chỉ lừa gạt loại người trong nước. Phương Vĩnh Huy cười hát hát nói, nhập ra tùy tục nha, lại nói, chúng ta là bên ngoài chấp hành nhiệm vụ, thân phận không tốt bại lộ quá nhiều. Sở Dương cái tên này, ta tựa hồ ở nơi nào nghe qua, là ngươi loạn biên sao?
Đúng, không có người này, ta lung tung biên.
Phương Bĩnh Huy có chút chột dạ nói, đi ngang qua Hà Đông nhà gỗ lúc, cửa đột nhiên bị đẩy ra, một trương tái nhợt mặt xuất hiện tại bọn hắn trước mắt. Thanh này Phương Bĩnh Huy cùng Tưởng Phong giật mình kêu lên, Hà Đông trên mặt thoa lấy một trương mặt màng, chớp mắt hướng bọn hắn chào hỏi, sớm à, một hồi đi tới mặt ăn điểm tâm.
Phương Bĩnh Huy hỏi, không phải, vừa sáng sớm thoa mặt màng,
có hiệu quả sao?
Có à, sớm muộn một lần, rất có tinh thần, ta trong phòng còn có, ngươi có muốn hay không thử một lần?
Phương Bĩnh Huy liền vội vàng lắc đầu, khó trách gia hỏa này mặt như bệnh non, cho dù ai trông thấy hắt tinh tinh trên mặt thoa lấy một trương mặt màng, cũng sẽ bị dọa kêu to một tiếng.
Đúng rồi, chúng ta là tổng đâu?
Hà Đông trước phía dưới vật liệu gỗ nhà máy giơ lên cái cằm, ở phía dưới đi dạo đâu, rộ thiển chỉ á người ký túc xá bên cạnh.
Hắn làm gì đi?
Chính ngươi nhìn chứ sao? Phương Bĩnh Huy cùng Tưởng Phong đi lên phía trước mấy bước, vòng qua phía dưới nhà máy góc phòng, liền trông thấy La Duệ ở phía dưới một chỗ đất trống, đang cùng một đám rộ hiển chỉ á người hải tử đá banh. Những hải tử này làn da ngăm đen, nhưng xuyên rất sạch sẽ, hai mắt sáng lên, chân trần vây quanh bóng đá đá. La Duệ cũng không có ghét bỏ bọn hắn, vì giống như bọn họ, hắn còn đem giày của mình cho thoát, đây là một loại bình đẳng thể hiện, lập tức liền gây nên vây xem các đại nhân vỗ tay lớn tiếng khen hay.
Tưởng Phong nhíu nhíu mày, La tổng cái này sẽ không phải muốn đem rộ hiển chỉ á người phát triển thành một cô thế lực vũ trang a?
Phương Bĩnh Huy gật đầu, khó nói, dù sao tiểu Mạc tổng có tiền như vậy, so miến điện hàng năm GDP còn nhiều, có súng có người, không phải không khả năng này, chúng ta là có cái này truyền thống.
Hà Đông nghe xong lời này, đem mặt phía trên màng xé ra, kích động nói, muốn thật sự là dạng này, vậy nhưng quá kích thích.
Miến điện lớn nhất người Hoa vũ trang, New Baga.
Vả lại,
một tòa xa hoa cao ốc, cái nào đó trong văn phòng. Khôn Đâu ngồi tại hào gỗ sọ phát lên, nghe bọn thủ hạ báo cáo.
Lợi Khang ngồi đối diện với hắn, có chút túi thấp đầu, mở miệng nói, đại hộ pháp, tình huống đúng là dạng này, chúng ta chạy đến thời điểm, trên đường lớn phát sinh tao ngộ chiến, chặn đường người đều bị giết sạch, thi thể cũng bị đốt cháy, còn xối lên xăng.
Khôn Đâu dựa lưng vào ghế sofa lưng, cao mày nói, mấy cái kia người Hoa giết.
Lợi Khang lắc đầu, hẳn là bọn hắn, bất quá hẳn là còn có một nhóm người, chúng ta trong rừng nhặt được không ít vỏ đạn, đối phương sử dụng súng ống đều là hàng Mỹ hoặc là Đức chế, hơn nữa còn sử dụng đạn hỏa tiễn.
Ta suy nghĩ, hẳn là Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy người.
Hà Đông.
Lợi Khang không nói gì nữa, trong lòng của hắn rất rõ ràng, trước mắt vị này đại hộ pháp hàng năm đều từ Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy cầm không ít điểm hồng. Hàng năm mùa xuân lái xe đi một chuyến, trở về hai túi đô la Mỹ, trong đó còn có không ít bằng thỏi. Nhưng những này chia hoa hồng, cũng không có giao nạp cho giờ cờ bờ A thượng tầng. Giờ cờ bờ A thế lực vũ trang chủ yếu tụ tập tại Mỹ ở Vạn Đi, vã lại đến Mỹ ở Vạn Đi cái này 80 cây số đường cái là một khối máu tanh thuộc địa.
Khôn Đô ở chỗ này, đó chính là thổ hoàng đế, mà lại có lực lượng vũ trang, trong đó 2/3 đều là chính hắn chiêu mộ tới.
Nói cách khác, Khôn Đô tại vã lại xung quanh nói là 102 tồn tại. Nhưng rời đi vã lại xung quanh, còn có một chi thế lực vũ trang, đó chính là Giặc Bạ nghiệp Hòa Liên. Giặc Bạ quản hạt chính là vã lại Đại Hạp Cốc, cùng vã lại tiến về Mỹ ở Vạn Đi trước 40 cây số đoạn đường ba cái chặng gác, cũng là một chi không nhỏ lực lượng.
Bất quá, Giặc Bạ trước giờ không có nhúng tay qua vạ lại trấn sự vụ, hắn cùng Khôn Đô các quản các lẫn nhau không liên lụy.
Lúc này Khôn Đô hỏi, giết là Giặc Bạ người, Giặc Bạ nói thế nào?
Lợi Khang xoa xoa mồ hôi chán, hồi đáp, hắn nói lấy mệnh đền mạng,
ý là hắn muốn tìm Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy phiền phức.
Lợi Khang ngẩng đầu lên, lắc đầu,
vậy hắn đến cùng có ý tứ gì?
Lúc này văn phòng song khai cửa lập tức bị đẩy ra,
một đội vũ trang phần tử lập tức vào bảo, đồng thời từng cái cầm súng.
Khôn Đô lập tức từ ghế salon bên trên đứng người lên, nhìn về phía dẫn đầu sĩ quan,
sĩ bạ, ngươi muốn làm gì?
Khôn Đô vừa mới nói xong, bên ngoài cửa đi tới một người mặc cùng chiến nam nhân.
Người này hai tay phía sau, bên hông cắm súng ngắn, hắn cũng không có đội nón lính, mà là giữ lại một người đầu trọc.
Giặc Bạ.
Ha ha, đại hộ pháp, từ khi chia tay đến giờ không có vấn đề gì chứ a?
Ngươi tới nơi này làm gì?
Khôn Đô mặt mày chực nhảy, hắn nhìn một chút ngồi ở một bên Lợi Khang, cái sau đã lui ra mấy bước.
Rất rõ ràng, Giặc Bạ không mời mà tới, mà lại việc của mình trước một điểm phong thanh đều không nghe thấy, vấn đề này liền rất nghiêm trọng.
Khôn Đô phủ đệ, trong trong ngoài ngoài đều là mình chiêu mộ đồng tử binh. Những người này đều là nghe hắn, là hắn phát tiền lương.
Giặc Bạ không nhanh không chậm đi tới, đi theo phía sau hai mươi mấy người cầm trong tay trường thương người.
Hắn cười nói, đại hộ pháp, hôm nay ba ngày, xông thẻ ba cái kia người Hoa, ngươi biết bọn họ là ai sao?
Bọn hắn là ai?
Ngươi còn không biết?
Khôn Đô biểu lộ kinh nghi bất định.
Giặc Bạ nói, TV điều khiển từ xa.
Lợi Khang mau từ trên bàn trà cầm lấy điều khiển từ xa, đưa cho hắn.
Khôn Đô thấy con mắt chực nhảy, đây là trở mặt, toàn mẹ nhà hắn trở mặt.
Giặc Bạ tiếp nhận điều khiển từ xa, chuyển mấy cái đài sau khi, điều đến tin tức này. Sau đó liền người chủ trì bắt đầu giới thiệu nước tàu một cái nặc danh thương nhân, dùng 500 triệu đô la Mỹ tìm kiếm một cái người Hoa hạ lạc. Mà lại cái này người Hoa ảnh chụp cũng xuất hiện ở trên TV.
Khôn Đô nuốt xuống một ngụm nước bọt, cái này,
người này đến cùng là ai?
Cảnh sát, bên kia tới cảnh sát.
Giặc Bạ hồi đáp,
cái này là
La Duệ đến chúng ta nơi này làm gì?
Giặc Bạ lắc đầu, không biết, dù sao hiện tại rất nhiều thế lực đều đang tìm hắn.
Từ Đại Hạp Cốc bên kia tin tức truyền đến là, cái này La Duệ ngay hôm nay ban ngày thông qua được Đại Hạp Cốc chặn gác, cho nên chúng ta phải nắm lấy hắn.
Giặc Bạ dựng lên một cái ngón tay, thứ nhất, 500 triệu đô la Mỹ xác thực không ít, hẳn không phải là tin tức giả, dù sao ngay cả quân đội chính phủ đều đã phái người đến đây, tin tức này hiện tại truyền bá tốc độ, so quân đội chính phủ cùng GNU chiến tranh còn rộng hơn, ảnh hưởng vẫn còn lớn, chúng ta phải cầm tới số tiền kia. Thứ hai, cái này La Duệ là cảnh sát, không có gì hơn là muốn đi mì ở mặt đi, đánh chúng ta viên khu chủ ý, cho nên, vô luận như thế nào, chúng ta đều phải tìm tới hắn, không tiếc bất cứ giá nào. Khôn Đô gật đầu, giặc bạ tướng quân nói đúng lắm, vậy chúng ta muốn làm thế nào? Chương 1027, phản bội, lên núi. Chương 1027, phản bội, lên núi. Giặc bạ cười khoát tay, không, không, không phải chúng ta làm thế nào, là ta muốn làm thế nào, Khôn Đô à, chúng ta thoát ly cờ nở u nhiều năm như vậy, là muốn thành lập một cái dạng gì trật tự, ngươi nên bên nhà. Khôn Đô nhìn hắn đang chậm rãi tới gần mình, trái tim phủ trực nhảy, ngươi đến cùng có ý tứ gì? Đại hộ pháp, ngươi quản lý vã lại mấy năm này, hướng lên phía trên giao nạp cung phụ. Khôn Đô lập tức đánh gây hắn, cung phụ ta đều cho à, hàng năm khí quan ta đều là không thiếu một cái cho à. Tiền đâu? Giặc bạ mở ra tay, ngươi tại Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy chia hoa hồng, ngươi tự mình ngươi làm buôn lậu, buôn bán nhân khẩu, số tiền này đâu? Ngươi không chỉ có không lên giao. Giặc bạ vừa nói, một bên chỉ đứng ở bên cạnh Lợi Khang cùng đồng tử doanh thủ lĩnh Xí Bạ, hơn nữa còn bắt chảy ra nước, thủ hạ ngươi người ngay cả một ngụm canh đều không uống. Chúng ta giờ cờ bờ à, mỗi một nam nhân đều muốn nộp lên cung phụng, Lợi Khang hàng năm đều là hỏi ta vay tiền, giao nạp cung phụng, ngươi không cảm thấy buồn cười không? Khôn Đô nhìn về phía Lợi Khang, nhỉ nó nói, Lợi Khang, ngươi bán ta. Lợi Khang lắc đầu, không phải bán, mọi người đánh tới đánh lui, không phải là vì tiền sao? Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy chia hoa hồng, chúng ta một phân tiền đều không có cầm tới qua, đều bị ngươi tổn đi hải ngoại chương mục. Xí Bạ cũng nói, đồng tử doanh cần đủ chiến, cần ăn đủ no, nhưng là chúng ta ăn không đủ no, Giặc Bạ tướng quân hướng chúng ta hứa hẹn, Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy chính chúng ta tiếp vào tới, cho nên, xin lỗi rồi, đại hộ pháp. Các ngươi mẹ nhà hắn. Khôn Đô muốn chửi mẹ, lập tức, hắn nhìn về phía Giặc Bạ, Minh Vương cắt cử ta trấn thủ ba lại, Giặc Bạ, con mẹ nó ngươi dám đụng đến ta. Giặc Bạ vui cười vài tiếng, hồi đáp, Khôn Đô, ta cho ngươi biết ta, kỳ thật ta đã sớm có thể động tới ngươi, thủ hạ ngươi Lợi Khang, còn có ngươi đồng tử doanh tất cả sĩ quan, hơn một năm trước liên lạc qua ta, gọi ta tiếp quản ba lại. Thế nhưng là, ta một mực không nhúc nhích ngươi, cũng là bởi vì Minh Vương không có hạ mệnh lệnh, ngươi cho rằng ta buổi tối hôm nay tới là làm cái gì? Là ai phái ta tới? Mấy đại Minh Vương nhất trí quyết định đưa ngươi xuống địa ngục. Giặc Bạ tay giơ lên, lạnh lùng thốt, cho nên, Khôn Đô, ngươi đi chết đi. Hắn đại thủ hướng xuống vung lên, đứng thành một hàng 5-6 cái vũ trang phần tử giơ lên họng súng. Cộc 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 đát. Đạn chút xuống mà đi, Khôn Đô cái bụng bị viên đạn đánh thành tổ ong, mới ngã xuống hào ộp xỏ phát lên. Phía sau hắn rơi xuống đất cửa sổ thủy tinh, rầm rầm nát một chỗ. Giặc Bạ liếc một cái Khôn Đô thi thể, nhìn về phía Xí Bạ, đem Khôn Đô tất cả thê tử hải tử đều giam lại, rút máu kiểm tra, phù hợp yêu cầu toàn bộ đưa đi bệnh viện, mặt khác, tập hợp ngươi đồng tử doanh, tính cả chúng ta Nghiệp Hòa Liên, hết thể hơn 300 người, toàn bộ mang lên vũ khí, đi Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy. Chúng ta liền hai cái mục đích, một là bắt sống người cảnh sát kia, hai là đem Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy tiếp quản tới, liền lấy tư tàng đảo phạm danh nghĩa. Xí Bạ gật đầu, minh bạch, ta lập tức đi làm. Sau đó, Giặc Bạ nhìn về phía Lợi Khang, ngươi trước tiên đem vạ lại trông coi, nơi này, Minh Vương sẽ phái người đến trấn thủ. Vẫn là câu nói kia, chúng ta là vì cao thượng lý tưởng, cũng không phải là vì lợi ích. Lợi Khang gật đầu, ta ơn Giặc Bạ tướng quân. Giặc Bạ thở ra một hơi, dẫn người hướng mặt ngoài đi, một bên hướng mình mấy cái thân tín gì thay nói, Khôn Đô tòa nhà trong tầng hầm ngầm cất giấu không ít hoàng kim và đô la, toàn đem những này móc ra, đừng để những người khác biết, toàn bộ nhắc về chúng ta chạm gác tầng hầm, đừng ghi lại trong danh sách, chờ ta sau khi trở về, chúng ta phân một phần. Nửa giờ sau, cao ốc phía ngoài quảng trường đậu đầy vũ trang xe Pika. Hơn 300 tên vũ trang phần tử ngồi trên xe, hướng về Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy thẳng đến mà đi. Cùng lúc đó, vật liệu gỗ nhà máy buổi sáng ở vào một mảnh bình hòa bầu không khí bên trong. La Duệ cùng Dỗ Hiển Chỉ A người bọn nhỏ đá xong bóng đá, liền cùng mọi người cùng nhau đi nhà ăn ăn điểm tâm. Hắn vừa mới ngồi xuống, Hà Đông lập tức liền hướng hắn nói nhỏ, La Tổng, ngài đến cùng là ý tưởng gì? Có phải hay không muốn thành lập vũ trang? Ta nói cho ngài, ngài muốn thật như vậy làm, ta lần thứ nhất ủng hộ ngươi, ta cung cấp thương, được hay không? La Duệ nhíu mày, nhìn một chút ngồi tại bàn dài một đầu Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong, hai người kia nhíu mày, nhún vai, ý kia không cần nói cũng biết, cái này vật liệu gỗ nhà máy tuổi trẻ lão bản, xem ra là rất có dạ tâm. Bất quá cũng có thể muốn gặp, càng là tại hỗn loạn địa phương, chỉ cần là cái nam nhân, vậy lại càng nghĩ thành lập lý tưởng mình bên trong trật tự, đặc biệt là người Hoa trải qua mấy ngàn năm nay văn hóa hung đúc, thiên nhiên liền cảm giác lực lượng vũ trang là trên tay lớn nhất lợi khí. La Duệ nhìn về phía Hà Đông sáng rực ánh mắt, hỏi, an an ổn ổn làm ăn không tốt sao? Cái này lại không phải chúng ta địa phương, làm nhiều như vậy không phải là ra làm gì? Người ta lão Mỹ đều tìm người đại diện, đều không mình hạ tràng, đừng làm ẩu, thân phận của chúng ta ngươi cũng biết, miễn cho gây nên phiền toái không cần thiết. Nghe thấy lời này, Hà Đông thở dài một hơi, cũng thế, thật muốn làm như vậy, ta suy nghĩ, mặc kệ là giờ cờ bờ a vẫn là tờ nở u, tất cả xa Bắc vũ trang đều sẽ chạy tới diệt đi chúng ta. La Duệ uống vào bát cháo, ăn màn đầu, gật gật đầu, hòa bình so cái gì đều mạnh, chúng ta nước tàu người tới bên này không phải là vì kiếm tiền sao? Kỳ thật à, chỉ cần có tiền, đừng nói thành lập cái gì vũ trang, người ta giờ cờ bờ a đều sẽ làm ngươi tiểu đệ, giống tiểu Mạc tổng như thế. La Duệ khoát tay, ta nói cũng không phải rất tuyệt đối, tiền có thể giải quyết rất nhiều nhân sự tình, nhưng chỉ cần chạm tới bọn hắn căn bản lợi ích, người ta như thường sẽ chó giữ chủ mồi, đến đánh chúng ta. Hà Đông gật gật đầu, được, ngươi nói có đạo lý, nhưng tiếp xuống, La tổng các ngươi làm sao bây giờ? Ăn xong điểm tâm liền đi, Hà lão bản, ngươi đến cho chúng ta một chiếc xe, cho chúng ta một chút vũ khí. Cái này dễ nói. Hà Đông vỗ bả vai, sau đó hắn cúi đầu xuống, hỏi, La tổng, nếu như ngươi coi ta là người một nhà, ngươi liền cùng ta nói một chút, các ngươi đến cùng tại thi hành nhiệm vụ gì? La Duệ nghĩ nghĩ về sau, trả lời thành thật nói, dù sao chuyện này sớm muộn sẽ chọc ra, kể cho ngươi giảng cũng không sao, chúng ta là muốn đi Mỹ ở vạn địa phiền bang viên khu. Phiền bang viên khu? Đến đó làm gì? La Duệ hỏi, ngươi biết nơi này sao? Hà Đông gật đầu, làm điện lừa dối nha, kia phiến rất nhiều dạng này viên khu. Hiện tại là năm 2013, La Duệ nhớ kỹ Á Thái mới thành là tại năm 2019 kiến tạo lên, Á Thái mới thành một dựng lên, kia lửa gạt quy mô mới lớn đâu, hơn nữa còn có đang đứng ở nảy sinh trạng thái tứ đại gia tộc. Bất quá bây giờ lúc này, điện lừa dối còn không có đại quy mô phát triển, phiền bang viên khu xem như là trong đó tư cách giả nhất làm điện lừa dối, vận dụng phương thức phương pháp cũng là kiểu cũ, đại bộ phận là thông qua họ phờ lìn, thông qua du lịch, chiêu công các loại thủ đoạn tiến hành bắt cóc lừa gạt. Lan Duy hỏi, ngươi có biết hay không phiền bang viên khu bên trong tình huống? Hà Đông lắc đầu, chưa nghe nói qua, bất quá ngược lại là có rất nhiều người tại kia một mảnh làm ăn, chủ yếu là kiến trúc a, mậu dịch a, phần lớn có tiền người Hoa, đều ở tại hữu nghị cầu bên kia mà ẻ sọt, lao thái địa phương muốn hơi an toàn một chút. Lâm gia. Đúng. Lâm gia chính là mạ ẹ sọt lớn nhất người Hoa gia tộc, hoạt động địa bàn đều tại Mỹ ở Hoa đi. La Duệ gật đầu, bắt đầu ăn cơm. Gặp hắn không còn tiếp tục trò chuyện, Hà Đông thở dài một hơi, từ trong chén xuất ra một cái bánh bao, hướng đứng tại cửa phòng ăn một cái La Hương Á tiểu hài ném đi. Tiểu hài hai tay vừa tiếp xúc với, một mặt ý cười. La Duệ nhìn một chút đứa bé kia, trên mặt hắn tràn đầy đủ cười sán lạ, lúc trước, cùng hắn đá banh bọn nhỏ đều đã ăn xong điểm tâm, cơm nước cùng bọn hắn hiện tại ăn giống nhau như lúc, cũng không có gì khác biệt. Hà Đông thuộc về tùy tiện tính cách, đối dỗ hiển trì a người rất tốt, cũng sẽ không cảm thấy mình động tác sẽ cho những người này mang đến bối rối. Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong cũng đều nghe được La Duệ, cơm nước xong xuôi liền đi. Thế là mấy người tranh thủ thời gian đào cơm. Sau khi ăn xong, bọn hắn vừa đi ra nhà ăn, liền trông thấy một đám chân trần hải tử từ cửa chính chạy qua bên này tới. Bọn hắn mở rộng ra áo sơ mi, lộ ra lồng ngực, trong lồng ngực tất cả đều là mồ hôi, tóc cũng là ướt sũng, chân tất cả đều là bùn, trên đùi cũng là cỏ dại. Một cái 13-14 tuổi hải tử chạy nhanh nhất, một bên chạy, một bên dùng La Duệ nghe không hiểu hô hào cái gì. Trông thấy Hà Đông về sau, đứa bé kia lập tức đánh tới. Hà Đông lập tức đem hắn ôm lấy, hỏi: "Thế nào? Trong rừng quỷ truy ngươi a?" Nam Hải lắc đầu, nuốt xuống một ngụm nước bọt về sau, dùng không thuần thục hắn ngữ hồi đáp: "Người xấu tới, thật nhiều người xấu đến rồi. Mẫu thân của ta để cho ta chạy trên núi đến nói cho ngươi, dưới núi trên đường cái tất cả đều là người xấu, thật nhiều người, ta chạy 10 cây số đi ngang qua tới, xe của bọn hắn không có ta chạy nhanh." "Người xấu?" Hà Đông giật nảy mình, "Ngươi nói rõ ràng, cái gì người xấu?" Nam Hải thở phì phò, một bên giảng đạo: "Mẫu thân của ta nói là giặc bạ quân đội, có 30 mấy chiếc xe, hơn mấy trăm người hướng vật liệu gỗ nhà máy tới bên này, hơn mấy trăm người." Phương Vĩnh Huy giật nảy mình. La Duệ nhìn về phía cửa chính rừng, nhỉ non nói: "Xem ra chúng ta tạm thời đi không được." Hà Đông cắn răng, hướng đứng ở đằng xa Khâu Văn Hòa hô: "Lao Khâu, tranh thủ thời gian triệu tập nhân thủ, giặc bạ cái kia hôn đản lên núi, xem ra muốn đánh chúng ta, ta hiện tại đi tìm Giang Túc, hỏi một chút hắn làm sao bây giờ." Lúc này, La Duệ ngồi xổm người xuống, nhìn về phía Nam Hải, hỏi: "Những người kia khoảng cách vật liệu gỗ nhà máy vẫn còn rất xa." Chương 1028, xuống núi. Chương 1028, xuống núi. Nam Hải hồi đáp: "Ta nhìn thấy bọn hắn thời điểm, xe của bọn hắn tại giữa sườn núi, đường không dễ đi, bọn hắn lái xe, bánh xe hãm tại vũng bùn bên trong, ta là rẽ đường nhỏ tới, ta chạy nhanh hơn bọn họ." La Duệ vỗ vỗ bờ vai của hắn: "Tốt, ngươi khẳng định chạy rất nhanh." Hắn lại nhìn một chút cái khác mấy đứa bé, từng cái đều là mở rộng ra lồng ngực, đầu đầy mồ hôi, ống quần sắn tại đầu gối vị trí, một đôi chân tất cả đều là bùn đất cùng cỏ nát. La Duệ hướng Phương Vĩnh Huy hô: "Ngươi đi nhà ăn cầm một chút màn thầu tới, còn có nước khoáng." "Tốt." Phương Vĩnh Huy đáp ứng. La Duệ hướng đứa bé kia hỏi: "Có mệt hay không?" Lúc này, vật liệu gỗ nhà máy bọn nhỏ toàn bộ tụ tập lại, đều vây quanh Nam Hải này. Nam Hải lắc đầu: "Không mệt, chúng ta mấy cái chạy là nhanh nhất." Hắn nhiều lần cường điệu ưu thế của mình, trong giọng nói rất kiêu ngạo: "Chúng ta còn có mấy cái, bọn hắn không có đuổi theo ta, bất quá hẳn là cũng nhanh đến." La Duệ gật đầu: "Các ngươi còn có thể chạy hay không?" "Có thể." Mấy đứa bé cùng kêu lên trả lời. Lúc này, Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong lấy ra một cái giỏ trúc màn đầu, cùng nước khoáng. La Duệ đem những này đồ vật phân cho mấy đứa bé, ăn cơm trước, chớ ăn quá no bụng, sau đó trở về chạy, thấy rõ ràng kia đám người đi vào chỗ nào, sau đó từng cái trở về hướng chúng ta báo cáo. "Chúng ta liền sau lưng các ngươi trên đường lớn, sẽ không đi xa, các ngươi có thể tìm tới chúng ta, nếu như tìm không thấy chúng ta, hay là chúng ta chết rồi, các ngươi liền mang theo vật liệu gỗ nhà máy những người còn lại, tiến vào trong rừng đi. Hiểu chưa?" Nam Hải cầm trong tay màn thầu cùng nước khoáng, dùng sức chút đầu: "Ta minh bạch. Người tên là gì?" "A Lực, Giang gia gia cho ta lấy danh tự." "Được rồi, A Lực, chúng ta liền dựa vào các ngươi." A Lực lần nữa gật đầu, quay đầu hướng mấy người đồng bạn dùng tiếng nói của bọn họ, nói mấy câu về sau, tính cả vật liệu gỗ nhà máy tầm 10 năm Hải, nhanh chóng chạy hướng vật liệu gỗ nhà máy cửa chính. Trong tay bọn họ nắm đuốt nóng hầm hập màn đầu, căn bản đều không để ý tới ăn. "Đông, đông, đông." Một trận kịch liệt đồng la tiếng vang lên, vật liệu gỗ nhà máy công nhân, gia thuộc, cùng người Hoa toàn bộ đi ra. có người tại lều bên trong, có người trong rừng, có người ngay tại kiểm kê vật liệu gỗ. La Duệ đứng người lên, trông thấy Khâu Văn Hòa cầm một cái đồng la, hết thảy đánh 9 lần. Cái này 9 tiếng chiêng trống, khẳng định là đại biểu cho ý nghĩa gì, đến mức người Hoa cùng Dỗ Hiển Chỉ A người thành tráng niên nhau nhau lấy ra súng săn, lưỡi búa cùng dài 3 thước khảm đao. Mấy phút bên trong, vật liệu gỗ nhà máy trên đất chống tụ tập chừng 300 người, nhưng thanh tráng niên chỉ có 100 cái không đến, mà lại cầm vũ khí cũng là phi thường nguyên thủy, ngay cả cùng tiễn đều có. Sau một lát, Hà Đông viện kế toán Giang Trung Quân từ lưới sắt đằng sau xuống tới, lão đầu nhi trong tay còn cầm vệ tinh điện thoại. Hắn đứng tại chỗ cao, nhìn xuống vật liệu gỗ nhà máy công nhân, nhìn một hồi về sau, hắn cất cao giọng nói, "Các công nhân, sói đến đấy, nguy hiểm tới, vã lại vũ trang phần tử, để tụ hơn 300 người, từng cái đều cầm thương tháo, chuẩn bị đem chúng ta vật liệu gỗ nhà máy cướp đi." Mảnh này rừng, một mực là Trung Hoa thương hội, các ngươi Dỗ Hiển Chỉ A người hẳn phải biết, 20 năm trước, chúng ta chính là chỗ này. Vật liệu gỗ nhà máy không chỉ có là chúng ta Trung Hoa thương hội sinh ý, cũng càng là các ngươi đường sống. Các ngươi rõ ràng nhất, chúng ta người Hoa tới đây, không phải đến hại người, không phải muốn thành lập vũ trang, chúng ta là làm ăn tới. Quốc gia chúng ta có một câu chuyện xưa, gọi tát ao bắt cá, há không thu hoạch được, mà sang năm không có cá, đốt tẩu mà ruộng. Ta phiên dịch cho các ngươi nghe, lời này có ý tứ là, chúng ta không thể một mực chặt cây vật liệu gỗ, còn phải nghĩ đến về sau, nghĩ đến tương lai. Cho nên, cái này chừng 20 năm, chúng ta mỗi chặt xuống một cây đại thụ, chúng ta ngay tại bên cạnh gieo xuống một gốc. Ta hiện tại hoàn toàn hiểu rõ, 20 năm trước, làm chúng ta cầm tới miến điện đốn tuổi trứng thời điểm. Thứ nhất cái cây già sao hội trưởng cùng ta cùng một chỗ chặt xuống, chúng ta lúc ấy liền quyết định muốn làm như thế, muốn ở bên cạnh lại gieo xuống một cái cây. Hiện tại gốc cây kia đã lớn cao 10 mấy mét, các ngươi đều biết, ta không sao liền gốc cây kia bên cạnh đi dạo, xem chúng ta trước kia đốn cây về sau, lưu lại cây kia gốc cây, xem chúng ta gieo xuống thứ nhất cái cây mầm. Những năm này, các nam nhân đốn cây, các nữ nhân cùng hài tử, còn có lao nhân ngay tại đằng sau trồng cây, đây đều là các ngươi làm. Chúng ta Trung Hoa Thương hội một mực tuân theo cái này lý niệm, đó chính là không thể chờ chúng ta những này người Hoa đi sau khi cho các ngươi Dỗ Hiển Chỉ A người lưu lại chuỗi lùi dốc núi, không thể cho các ngươi mang đến tổn thương. Hiện tại, các ngươi nói cho ta, chúng ta Trung Hoa Thương hội có hay không làm được? Làm được. Trên đất trống, hơn trăm người la lên, mặc kệ là nam nữ lao hấu đều là trả lời như vậy nói. Giang Trung Hoa trang nghiêm nhẹ gật đầu, như vậy hiện tại sói đến đấy, bọn hắn muốn từ trong tay chúng ta cướp đi vật liệu gỗ nhà máy, chúng ta có cho hay không bọn hắn? Không cho. Tuyệt đối không thể cho. Chúng ta cho bọn hắn liều mạng. Kích động nhất đều là những này Dỗ Hiển Chỉ A người, người Hoa ngược lại phải tỉnh táo một chút. Tốt, phi thường tốt. Giang Trung Quân nói, hiện tại ta đến mệnh lệnh, Khâu Văn Hòa. Khâu Văn Hòa đi đến trước đám người đầu, lớn tiếng nói, ta tại. Ngươi mang một đội người, giữ vững nhà máy, đừng cho người đánh vào tới. Rõ. Khâu Văn Hòa bắt đầu triệu tập nhân thủ. Hà Đông. Vâng, Giang Thúc. Ngươi dẫn người ra ngoài, nhìn xem tình huống, có thể đàm liền đàm, đàm không được, lập tức rút về đến. Hà Đông cắn răng, vâng. Giang Trung Quân nhìn về phía Dỗ Hiển Chỉ A người già yếu phụ nữ, về phần các người, đi theo ta vào rừng, chờ sự tình giải quyết, chúng ta trở lại. Sau khi nói xong, Giang Trung Quân như có điều suy nghĩ nhìn một chút La Duệ mấy người. La Duệ đi đến sân dốc, hướng hắn nhỏ giọng nói, "Giang Thúc, chuyện này là chúng ta đưa tới." Hắn nói còn chưa dứt lời, Giang Trung Quân giơ tay lên, đánh gây hắn. "Không phải ngươi đưa tới, Trung Hoa vật liệu gỗ nhà máy vốn chính là một tảng mỡ dày, cũng sớm đã bị người để mắt tới, loại chuyện này, trước đây ít năm kinh lịch thật nhiều lần, coi như không có ngươi, tương lai cũng sẽ phát sinh." La Duệ hỏi, "Vậy chúng ta mấy cái có thể giúp gì không?" Giang Trung Quân nghĩ nghĩ, đem hắn kéo đến một bên, sau đó quăng lên tay phải của hắn, một cái tay cầm lòng bàn tay của hắn, một cái tay vỗ cánh tay của hắn. "La Tổng à, cách làm người của ngươi ta biết, ngươi ở trong nước trải qua sự tình, ta rất rõ ràng, ngươi là mang theo nhiệm vụ tới. Ngươi không phải một cái người ích kỷ, ngươi vì cái gì không phải mình, đi làm ngươi phải làm, để chúng ta tổ quốc mạnh lên, nơi này có chúng ta, ngươi không cần lo lắng." "Không, chúng ta có thể rút một tay." Giang Trung Quân lắc đầu, "Không cần, ta suy nghĩ, bọn hắn cái này đám người chính là đánh lấy bắt ngươi danh nghĩa, đến làm vật liệu gỗ nhà máy, ngươi lưu tại nơi này không có một chút tác dụng nào, xe cùng đường, còn có đồ ăn, ta chuẩn bị cho các ngươi tốt, dọc đường đường cái, có người tiếp ứng các ngươi tranh thủ thời gian xuống núi." "Không phải." La Duệ muốn tranh luận, hắn nhìn về phía Hà Đông. Hà Đông trong tay tiếp nhận đồng bạn lấy ra thương, trên lưng cắm đầy hộp đạn. Hắn nói, "La Tổng, nghe Giang Thúc, hắn sẽ không sai. Các ngươi đi mau, bất quá, về nước bên trong về sau, cho chúng ta báo cái bình an, đừng quên chúng ta những người này à." Gặp hắn cũng nói như vậy, La Duệ đành phải gật đầu. Ngay sau đó, một cái 17-18 tuổi thanh niên, đi tới, hướng La Duệ nói, "Ta gọi đủ, các ngươi theo ta đi, ta mang các ngươi xuống núi." La Duệ hướng Giang Trung Quân cùng Hà Đông gật gật đầu, mang theo Phương Vĩnh Huy, Tưởng Phong, Chắc Sơn cùng ngang đi hướng vật liệu gỗ nhà máy đại môn. Chương 1029, gia nhập chiến đấu. Chương 1029, gia nhập chiến đấu. Đi ngang qua cửa chính trạm gác lúc, bọn hắn trên đầu truyền đến một tiếng to rõ tiếng huýt sáo. Đám người ngẩng đầu, nhìn về phía trên trạm gác, hai cái ngay tại cảnh giới người Hoa, chính hướng bọn hắn vẫy tay, trong đó một cái chính là muốn cùng Phương Vĩnh Huy uống rượu người trẻ tuổi, tên cứ gọi Trương Binh. Hắn thu hồi thương, hai tay khép lại tại bên miệng, hô lớn, "Sở Dương, ngươi đi như thế nào? Làm sao không đợi ta uống rượu?" Phương Vĩnh Huy ngóc đầu lên, nhìn xem hắn khuôn mặt non nớt, trong lòng run sợ một hồi. Hắn đem hai tay nhấc tại bên miệng, làm ra một cái loa hình, lớn tiếng hồi đáp, "Huynh đệ, bảo trọng, ta gọi Phương Vĩnh Huy, không cứ gọi Sở Dương, có cơ hội, chúng ta sẽ gặp lại. Trương Binh cười hắc hắc, ngươi cái này kẻ lừa đảo, đã nói xong nước tàu người không lừa gạt nước tàu người.
Tốt, ta nhớ kỹ ngươi tên, trở lại tổ quốc, ngươi không được quên chúng ta a.
Sẽ không.
Phương Đinh huy hô.
La Duệ quay người nhìn một chút vật liệu gỗ bên trong xưởng, nam nữ già trẻ tại thu thập hành lý, đang chuẩn bị lên núi trốn tránh. Hà Đông chờ 30 mấy cái người Hoa, chính sửa sang lấy súng đạn, chuẩn bị đi cùng giờ cờ bờ A thế lực vũ trang đàm phán.
Tưởng Phong nói, đi thôi, La Tổng.
Chắc Sơn cũng nói, sẽ không có chuyện gì, bọn hắn khẳng định có năng lực giữ vững nơi này, Giang Thúc khẳng định là có biện pháp. La Duệ trông thấy Giang Trung Hoa đang hướng về mình phất tay, hắn cũng phất phất tay, sau đó cùng đủ, chui vào rừng. Trung Hoa vật liệu gỗ mới là tại vạ lệ tây nam phương hướng, dọc theo thông hướng Mỹ ở vạt đi đường cái, là một mảnh khổng lồ sơn lâm. Đu dẫn bọn hắn xuống núi phương hướng, là vòng qua đường cái một cái chạm gác, cũng chính là La Duệ bọn hắn trước đó muốn thông qua chạm gác. Núi cao rừng rậm không nói, rán, côn trùng, chuột, kiến không nói, còn có nút trong bóng tối hung mãnh dã thú, cùng giờ cờ bờ A bố trí tại đường cái xung quanh lôi khu. Những này lôi khu chỉ có giờ cờ bờ A vũ trang nhân viên biết, những người khác muốn thông qua, chỉ có hai loại đường tắt, hoặc là dùng người hoặc là động vật, thô bạo thức gỡ mìn. Loại này gỡ mìn phương pháp, phần lớn sẽ rơi vào tù binh trên thân, những này táng tận thiên lương vũ trang phần tử, dùng thương chỉ vào bọn hắn đi đi một chuyến. Kỳ thật, còn có biện pháp tốt hơn, nhưng những phần tử võ trang này không thích dùng, dù sao dùng tù binh đi gỡ mìn, tương đối kích thích, những tù binh này hơi không chú ý, liền bị tạc huyết nhục bay tứ tung. Tiếp theo, chính là dùng tiền mua, Hà Đông bọn hắn vật liệu gỗ nhà máy, hàng năm cho Khôn Đô chia hoa hồng, trong đó có một bộ phận chính là lộ phí, loại này lộ phí đã bao hàm lôi khu an toàn thông đạo. Lu là rồ hiển chỉ a người, từ nhỏ sinh trưởng trong rừng, làn da ngăm đen, thân thể mạnh mẽ. Hắn trên lưng cắm mải một cái tỏa sáng đao bộ củi, cũng không nói chuyện, chỉ ở phía trước dẫn đường. La Duệ cùng ở phía sau hắn, hỏi, Lu, ngươi đối trên núi rất quen thuộc sao? Lu gật đầu, dùng thuần thục Hán ngữ hồi đáp, ta từ nhỏ sống ở nơi này. Ngươi Hán ngữ là ai dạy? Lu nhe răng cười một tiếng, là Giang gia gia dạy, hắn là chúng ta những hải tử này lão sư, hắn thích cho chúng ta giảng quốc gia các ngươi lịch sử. Đều giảng thứ gì đâu? Hắn giảng vương hầu tướng lĩnh chẳng phải trời sinh, hắn giảng hưng bách tính khổ, vong bách tính khổ, hắn nói cho chúng ta biết, dù hiển trị a người muốn đứng lên, không muốn một mực ủy. Phương Minh Huy nghe được nhiệt huyết sôi trào, hắn là một cái hảo lão sư, ngươi học những vật này, cùng chúng ta học lịch sử đều là giống nhau. Lu cười cười, thế nhưng là, hắn không có nói cho chúng ta biết, dù hiển trị a người muốn làm sao đứng lên. La Duệ hỏi, vậy ngươi cảm thấy thế nào? Lu rút ra phần eo đao bộ tuổi, chặt đứt phía trước một cái cây mầm, chúng ta dù hiển trị a người một mực bị bọn hắn nước hiếp, tước đoạt quyền lợi của chúng ta, liền ngay cả chúng ta nữ nhân sinh dục bọn hắn đều muốn quản, không cho phép chúng ta nhiều sinh. Ta cảm thấy chúng ta dỗ hiển trị á người phải có một cái không biết sợ người đứng ra dẫn đầu chúng ta, đoạt lại thôn của chúng ta, đoạt lại chúng ta ruộng đồng. La Duệ hít mắt, đây là chính ngươi nghĩ, vẫn là có người dạy ngươi. Lu hồi đáp, Hà Đông lão bản nói cho chúng ta Miến Điện không có giống các ngươi trong lịch sử nhiều như vậy muốn năm nhất thống người, các ngươi cũng có rất nhiều dân tộc nhưng lại có thể đoàn kết lại, ta thật hâm mộ. La Duệ gật gật đầu, thở dài một hơi, không nói thêm gì nữa. Sau một tiếng, Lu mang theo bọn hắn đi vào dưới núi. Lại đi nửa giờ chính là lôi khu. Lu không biết lôi khu làm sao thông qua, nhưng phía trước đã có người chờ lấy. Vẫn như cũng là hai cái rồ hiển trị a người, trên người bọn họ có gỗ hương vị, hẳn là Hà Đông bọn hắn phát triển rồ hiển trị a người vũ trang. Hai người kia, La Duệ đều chưa thấy qua, nghĩ đến Hà Đông hẳn là tại vật liệu gỗ ngoài sườn đây, Giang Trung Quân không biết rõ tình hình tình huống dưới, phát triển một thế lực. Lu đi tại lôi khu trước, nhìn về phía La Duệ nói, ta phải đi về, tiếp xuống chính là hai người bọn hắn mang các ngươi qua lôi khu. La Duệ vươn tay, Lu, cảm ơn ngươi, bảo trọng. Bảo trọng. Lu hướng về sau đi vài bước, quay đầu nhìn thoáng qua, sau đó giống như là hầu tử, nhanh chóng chui lên núi, tốc độ thật nhanh, gần đây thời điểm còn nhanh hơn. Vừa rồi xuống núi thời điểm, hắn hẳn là sợ La Duệ bọn hắn theo không kịp, cho nên tận lực hạ thấp bước chân. Hữu kinh vô hiểm qua lôi khu về sau, hai cái rỗ hiển chỉ a người đi vào trên đường lớn, đem dùng nhánh cây che đậy xe dịp đẩy ra. Trong đó một người hướng La Duệ nói, Hà Đông lão bản phân phó, sang tăng mát, trên xe có ăn, cũng có nước, trên ghế ngồi có hai thành thường, chúc các ngươi thuận lợi. La Duệ gật gật đầu, tiếp nhận đối phương đưa tới chìa khóa xe. Cũng liền vào lúc này, tiếng nổ phía trên bọn hắn trong núi rừng vang lên. Bởi vì khoảng cách quá xa, bọn hắn nghe không phải quá rõ ràng. Ngay sau đó, cuồn cuộn khói đặc từ vật liệu gỗ nhà máy phương hướng dâng lên. Hai cái rỗ hiển trị a người lướt nhau, sắc mặt tái xanh. Chúng ta nên đi. La Duệ nhìn qua bốc khói địa phương, cắn răng. Hắn nhìn về phía Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy, bọn hắn cũng là nhíu chặt lông mày. Sau đó nhìn về phía La Duệ, ánh mắt kiên định, lộ ra không cam lòng thân sắc. La Duệ hít sâu một hơi, nhìn về phía ngay tại hướng lôi khu chạy hai cái rỗ hiển trị a người, hô lớn, đợi một chút. Hai người lập tức dừng lại, xoay người hỏi. Còn cần hỗ trợ cái gì sao? La Duệ xoay người, mở cửa xe, từ trong ghế xuất ra hai thanh AK-47, ném đi một chi cho Phương Vĩnh Huy. Hắn nhìn về phía hai cái rỗ hiển trị a người, ánh mắt kiên định nói, chúng ta cùng người hai cùng một chỗ trở về. La Duệ ánh mắt kiên định nói, chúng ta cùng người hai cùng một chỗ trở về. Sườn núi hạ hai cái rỗ hiển trị a người không nghe thấy hắn nói cái gì, một mặt mộng hướng hắn trước mặt đụng đụng. Phương Vĩnh Huy nắm chặt AK-47, lặp lại, mang bọn ta trở về, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Hai cái rỗ hiển trị a người trợn to mắt, không có tin tưởng lỗ tai của mình. La Duệ cũng mặc kệ bọn hắn, hướng Chát Sơn cùng ngang nói một tiếng, đem xe dịp đẩy lên lúc trước vị trí, dùng nhánh cây che lại. Cái này, hai cái rồ hỉn chỉ á người xem hiểu, liền đội vàng tiến lên, trong đó một người hỏi, Hà Đông lão bản giao cho ta nhóm, để các ngươi đi. Đừng nói nhảm, các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta không thể cứ như vậy bỏ trốn mất dạng. La Duệ hồi đáp. Xe dịp giấu đi về sau, La Duệ xoay người, thúc giục nói, đi thôi. Hai cái rồ hỉn chỉ á người nhìn nhau một chút, tuổi tác lớn vị kia nhẹ gật đầu. Sau đó, La Duệ năm người đi theo đám bọn hắn đường cũ trở về. Dọc đường, trải qua trò chuyện, La Duệ bọn hắn biết được tuổi tác lớn một điểm rồ hỉn chỉ á người tên là Ali, nhỏ tuổi một điểm gọi Cả Dẻm. Trở về đường xá, đều là lên núi con đường, dốc đứng không nói, còn rất chất lượng. Ali cùng Tạp Lạp Mô đem giày cởi xuống, dây giày đánh một cái nút buộc, đeo trên cổ. Bọn hắn chạy thật nhanh, cùng lúc trước đủ đồng dạng. Phương Minh Huy cùng Tưởng Phong kém chút theo không kịp bọn hắn tốc bộ. Chắc Sơn cùng ngang muốn tốt một chút, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại khu rừng bên trong, đối xung quanh hoàn cảnh mặc dù lạ lắm, nhưng cũng không phải chưa thấy qua dạng này rừng. Chương 1030, bọc đánh. Một, chương 1030, bọc đánh. Một, La Duệ ánh mắt kiên định nói chúng ta cùng người hai cùng một chỗ trở về. Dưới sườn núi hai cái La Hưng Á nhân không nghe thấy hắn nói cái gì, một mặt ngậm hướng hắn trước mặt đụ đụ. Phương Vĩnh Huy nắm chặt AK-47, lập lại mang bọn ta trở về, chúng ta cùng các ngươi cùng một chỗ chiến đấu. Hai cái La Hưng Á nhân trợn to mắt, không có tin tưởng lỗ tai của mình. La Duệ cũng mặc kệ bọn hắn, hướng Chát Sơn cùng ngang nói một tiếng, đem xe dịp đẩy lên lúc trước vị đường, dùng nhánh cây xây lên. Lần này, hai cái La Hưng Á nhân xem hiểu liền đội vàng tiến lên, một người trong đó hỏi, "Dì Đông lão bản giao cho ta bọn họ để cho các ngươi đi." "Đừng nói nhảm, các ngươi đã cứu chúng ta mệnh, chúng ta không có khả năng cứ như vậy bỏ trốn mất dạng." La Duệ hồi đáp. Xe dịp giấu đi về sau, La Duệ xoay người, thúc giục nói đi thôi. Hai cái La Hưng Á nhân nhìn nhau một chút, tuổi tác lớn vị kia nhẹ gật đầu. Sau đó, La Duệ năm người đi theo đám bọn hắn đường cũ trở về. Dọc đường, trải qua nói chuyện với nhau, La Duệ bọn hắn biết được tuổi tác lớn một điểm La Hưng Á nhân tên gọi là A Lý, nhỏ tuổi một chút gọi Tạp Lý Mỗ. Trở về đường xá, đều là lên núi con đường, dốc đứng không nói, còn rất chất lượng. A Lý cùng Tạp Lạp Mỗ đem giày cởi xuống, dây giày đánh một cái nút buộc, đeo trên cổ. Bọn hắn chạy thật nhanh, cùng lúc trước nô nhi một dạng. Phương Minh Huy cùng Tưởng Phong kém chút theo không kịp cước bộ của bọn hắn. Chắc Sơn cùng ngang muốn tốt một chút, dù sao bọn hắn từ nhỏ đã sinh hoạt tại khu rừng bên trong, đối với xung quanh hoàn cảnh mặc dù lạ lẫm, nhưng cũng không phải chưa thấy qua dạng này rừng. La Duệ theo sát tại A Lý bên người, thở phì phò hỏi, trước kia giờ cờ bờ A có hay không tiến công qua một tài nhà máy? A Lý gật đầu có bất quá cầm tiền đều đi, nhưng lần này khác biệt. Vì cái gì khác biệt? Người đến nhiều lắm, khẳng định là muốn đánh một tài hán chủ ý. Có thể trải qua bọn hắn sao? A Lý lắc đầu đánh không lại bọn hắn, chúng ta súng trên tay không đủ, Hà Đông lão bản bọn hắn cũng không có bao nhiêu thương. Càng đi rừng chỗ sâu đi, càng có thể nghe thấy tiếng pháo. Vâng, vâng. Phương hướng tại một tài hán bên ngoài, không cần phải nói, Hà Đông bọn hắn không có nói tiếp. Đã tại giao chiến A Lý cùng Tạp Lý Mộ nghe thấy cái này to lớn vang động, chạy tốc độ càng lúc càng nhanh. La Duệ một thanh níu lại A Lý cánh tay, ngươi đừng nội, ngươi cho ta nói, chúng ta bây giờ đi đâu bên trong? A Lý hất tay của hắn ra, bước chân không ngừng, đương nhiên là đi giúp Hà Đông lão bản một tay, chúng ta không có thể làm cho một tài hán rơi vào giờ cờ bờ A thế lực vũ trang trên tay. Một tài hán không chỉ có là Trung Hoa Thương hội cũng là chúng ta dựa vào nó sinh hoạt. Mà muội đến liền là chịu chết. La Duệ hô, chết thì chết, chết La Hưng Á nhân còn thiếu sao? Tạp Lý Mộ ánh mắt kiên định nói. La Duệ lập tức ngăn ở bọn hắn trước mặt, các ngươi nghe ta nói, dựa theo phương pháp của ta đến, được không đi? A Lý thở hổn hển một hơi, ngươi nói. Đạn tháo phương hướng là tại một tài hán bên trái dưới núi, bọn hắn bây giờ còn không có đánh lên đến, ta nhìn một chút phương hướng, nơi đó không phải chúng ta hôm qua lên núi con đường, là chuyện gì xảy ra? A Lý đạo, các ngươi hôm qua lên núi con đường, là một đầu đường nhỏ giờ cờ bờ A xe cộ quá nhiều không tốt đẩy lên đến, bọn hắn chọn đại lộ, là chúng ta vận chuyển vật liệu gỗ đi ra đầu kia đường cái. Nếu như Hà Đông muốn ngăn cản bọn hắn, sẽ ở vị trí nào? Tạp Lý Mỗ hồi đáp, điệu sơn trại bên kia, một tài hán ở nơi đó có túc đều, người của chúng ta mỗi trời cũng sẽ ở nơi đó ngồi chờ, nơi đó là một cái sườn dốc giờ cờ bờ A, chỉ có xông qua điệu sơn trại mới có thể đánh tiến một tài hán. Mà lại mỗi lần giờ cờ bờ A hoặc là thế lực khác lên núi, Hà Đông lão bản đều là ở vị trí này cùng bọn họ đàm phán. La Duệ cao mày nói, ta hiện tại có hai cái yêu cầu, thứ nhất, hai người các ngươi có thể hay không tìm đến người, càng nhiều người càng tốt, thứ hai, có thể hay không làm đến vũ khí, tốt nhất là có đạn tháo. A Lý lắc đầu, người ngược lại là có, nhưng không có tốt vũ khí. Chúng ta La Hưng Á nhân chỉ có đao cùng cung tiễn, cũng có mấy cái súng săn. La Duệ gật đầu, hiện tại các ngươi đi triệu tập nhân thủ, mặc kệ là súng săn hay là đao cùng cung tiễn, chỉ cần là vũ khí, có thể mang lên toàn bộ mang lên. Chúng ta từ giữa sườn núi đi vòng qua, đoạn giờ cờ bờ A sau. A Lý mím chặt môi, nghĩ về sau, hướng Tạp Lý Mô đạo, Tạp Lý Mô, ngươi đi người triệu tập tay, Lâm Tử Lý tất cả La Hưng Á nam nhân đều tìm đến, đi rắn đây tìm chúng ta tụ hợp. Gặp. Tạp Lý Mô gật gật đầu, quay đầu liền hướng một phương hướng khác chạy tới, một cái chớp mắt, thân ảnh của hắn liền không La Duệ hướng A Lý đạo đi thôi. Mang bọn ta đi, người nói rằng ấy. Sau một tiếng, tiếng súng cùng đạn pháo âm thanh tại bọn hắn trên đầu đỉnh núi đan vào một chỗ. Vâng, vâng, cộc 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 đát. Giờ phút này, La Duệ bọn hắn ngay tại giữa sườn núi Lâm Tử Lý, giấu ở một chỗ nham thạch lớn phía sau. Đối diện giữa sườn núi là một đầu đoàn xe thật dài, không thấy được mấy người. Người hẳn là ở bên trái giữa sườn núi, ngay tại hướng lên phía trên tiến công. Nói là rằng ấy, nói chính là địa hình, kỳ thật liền một cái chi hình chữ.
A Lý thấp giọng nói, Điểu Sơn trại ngay tại chúng ta nghiêng phía trên, nhìn giao chiến tình huống, hẳn là hãm nhập giằng co. La Duệ nhìn về phía đội xe đây rốt cuộc là giờ cờ bờ A Chi nào thế lực vũ trang. Khôn Đô Phật Tử Doanh, cũng có giả ba nghiệp Hòa Liên. Hai người kia đều là ngói lai lớn nhất thế lực vũ trang. Phương Minh Huy chật lươi nói cái này hai chi vũ trang đều đánh tới. Trung Hoa một tài hán không phải hàng năm đều cho Khôn Đô giao phí bảo hộ sao. La Duệ đạo nếu không phải trở mặt, nếu không phải là một phương thay thế một phương khác. A Lý đạo hẳn là giả bà thay thế Khôn Đô, không phải vậy Khôn Đô sẽ không đánh tới, hắn sẽ chỉ đưa tay đòi tiền. Mà lại Khôn Đô Phật Tử Doanh xông vào trước nhất đầu, phía sau đều là nghiệp Hỏa Liên người, đoán chừng là cầm Khôn Đô người làm bia lỡ đạn. Tưởng Phong đạo vậy chúng ta bây giờ làm sao bây giờ? La Duệ trầm ngâm nói các loại tạp lý mô dẫn người đến, chúng ta cuốn về sau, trên đường này đậu đầy xe, chỉ muốn cướp được thường, lấy những xe này là dựa vào, trên dưới bọc đánh, đám người này đều phải chết. Tưởng Phong nhìn một chút La Duệ hai mắt, nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Trong lúc đó, đỉnh núi giao chiến thanh âm hơi ngừng một hồi, nhưng tiếng pháo không ngừng, xem ra, cổ ba người trong thời gian ngắn công không đi lên, trực tiếp dùng đạn pháo anh. Đợi hơn 10 phút, La Duệ phía sau bọn họ Lâm Tử Lý, đột nhiên thoát ra một đám người, những người này khuôn mặt đen kịt, dài cánh tay chân dài, hết thể có khoảng 40 người, do tạp lý mô dẫn đội. Chương 1030, bọc đánh. 2, chương 1030, bọc đánh. 2, trong tay bọn họ cầm cung tiễn, phần eo cắm đao bổ tuổi, chân trần, trong mắt đều là hận ý tạp lý mộ hướng La Duệ đạo chỉ có thể tìm tới những người này, lúc đầu tìm không thấy nhiều như vậy, ta chạy trở về một chuyến mục tài hán, giang ra ra cho tìm người. Đi. La Duệ gật đầu, mang theo bọn hắn về sau rút lui vào rừng con về sau, đại gia hỏa vây quanh hắn. La Duệ đạo chúng ta hiện tại là tại cái đuôi của bọn hắn bên trên, chúng ta liền giẫm cái đuôi của bọn hắn, bên dưới đi đằng sau, liền nhìn chằm chằm những cái kia cầm thương một người làm đổ một cái, đừng có gấp nổ súng, đem người quật ngã về sau, đoạt trên người bọn họ thương cùng một đạn. Thương các ngươi sẽ dùng a? La Duệ gặp mọi người gật đầu, tiếp tục nói nếu có sợ sẽ hiện tại liền có thể lui ra ngoài, xuống dưới liền có thể sẽ mệnh, các ngươi nghĩ kỹ. Gặp không ai lùi bước, La Duệ gật gật đầu từ ba phương hướng xuống dưới, do ta, Tưởng Phong, A Lý dẫn đầu, chia làm tổ ba người, nếu như bị phát hiện liền dùng thương chào hỏi bọn hắn. La Duệ giơ tay lên một cái bên trong AK-47. Tưởng Phong cùng A Lý gật đầu, bắt đầu phân phối nhân thủ. Người một phần tốt đằng sau, bọn hắn bắt đầu bỏ xuống núi. Bởi vì là hậu phương, nghiệp Hỏa Liên người cũng không có quá để ý xung quanh hoàn cảnh, lực chú ý đều bị trước phương đỉnh núi chiến đấu hấp dẫn. Mặt La Duệ dẫn đội chạy xuống sườn dốc lúc, từ một cỗ xe tải đi vòng qua, liền cùng hai cái vũ trang phần tử đối mặt hai cái vũ trang phần tử giật nảy mình, tranh thủ thời gian gỡ xuống bả vai trường thương, nhưng La Duệ một cái đi nhanh bên trên đi, một đao liền bổ về phía trước người kia. Người kia diện mục xuất hiện một vết máu đỏ sẫm, trực tiếp mới ngã xuống đất. Phương Minh Huy trong tay cũng cầm đao, nhưng lại chặt không đi xuống, dù sao cũng là cảnh sát, nếu là dùng thương lẫn nhau xạ kích, hắn là dám nổ súng, nhưng dùng đao trực tiếp giết người, hắn là có rất lớn gánh nặng trong lòng. Người thứ hai vừa khẩu súng cầm trên tay, ngay sau đó, La Duệ chính là một cước đạp mạnh đi qua. Người này hô lên một tiếng, lập tức té ngã trên đất, La Duệ một cái bước xa chạy tới, một đao liền bổ về phía đối phương cổ tay phải. Tay lập tức liền gãy mất, đứt gãy giống như là đột nhiên vặn ra vào nước, máu tươi lập tức liền tiêu xạ đi ra. Lúc này, một cái La Hưng Á nhân chạy lên trước, bổ nhào đi qua, hai tay nắm một thanh đao nhọn, đột nhiên cắm vào trái tim của người này. Phía sau một cái La Hưng Á nhân nhặt lên trên đất hai cây thường, một thanh chính mình cầm, đem một thanh khác ném cho Phương Vĩnh Huy. La Duệ bọn hắn đội này có mười mấy người, không ngừng mà hướng phía trước xen kẽ. Bên trong, ghế điều khiển bên trong một người tài xế nghe thấy động tĩnh, hắn vừa ló đầu ra, một mũi tên bắn vào mắt của hắn, hắn không có lập tức chết đi, trong miệng hô to. Ngay sau đó, một cái người lùn La Hưng Á nhân mở ra cửa xe, chui vào, liền dùng loạn đao chém vào, đem người chém chết về sau. Người lùn từ ghế điều khiển bên trong tìm tới mấy cái thương, ném cho dưới xe mấy người. Nếu bàn về đơn đao giết người, do La Duệ phía trước dẫn đầu, một đao chặt một cái, cùng chặt dưa không có gì khác nhau, cánh tay, chân mất rồi một chỗ, đầu cũng giống dưa hấu như vậy, bị chặt hoàn toàn thay đổi. Từng cảnh tượng ấy chẳng cảnh, nhìn Phương Vĩnh Huy hãi hùng kết vía. Trước kia, hắn nghe nói qua La Duệ bị thái kiếp, tại trên thuyền đánh cá đánh ngã một thuyền giặc cướp, vậy còn là 10 năm trước sự tình. Phương Vĩnh Huy không có thấy tận mắt, trong đầu không có gì khái niệm, hiện tại tận mắt nhìn thấy, hắn chỉ cảm thấy đầu một trận choáng váng, buồn nôn muốn nói. La Diêm Vương danh tự này đều đem La Duệ gọi nhỏ, cái này rõ ràng chính là sát thần. Mà lại, Phương Vĩnh Huy có thể cảm giác được La Duệ tại tránh cho trên tay mình dính máu, mỗi khi Phương Vĩnh Huy muốn nâng đao lúc, La Duệ liền nhanh hơn hắn một bước, chém chết phát hiện mục tiêu. Đến mức, những này La Hưng Á nhân trông thấy La Duệ giết người động tác, lăng lệ quả quyết, con mắt đều không nháy, ẩn ẩn đều cảm thấy có chút sợ sệt. Tưởng Phong một đội này người là từ một phương hướng khác đi qua, lá gan của hắn không có La Duệ lớn như vậy, chỉ là bưng một cây trường thương, vì đằng sau người yểm hộ. A Lý đoàn người này cũng rất mạnh, tất cả đều là La Hưng Á nhân. Cùng giờ cờ bờ A Vũ Trang thiên nhiên có sẵn máu thủ, trực tiếp một đường chém tới, trên tay, trên mặt tất cả đều lây dính máu tươi. Sau 5 phút, 40 mấy La Hưng Á nhân trong tay đều đã cầm thương mà lại bên hông cũng cắm đầy hộp đạn. Cá nhân. Trong lúc đó, cũng không phải một thương không có thả, Tưởng Phong, Chát Sơn cùng ngang tất cả mở mấy phát, đánh chết 7, 8, nhưng bởi vì phía trước âm thanh hỏa lực kiểm hộ, cho nên tiếng súng bị che đậy. La Duệ bọn hắn đã tiến lên đến đội xe ở giữa, vơ vét không ít vũ khí cùng đạn dược, hơn nữa còn có hai khung súng phóng tên lửa. Sườn dốc đi lên, bọn hắn nhìn thấy tiến công vũ trang phần tử, vài trăm người phân tán tại trên sườn dốc, hướng lấy đỉnh núi nổ súng, đồng thời trên mặt đất còn nhấc lên pháo cối.
đạn tháo gào thét lên, hướng đỉnh núi vọt tới, tiếng nổ mạnh qua đi, cả mặt đất đều đang chấn động. La Duệ đánh một thủ thế, La Hưng Á nhân nhao nhao bắt đầu kiểm tra thu tập được súng ống, đem đạn dược cắm ở phần bụng, chuẩn bị tiến công trước chuẩn bị. Bởi vì có xe tải che chắn, trên sườn núi vũ trang phần tử căn bản chú ý không đến bọn hắn, mà lại giao chiến càng ngày càng kịch liệt, Điểu Sơn trại phía trên đã không chịu nổi, những phần tử võ trang này chính hướng đỉnh núi chậm rãi tiến lên, mắt thấy là phải công đi lên. Lúc này, tại Điểu Sơn trại phòng thủ Hà Đông, bả vai cùng phần bụng đều đã trúng đạn, căn bản là không có cách lại kiên trì, dưới núi địch nhân quá nhiều, mặc dù vũ khí của bọn hắn tinh lương, nhưng đánh chết người cũng không nhiều, bởi vì đối phương trực tiếp dùng đạn pháo vành lên tới. Nếu không phải Khâu Văn Hòa mang người tới trợ giúp, bọn hắn đã sớm không chống đỡ được. Trên đỉnh núi, tăng thêm La Hưng Á nhân cùng người Hoa, hết thảy 40 mấy, hiện tại tử thương một lớn nữa, chỉ có Khâu Văn Hòa mang tới người còn tại đau khổ chèo chống. Phía sau bọn họ trại đã bị đạn pháo san thành bình địa, người Hoa gần như sắp đạc quang. Hà Đông nằm ngoài lâm thời đào móc trong chiến hào, một tay cầm thương, một tay đè xuống phần bụng. Miệng vết thương ở bụng là bị đạn pháo phiến cho quẹt làm bị thương, thương thế rất nghiêm trọng, cơ hồ là tức mất một lớn khối thịt, ruột đều nhanh rọ rỉ ra tới. Khâu Văn Hòa bắt lấy bên người một cái tuổi trẻ người Hoa, hô lớn tìm hai người, đem lão bản con trở về. Nhanh, hắn không chịu nổi. Trương Minh cắn răng hỏi, vậy ngươi làm sao? Chết thôi, còn có thể làm sao? Khâu Văn Hòa nhìn về phía những người còn lại muốn đi người, tranh thủ thời gian đi, nguyện ý cùng ta lưu lại, chúng ta tiểu tử thủ. Những người này cắn răng, trong lòng đều tại đấu tranh. Hà Đông trên đầu tất cả đều là mồ hôi lạnh, mở mắt ra, hướng Khâu Văn Hòa mắng ngốc à, đi à, toàn bộ đều đi, đừng chết tại tha hương nơi đất khách quê người, mẹ nó, muốn một tài hán cho bọn hắn, đừng đem mệnh đều dựa vào. Khâu Văn Hòa hướng phía dưới mở mấy phát, hô cái kia La Hưng Á nhân làm sao bây giờ? Một tài hán giao cho bọn hắn, những này nơi đó thôn dân đều phải chết à? Để bọn hắn cùng đi với chúng ta, nhanh! Đám này thiên sát lập tức liền muốn đánh lên tới, mẹ đàm luận đều không nói, liền giao chiến, giả ba cái thẳng trời đánh không dễ cho ca. Khâu Văn Hòa nhẹ gật đầu, khẩu súng thu vào, hướng những người khác hô rút lui, toàn bộ đều rút lui, không bị thương cùng ta cùng một chỗ bảo hộ. Hắn ngẩng đầu nhìn xuống mặt nhìn lại giờ cờ bờ A Vũ trang phần tử đã cách bọn họ không xa. Hỏa lực đã ngừng, tất cả đều tại hướng đỉnh núi nổ súng. Trương Cường cúi người, đem Hà Đông trên lưng, nhanh chóng về sau rút lui. Khâu Văn Hòa triệu tập 20 mấy người, vừa mới chuẩn bị khởi hành, đột nhiên nghe thấy dưới chân núi truyền đến một trận mật tập tiếng súng. Cộc 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 đát. Một hắn sửng sốt một chút, giơ tay lên bên trong kính viễn vọng hướng dưới núi xem xét, chỉ gặp giờ cờ bờ A hậu phương một phiến hỗn loạn, vậy mà bắt đầu giao chiến. Khâu Văn Hòa giật nảy mình, đây là từ nơi nào đột nhiên xuất hiện người? Chương 1031, sen kẽ. Không ngừng mà sen kẽ. Một, chương 1031, sen kẽ. Không ngừng mà sen kẽ. Một, ống dòm trong tầm mắt, giả ba nghiệp hỏa liền hỗn loạn tương bừng, giao chiến âm thanh kéo dài không ngừng. Ở vào giữa sườn núi đồng tử doanh căn bản vốn không biết đã xảy ra tình huống gì, vẫn còn đang ngẩn ra lúc, hai cái đạn hỏa tiễn gào thét mà đến. Vâng. Tiếng nổ tại nghiệp hỏa liên ở giữa vang dội, lập tức nhấc lên mảng lớn bụi đất, kèm thêm mười mấy vũ trang phần tử bị ném không trung. Chuyện gì xảy ra? Đỉnh núi, đứng chung một chỗ người Hoa nhìn về phía Khâu Văn Cùng. Khâu Văn Cùng có chút hoảng hốt, hắn rõ ràng nhìn thấy La Hưng Á nhân thân ảnh. Hắn thực sự nghĩ không ra, La Hưng Á nhân bên trong có cái nào một cố vũ trang thế lực như bức như vậy. Nhưng bây giờ căn bản không có thời gian suy nghĩ nhiều, rất rõ ràng, đối phương là đến giúp đỡ giải vây, phía bên mình nếu là bỏ gánh, cái kia La Hưng Á nhân nhất định sẽ xong đời, dù sao bọn hắn ở vào chân núi. Rất dễ dàng liền sẽ bị giả ba vũ trang thế lực bao vây. Khâu Văn Cùng cắn răng, đem trong tay 81 súng trường tự động nhấc lên, đánh những thứ này đổ chó hoang, theo ta xuống lên. Khâu Văn Cùng nâng họng xuống lên, liền hướng lưng chừng núi sườn núi đồng tử doanh bóp lấy có súng. Cộc 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 đắt vật liệu gỗ nhà máy người Hoa vũ trang không phải không có đi qua sự tình, mặc dù giống bây giờ chiến đấu, bọn hắn không có trải qua, nhưng mười mấy người vũ trang xung đột, bọn hắn đánh không biết bao nhiêu trận. Khâu Văn Cùng nhảy ra chiến hào, hướng một cái tuổi trẻ người Hoa hô, "Con khỉ, lão bản giấu lựu đạn còn có hay không?" Con khỉ gật đầu, "Có." Tìm hai người, từ bên cạnh nhiêu tiếp, cho ta huynh mẹ nó. Những người khác, cùng chúng ta từ chính diện lao xuống, nhớ kỹ, tam tam chế, đừng tụ tập, đừng chạy rối loạn. Sau khi nói xong, Khâu Văn Cùng từ dưới đất nhặt lên hai cái hộp đạn, cắm ở trong túi ở mông quần, xông lên a, giống chúng ta tiền bối như thế. Làm mẹ nó. Khâu Văn Cùng đứng núi chịu xảo, những người khác theo sát phía sau. Cùng lúc đó, chân núi, mấy cái biết lái xe La Hưng Á nhân, mở năm chiếc vũ trang xe bán tải, sau xe đầu đứng mấy người, lấy xe tấm vỉ dựa vào, một bên chậm rãi tiến lên, vừa hướng đội nghiệp hỏa liền không tách ra thương. Cộc 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 đất oanh. Tưởng Phong cùng La Duệ mấy người bọn hắn không có ở trên xe, mà là lấy vũ trang xe bán tải vì dựa vào, tính liên tục mà sen kẽ sạc kích. Tưởng Phong đánh một con troi đạn sau, một bên đổi đạn hộp, vừa mắng, đáng tiếc ta cái kia rất súng máy, nếu là có thứ đó, mẹ nó, có thể đem bọn hắn toàn bộ quét chết. Phương Vĩnh Huy đầu đầy mồ hôi, trái tim phủ trực nhảy, hắn chỉ hậu phương, lao tưởng, ngươi nhìn bên kia. Tưởng Phong thay xong một đạn, lui về phía sau nhìn lên, chỉ thấy La Duệ đứng tại một đài vũ trang trên xe bán tải, trong thùng xe sau, không phải là mang lấy một cái M2 súng máy hạng nặng. M2 bờ rào đỉnh súng máy hạng nặng, cũng gọi 50 cơ, sử dụng 12x99mm, 0.5 in, đạn, là một trận chiến cuối cùng nghiên cứu ra, hiện nay, quốc gia phương Tây còn tại sử dụng nó. Giờ cờ bờ A này đài hẳn là bắt trước, bọn hắn làm không được tốt như vậy vũ khí trang bị. La Duệ đứng ở trên xe, vừa hướng trên sườn núi bắc cỏ, một bên hô to, lao tưởng, nhanh à, đi lên. Tưởng Phong cắn răng một cái, phía bên phải bên cạnh đang tại đột tiến Chát Sơn hô, "Chát Sơn, đừng đánh ngươi món đồ kia, mau cùng ta tới." "Vĩnh Huy, Ngang Sơn, các ngươi giúp ta hiệp hộ."
"Hảo."
Phương Vĩnh Huy cùng Ngang Sơn từ đằng sau đuôi xe đằng sau đi đến, hướng về phía đang tại hướng về dưới núi đẩy tới Nghiệp Hòa Liên, bóp lấy cò súng. Cộc cộc cộc, đắt đạn giống như là giọt mưa đông đúc, không ngừng mà hướng dưới núi phản công vũ trang phần tử vào tới. Thấy thế, Tưởng Phong cùng Chát Sơn nhanh chóng hướng phía sau chạy, đạn bắn vào trong phía sau bọn họ trên mặt đất, tóe lên một mảnh bụi đất. La Duệ cầm trong tay là AK-47, cũng không nhắm chuẩn, chỉ quản bóc cỏ. Giờ cờ bờ A hậu phương, cỗ xe bên trên cất giữ số lớn vũ khí, căn bản là dùng không hết, La Duệ cũng không có gì đau lòng. Cái này cùng Phương Vĩnh Huy xạ kích phương thức hoàn toàn không giống, Phương Vĩnh Huy là đường đường chính chính cảnh sát trường học tốt nghiệp, mặc kệ là huấn luyện, vẫn là tại bắt đào phạm thời điểm, đều quen thuộc tính chất mà nhắm chuẩn lại đánh. Nhưng chiến trường cũng không phải dạng này, thương lấy ra, căn bản đều không mang theo ngắm, trực tiếp liền chụp cò súng, chờ ngươi ngắm tốt, không biết từ nơi nào tới đạn lạc, là có thể đem ngươi đánh trúng. Ngang là có kinh nghiệm, nhìn hắn một cái sau, la lớn, ngươi đừng ngắm à, trực tiếp liền chụp cò súng, mặc kệ có người không có người, trực tiếp đánh. Phương Vĩnh Huy đầu cũng là choáng váng, trong lòng một mực đang nghĩ, ta mẹ nó chính là cảnh sát, không phải làm lính, ta làm sao biết? Bất quá, gặp người bên cạnh cũng là dạng này bắt cỏ, hắn rất nhanh liền học xong. Đi theo xe bán tải chậm chạp đi tới, chỉ duỗi ra hai cánh tay, nhìn cũng không nhìn một mắt, trực tiếp liền chụp cò súng. Dù sao, lái xe La Hưng Á Nhân không có la lời nói, đó chính là đã áp chế lại chuẩn bị phản công vũ trang thế lực. Chiến đấu, cho tới bây giờ cũng là mơ mơ hồ hồ. Sa hạng chốt những thứ này vũ trang phần tử, càng là như vậy, bình thường đều là dày đặc khai hỏa, sau khi đánh xong, về lại rút lui một khoảng cách, thấy đối phương không có tiến công, lại hướng phía trước tiến lên một điểm, tiếp tục khai hỏa. Lúc này, đứng tại giữa sườn núi Già Ba, trong lòng vô cùng kinh hãi. Hắn hoàn toàn không có dự liệu được làm sao sẽ xuất hiện một cố địch nhân, đi vòng qua cái mông mình đằng sau. Hắn mèo eo đứng tại đường cái bên trái bên vách núi, dùng kính viễn vọng nhìn một hồi, chỉ có thể phát hiện là La Hưng Á Nhân tổ chức tiến công. Hắn vốn là định dùng Khôn Đều Đồng Tử Doanh làm hỏa lực, để cho đỉnh núi người Hoa vũ trang, trước hết giết thương một nhóm, về sau bổ sung lại mình người, liền có thể danh chính ngôn thuận tiếp quản Đồng Tử Doanh, không cần lo lắng tương lai bị phản bội dù sao. Đồng Tử Doanh mất tích là Khôn Đều chiêu mộ người, bọn hắn có thể phản Khôn Đều, như cũng có thể phản hắn. Cũng đúng lúc, Đồng Tử Doanh quả thật bị đánh rất thảm, xông lên một hồi, liền bị người Hoa vũ trang đánh dụng một nhóm, lại hướng lên sông, lại bị đánh dụng một nhóm, mắt thấy lần thứ ba xung kích, đã tiếp cận đỉnh núi, chưa từng nghĩ, hậu phương vậy mà cháy rồi. Nghiệp hỏa liền thế nhưng là giả ba dòng chính, vũ khí đạn dược cũng là để cho chính mình người trông coi. Lúc này, đang tại gặp mãnh liệt tiến công. Đồng Tử Doanh thủ lĩnh Sĩ Ba chạy tới, hướng giả ba hô, tướng quân. Giả ba đem hắn kéo qua, ngươi thấy rõ ràng chưa? Phía dưới La Hưng Á Nhân là ai mang đội? Sĩ Ba lắc đầu, không rõ ràng. Làm sao bây giờ? Giả ba mắng, còn có thể làm sao? Đem chân núi La Hưng Á Nhân đưa hết cho ta giết. Trên đỉnh núi người đâu? Bọn hắn không có thành tựu, mười mấy người mà thôi, sợ cái gì? Ta xem dưới núi đám này vũ trang, có 40 mấy người, đưa hết cho ta giết. Giả ba nghĩ nghĩ, trên miệng nói hung ác, nhưng chính hắn lại trốn, không thể làm như vậy được. Chương 1031, sen kẽ. Không ngừng mà sen kẽ. 2. Chương 1031, sen kẽ. Không ngừng mà sen kẽ. 2. Thế là, hắn chạy đến đại bộ đội ở giữa, hướng Nghiệp Hỏa liền cùng Đồng Tử Doanh người hô, cho ta xông, đem bọn hắn giết hết tất cả, đánh chết một người, ta cho 100.000 sa nguyên. Cứ thế mà suy ra, đánh chết hai cái gấp bội. Nghe lời này một cái, vũ trang phần tử ngao ngao trực hiếu, nguyên bản nằm người lập tức đứng lên, nhất thời, hơn 200 người bắt đầu hướng về dưới núi phóng đi. Giả ba cũng không đốc, để tránh đỉnh núi người Hoa vũ trang đánh lén, hắn để cho Sĩ Và mang theo chừng 50 người, tại giữa sườn núi trông coi. Chẳng khác gì là đem đầu này liếc dài dốc núi, chia làm hai cái chiến đấu trận doanh, chuẩn bị mỗi tiêu diệt. Đương nhiên, bọn hắn cũng có đường lui, đó chính là phía bên phải bên cạnh đất hoang chạy, nhưng đất hoang đi qua, chính là một đoạn 60 độ bất ngờ vách núi. Vách núi cũng không phải đá vụn cùng trơ trụi vách núi, sinh trưởng bụi gai cùng thảm thực vật. Muốn thực sự là bị tiến đến nơi đó, vậy bọn hắn thật là xong đời. Giả ba nghĩ đến đây cái, không chỉ có không nghĩ lại mà sợ, mà là cảm thấy buồn cười. La Hưng Á Nhân, quanh năm bị bọn hắn đả kích, giết một nhóm lại một nhóm, đến bây giờ, ngói lai trong ngục giam, 80 tù phạm cũng là La Hưng Á Nhân. Giờ cờ bờ A Vũ trang thế lực sở dĩ hận bọn hắn như vậy, đó là bởi vì tin không giống nhau, cái này cùng cờ nờ U dài đến mấy chục năm xung đột, là cùng một cái lý do. Bất đồng chính là, cờ nờ U là một cố cực lớn vũ trang thế lực, mà La Hưng Á Nhân vũ trang sớm đã bị cờ nờ U cùng giờ cờ bờ A đánh không còn, chỉ có thể bốn phía ẩn nút, giống như là chuột giấu ở trong động cùng trong rừng kiếm ăn. Lúc này, giả ba đứng tại hậu phương lớn, hướng người dưới tay vẫy tay, pháo, dùng pháo đánh nhiệm hộ. Mấy cái thuộc hạ liền đội vàng gật đầu, hướng pháo điểm chạy đi. Giữa sườn núi để 2 tôn 56 thức 85 ly vùng núi pháo, vật này là từ chỗ nào làm tới, cũng không người biết. Cái đồ chơi này là hàng Xô viết J-44 phòng chế loại hình, đường kính 85 mm, bị giờ cờ bờ A ma cải, bên trong thân có khắc bạ dị văn kinh chú, tầm bắn tại 15.000 m, một phút có thể đánh 15 phát. Hơn một giờ phía trước, Hà Đông chính là bị cái đồ chơi này đạn pháo phiến bị rạch rách cái bụng. Bốn cái vũ trang phần tử, 22 phân tổ, mở ra đạn pháo dương, lấp thuốc, hai cái đạn pháo nhét vào thân miệng, vừa nhét vào, một người khác lập tức xoay tròn pháo then cài, đem khóa kín. Chắc cách sau đó, ngắm xuống núi thực chất đang tại đẩy lên tiến hai chiếc vũ trang bị tạm, bọn hắn đạp xuống kích phát bàn đạn. Hiu, hiu.
Hai cái đạn pháo vạch ra xinh đẹp đường vòng cung, một cái rơi vào một chiếc xe bán tải đằng trước, một cái rơi vào một cái khác chiếc xe bán tải bên cạnh.
Vâng! Vâng!
Tiếng nổ tiếp hai vang lên, đem trong đó một chiếc vũ trang bị tạc nhấc lên, thân xe nghiêng đổ. Nhất thời, khói đặc cuồn cuộn, mấy cái La Hưng Á nhân cơ thể bị tạc chia năm xẻ bảy. Nghiệp hỏa liên vũ trang phần tử thấy thế, gào khóc vọt xuống dưới. Khoảng cách của song phương chỉ còn lại 300 mét, có đạn đại bác kiểm hộ, tại hơn 100 m có hơn khoảng cách, cứ việc xạ kích, đó là không mang theo sợ. Đứng ở phía sau giả ba cao hứng không thôi, quả nhiên chân lý là đứng tại phía bên mình. Hắn hô lớn, tiếp tục anh đánh chết bọn hắn, cướp lao tử xe, cướp lao tử trang bị, mẹ nó, giết chết bọn chúng. Bốn cái pháo binh cơ thể không nhúc nhích, chỉ là dương mắt nhìn qua hắn. Nhanh a, giả ba giống lên hét to. Trong đó một cái pháo binh kêu khổ nói, liền cái này hai cái vừa rồi tiến công điệu sơn trại thời điểm đều đánh xong. Mẹ ngươi, giả ba lên cơn giận dữ, nhưng phía trước đang tại hướng phía trước phốc vũ trang phần tử, căn bản muốn không biết gốc giả này, chỉ lo xông về phía trước. Giả ba muốn đem bọn hắn hô trở về, nhưng lúc này người phe mình chính là sĩ khí tăng cao thời điểm, mạo muội rút về tới, phong hiểm quá lớn. Hắn thật sâu biết rõ sĩ khí tầm quan trọng, nước láng giềng có câu cách luôn gọi, phu chiến giúp khi ai nhất cổ tác khí, tái mà suy, tam mà kiệt. Liên đệ địch nhân đối mặt chúng ta mãnh liệt tiến công a. Trên chiến trường chính là như vậy, đầu óc linh hoạt, lập tức liền có thể nghĩ đến rất nhiều chuyện, đầu óc không linh hoạt, chỉ có thể trước mắt tình huống. Giả ba rõ ràng chính là thứ người như vậy, bọn hắn tham dự chiến đấu chỉ có thể coi là vũ trang xung đột, chiến đấu lớn cùng hiện trường chỉ huy, đó là khiếm khuyết. Lại nói, hắn đọc sách cũng không nhiều, xa hạng chót trong lịch sử, cũng không giống Hữu Lân cận đại quốc như thế, là tại mấy ngàn năm đánh cờ trong chiến tranh đánh ra. Tam quốc diễn nghĩa, tôn tử binh pháp đó là sâu tận xương tủy đồ vật, khỏi cần phải nói, đám tiền bối kinh nghiệm chiến đấu đó là khắc vào trong xương cốt. Phía dưới, sau khi đạn đại bác xương ngủ tán đi, nghiệp hỏa liên vũ trang phần tử giống như là đàn sói, hướng về phía trước đột tiến lúc. Bọn hắn trông thấy một đài vũ trang xe tải nhanh chóng bật ra, tại trần xe vị trí, một cây băng lãnh, hiện ra kim loại lãnh quang từ trong xương mù dày đặc hiện ra. Lập tức, trong nòng súng phun ra một đám kia lửa chói mắt. Có khác với súng ngắn phanh, phanh âm thanh, cũng khác biệt với súng trường tự động cộc cộc âm thanh, hạng nặng súng máy âm thanh, giống như là từ địa ngục chuyển tới. Đột 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 12.7 ly đạn giống hướng phía trước nghiệp hỏa liền chút xuống, lập tức, nhấc lên từng mảnh xương máu. Chạy ở trước nhất mấy cái vũ trang phần tử, một người ngực bị xé nát, một người đầu giống như là dưa hấu nổ tung, một người chân trái trực tiếp bị đánh không còn. Nóng lên nòng súng hướng bên trái chết đi, lại là một đám người trực tiếp bị viên đạn đánh bay ra ngoài. Cũng liền vài giây đồng hồ thời gian, mười mấy người toàn bộ đều ngã trên mặt đất. Tưởng Phong giống như là sát thần, cái chán một bên chạy mồ hôi, một bên án lấy cò súng. Vàng cam cam chùm băng đạn, không ngừng mà nuốt vào nòng súng bên trong, lại bắn ra ngoài. La Duệ đứng ở sau lưng hắn, cũng cảm thấy một hồi kinh hãi. Cảnh tượng trước mắt, hắn cũng là lần thứ nhất nhìn thấy, giết người giống như cắt cỏ. Quả thực là quá dọa người. Vài phút sau đó, chùm băng đạn toàn bộ bị thôn vệ. Chát Sơn nhưng không có thương hại, từ trong dương lấy ra chùm băng đạn, hướng bên trong bị lại. Vũ trang xe tải bên trong, đang lái xe A Lý, đột nhiên đạp xuống chân ga. Đầu xe đột nhiên đẩy về phía trước tiến, bị sợ ngu vũ trang phần tử, lập tức triệt thoái phía sau, nhưng tốc độ nơi nào có súng máy hạng nặng đạp nhanh. Đột 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 lại là một hồi rợn người tiếng súng, vũ trang phần tử đổ một mạng lớn, căn bản không có cơ hội phản kháng, trong tay bọn họ súng ống, giống như cầm đồ chơi hài tử, đối mặt với ủn trả mạn như thế. Trong chốc lát, lại có mấy chục tên vũ trang phần tử bị thu gặt, tàn chi rơi xuống một chỗ. Lên dốc không tốt chạy, cái này một số người phía bên trái bên cạnh đất hoang, chạy trối chết, vì chạy nhanh một chút, liên thủ bên trong thương đều ném đi. Đứng tại lưng chừng núi sườn núi giả ba vọng gặp một màn này, trái tim cơ hồ ngừng đập. Nhìn qua cái kia giết người một dạng lợi khí, trong lòng của hắn suy nghĩ, vậy hắn mẹ nó là ta súng máy hạng nặng. Nhưng bây giờ không dung hắn suy nghĩ nhiều, đứng tại bên cạnh hắn sĩ và hô, tướng quân, chúng ta phải rút lui, hướng về đỉnh núi rút lui. Điểu Sơn trại người hoa vũ trang chắc chắn chạy, đỉnh núi có chiến hào, có công sự phòng ngự, chúng ta chiếm cứ cao điểm, lại cùng bọn hắn khai hỏa. Hảo, lập tức tổ chức nhân thủ, đi lên giả ba âm thanh vừa ra, phía sau hắn đột nhiên truyền đến một tiếng nổ tung. Vâng. Xì và mau đem hắn níu lại, hai người hướng về sau lưng nhìn lại, chỉ thấy trên đỉnh núi, đột nhiên lao xuống một đám người này ba người một tổ, một người cầm trong tay lựu đạn không ngừng mà hướng xuống ném, còn lại hai người cũng tại khai hỏa. Cộc 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 đắt tiếng nổ cùng tiếng súng từ đỉnh núi truyền đến, đồng tử doanh vũ trang căn bản ngăn cản không nổi, chủ yếu là khí thế ngăn cản không nổi. Giả ba nhìn xem những cái kia không ngừng xen kẽ tam tam chế, trong trí nhớ đột nhiên nghĩ đến một đám người, sớm mấy năm, cái này một số người thế nhưng là đem mạnh nhất trên thế giới quân đội, cứng rắn cho đánh sụp. Xen kẽ. Không ngừng mà xen kẽ. Cầu vẽ tháng, chương 554, tháng lợi. Một, chương 554, tháng lợi. Một, Khâu Văn Văn mang theo hai người, hiện lên hình quạt vì đẩy về trước tiến, một cái tiểu tử đứng tại bên trái hắn 3 m có hơn, cánh tay của hắn rất dài, chiến thuật ngai lưng đút túi bên trong treo đầy lựu đạn. Hắn cầm lấy một cái, dùng miệng cắn móc kéo, liền hướng dưới núi ném. Hết thể mười mấy người, chia làm ba tổ, nổ súng, ném lựu đạn ném lựu đạn. Hơn nữa bọn hắn còn không phải song song đi tới, miễn cho bị đổi vũ trang phần tử một nồi cho bưng. Nhất thời, tiếng nổ cùng giao chiến âm thanh liên tiếp. Cộc 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 đất oanh. Mượn địa lý ưu thế, bọn hắn cư cao lâm hạ tiến lên, cũng không có lọt vào hữu hiệu chống cự. Khâu Văn cùng đánh xong trong băng đạn đạn sau, thay đổi hộp đạn, đem miệng súng nâng lên, liền trông thấy giữa sườn núi vũ trang phần tử toàn bộ đều hướng bên trái đất hoang lao nhanh. khoảng cách của song phương có hơn 300 mét, tại cái này hơn 300 mét trên sườn đồi, nằm đầy thi thể, tất cả đều là trước đây chiến đấu đánh dụng. Sương mù tán đi sau đó, Khâu Văn cùng trông thấy dưới núi có người đẩy lên tới, đương đầu là một chiếc vũ trang xe bán tải. Trên xe hạng nặng máy móc giống như là lưỡi hái của tử thần, không ngừng mà hướng chạy thuộc mạng vũ trang phần tử xạ kích. Đột vũ trang xe bán tải phía trước, nằm xuống một đống lớn thi thể, đến mức vũ trang xe bán tải căn bản càng không qua. Kết quả là, nòng súng bắt đầu chuyển hướng về bên trái đất hoang, khuynh tả đạn. Những cái kia bị quăng ở phía sau vũ trang phần tử, giống như là bị cuồng phong thổi đi, từng cái một nhào về phía trước. Rõ ràng là bị viên đạn đánh trúng, gánh không được lực xung kích cực lớn. Khâu Văn cùng đầu này, đại gia hỏa đều mắt tròn váng, con mẹ nó quá dọa người. May mắn, đối diện là chính mình cái này một con. Đừng buông tha bọn hắn, đánh. Khâu Văn cùng gặp tiến công ngừng lại, nhanh chóng nói một tiếng. Ngay sau đó, bọn hắn cùng La Duệ bọn hắn, trên dưới bắt đầu vây quanh. Lưu đạn bỏ túi tiếng nổ, tiếng súng, cùng với súng trường tự động âm thanh, hợp thành một bộ cảnh tượng khủng bố. Tại tuyệt đối hỏa lực áp chế xuống, nguyên bản chừng 300 tên vũ trang phần tử, bị đánh chết một ba, chỉ còn lại hơn phân nửa người liều mạng hướng về đất hoang chạy, ngay cả thương đều ném đi, có thể nói là đánh tơi bời, hoàn toàn đánh mất sức chiến đấu. Chiến đấu kéo dài 3 phút, đem còn lại vũ trang phần tử đuổi tới bên bờ bực lúc, La Duệ đầu này ngừng hỏa. Khâu Văn cùng cũng giơ tay lên tới. Trong lúc nhất thời, Điểu Sơn trại đột nhiên an tĩnh lại, chỉ còn lại đạn đại bác xương mù trên không trung tràn ngập. Lúc này, Khâu Văn cùng mới có thời gian nhìn về phía từ dưới núi chạy lên người. Trông thấy La Duệ sau, ánh mắt hắn đều trừng trực. Trừ hắn ra, các người Hoa cũng là như thế. Bọn hắn hoàn toàn không thể tin được xuất hiện ở trước mắt người, chính là mấy giờ trước rời đi một tài hán La Duệ. Nói thật, trong lòng bọn họ vẫn cho rằng Hà lão bản mang theo đại gia hỏa đi ngói lai chẳng gác, ngồi xổm vài ngày mới đem La Duệ bọn hắn cứu được, còn đem những thứ này người tới một tài hán tới cho ăn cho uống. Thế nhưng là một tài hán gặp phải khó khăn, những thứ này đầu người cũng không trở về đi. Trong lòng bọn họ, La Duệ bọn hắn chính là không có lương tâm người nhát gan. Nhưng dưới mắt, sự tình lại vừa vặn tương phản. La Duệ không chỉ có không có làm con rùa đen rút đầu, hơn nữa còn mang người đoạn hậu, vô cùng cố dung động thủ đoạn cùng dũng khí, đem giờ cờ bờ A Vũ Trang đưa hết cho đánh rớt. Hắn làm sao làm được? Cho dù là nói trước mắt xuất hiện La Hưng Á người, đã cho Khâu Văn cùng đáp án, hắn cũng là khó có thể tin. Thời gian ngắn liền có thể tổ chức nhiều người như vậy, hơn nữa còn nắm giữ như bức như vậy hỏa lực, đây là người nào a? Lúc này, La Duệ đi lên trước, đối với hắn cười cười, "Lao Khâu, không có bị thương chứ?" Khâu Văn cùng giống như là tại nhìn sát thần, nhìn xem La Duệ, hắn lắc đầu, "Ngài, các ngươi tại sao trở lại? Các ngươi đã cứu chúng ta, chúng ta chắc chắn không thể ngồi xem không để ý tới a, không nói những thứ này, trước giải quyết cái này một số người." Thi thể bị La Hưng Á người đẩy ra, đang mở một con đường sau, bác hạng nặng súng máy vũ trang xe bán tải mở đi lên, đầu xe đối mặt với đất hoang. Trên xe, Tưởng Phong đỏ mắt, đầu đầy mồ hôi khẩu súng quản chuyển hướng, chỉ vào trên vách huyền nhai vũ trang phần tử. Chắc Sơn ngồi xổm ở một bên, cầm trong tay chùm băng đạn, chuẩn bị tùy thời đổi đạn. La Hưng Á người đứng tại con đường hai bên, cầm trong tay súng trường tự động, họng súng cũng đối với giờ cờ bờ A Vũ Trang phần tử. La Duệ hướng Khâu Văn cùng hỏi, người đi lên đàm luận, vẫn là ta đi? Ách, Khâu Văn cùng trả lời không được, dù sao hôm nay giao chiến, đã coi như là chiến tranh rồi, hắn cho tới bây giờ liền không có gặp được, trước đó chỉ là lẻ kẻ vũ trang xung đột, mở mới phát, bàn lại nói chuyện. Nơi nào như hôm nay, đạn pháo dùng tới, súng máy cũng dùng tới, cùng chiến tranh không có khác nhau. La Duệ thấy hắn do dự, không thể làm gì khác hơn nói, vậy ta nói, ta đi theo ngươi. Khâu Văn cùng lên tiếng. La Duệ ngẩng đầu nhìn một chút Tưởng Phong. Tưởng Phong gật gật đầu sau, La Duệ xách theo một cái M16 súng trường tấn công, giống như là một cái chiến tranh cuồng nhiệt phần tử như vậy, hướng trong lòng run sợ vũ trang phần tử bước. Đất hoang cũng không lớn, khoảng cách thẳng tắp cũng liền 200 mét, La Duệ đi đến 100 m chỗ, dừng lại thân hình. Hắn vừa dừng lại, đột nhiên nhìn thấy trong đám người một cái họng súng đưa ra ngoài. Đột chỉ là một cái chớp mắt, La Duệ sau lưng hạng nặng súng máy khai hỏa, giơ lên thương người kia, bao quát bên cạnh hắn mấy cái kia, toàn bộ bị viên đạn quật ngã, dọa đến đám người này trái chạy phải đột. Cộc cộc cộc, đắt La Hưng Á người cầm trong tay súng trường tự động, hướng về phía hai đầu bắt đầu bắn phá, đem những thứ này muốn chạy người bước đến ở giữa khu vực, có người muốn mượn nhờ địa thế nhảy núi, trực tiếp liền bị viên đạn đánh trúng, đem người toàn bộ cho chạy về. La Duệ nâng lên một cái tay, tiếng súng lập tức ngừng, đến mức trong lòng của hắn nhiệt huyết dâng trào, run sợ một hồi. Nói thật ra, trên chiến trường chỉ huy bộ đội, đánh thắng một trận chiến đấu, hơn nữa có thể chúa tể những người này sinh tử, để cho La Duệ ạ diện lìn nhanh chóng tăng gọn. Hưng phấn, rất hưng phấn. Hắn trước đó không hiểu trên chiến trường những người kia tại sao muốn sát phu, hiện tại hắn đã hiểu. Người là một loại rất phức tạp động vật, có nhiều thứ vừa tiếp xúc với, liền sẽ bị vực sâu nuốt chửng lấy. Lúc này, La Duệ liền chi phối lấy những người này sinh tử. Tiếng súng ngừng sau, trang diện lại lâm vào trong kinh khủng yên tĩnh. La Duệ đi về phía trước nữa mấy bước, phía sau hắn vũ trang xe bán tải, cùng La Hưng Á người cũng đi theo hướng phía trước tiến lên. Mỗi người cũng là thần sắc hưng phấn dị thường, giờ cờ bờ A Vũ Trang, tại ngói lai, cùng với mầm ngói thực chất, đó là tồn tại vô địch. Bọn hắn là lớn nhất nơi này vũ trang thế lực, mặc kệ là quân đội chính phủ, vẫn là CNU, đều không làm gì được bọn họ. Bọn hắn ở đây khoa trương mấy chục năm, chỉ có bọn hắn khi dễ người khác, rất ít bị người khi dễ. Nhưng bây giờ, trông thấy những người này chật vật dạng, La Hưng Á người hung hăng ra một ngụm ác khí, đến mức bọn hắn nhịn không được muốn giết người, ngón tay một mực chụp tại trên cò súng, chuẩn bị tùy thời tiến hành sát lục. La Duệ hô lớn một tiếng, vũ khí toàn bộ vứt ra, ngồi xuống. Toàn bộ đều ngồi xuống.
Ta chỉ nói một lần, không nghe lời hắn lời còn chưa nói hết, mấy chục thanh thương lập tức từ trong đám người quan ra. Chương 554, thắng lợi. 2, chương 554, thắng lợi. 2, giờ cờ bờ A vũ trang thế lực vũ khí, đủ các loại đều có Đông Phương Đại Quốc 56, 81, hay là Lao Nga A cờ 47, hay là hàng Mỹ súng ống, cũng không có thống nhất súng ống tiêu chuẩn. Nếu không, cũng sẽ không để bọn hắn vũ trang thế lực. Thương bị ném sau khi ra ngoài, cái này một số người lập tức liền ngồi xổm trên mặt đất, có vẫn rất khó khéo, dùng hai tay ôm đầu, hẳn là trước đó bị bắt làm tù binh qua. La Duệ tiếp tục phân phó nói, đứng thành mấy hàng, chớ đẩy cùng một chỗ, khoảng cách cách ra một chút. Cái này một số người bắt đầu di động, nhưng cũng không muốn đứng ở phía trước đi, chỉ lo trốn về sau. Phương Vĩnh Huy đi tới bên cạnh La Duệ, giơ lấy súng, hướng thiên khai một thường, cái này một số người lại trở nên nhu thuận, lập tức xếp thành đội ngũ chỉnh tề. 170-180 người, xếp thành mười mấy đi, rất có thưởng thức tính chất. La Duệ hài lòng gật đầu một cái, tiếp đó hướng tới Khâu Văn cùng hỏi, ai là dẫn đầu? Hẳn là Giả Ba. La Duệ hướng đám người hô hét to, Giả Ba tướng quân, đi ra nói một chút. Nhưng không có người hưởng ứng, bởi vì nhân số quá nhiều, không biết lao tiểu tử này ngồi xổm ở nơi nào, La Duệ bọn hắn đang tìm. Đột nhiên, những thứ này ôm đầu vũ trang phần tử, phi thường phối hợp lui về phía sau một bước, hàng thứ ba vị trí trung tâm, một người lộ ra. Hơn nữa, người chung quanh hắn còn nhìn hắn một cái. Người, đi ra. A Lý cùng cả rèm đi lên trước, nâng họng súng lên, đem Giả Ba ép ra ngoài. Giả Ba tắc tính chất đứng lên, một cước đạp lăn ngồi xổm ở người trước mặt của hắn, cất bước đi tới. Hắn mạnh đánh tinh thần, đi tới La Duệ trước mặt, dùng hắn ngữ hỏi, các hạ chính là La tiên sinh? Đi ngươi mã lặc qua bích. A Lý tiến lên, chính là một bạn thai tới. Đương nhiên, A Lý mắng là miến điện ngữ. Cả rèm cũng chạy lên phía trước, trực tiếp cầm báng súng bắt đầu đập người. Hai người bắt lấy Giả Ba chính là hành hung một trận. Bọn hắn lần này động tác, để cho La Duệ đầu góc lập tức thanh tỉnh lại, ạ rèn lìn cũng giảm mạnh. La Hưng Á người cùng đám này giờ cờ bờ A vũ trang thế lực đó là huyết hải thâm cửu, hơn nữa hắn dẫn người thắng được trận chiến đấu này, cũng không phải hắn tưởng tượng như thế thuần túy, cũng không phải chính hắn chỉ huy có phương pháp. Mặc kệ là hắn, vẫn là Tưởng Phong, hay là Phương Vĩnh Huy bao quát một tài hắn người Hoa vũ trang, cùng những thứ này La Hưng Á người mục đích cũng là không giống nhau. Bọn hắn là thực sự dự định giết người, mà lại là giết nộp khí giới tù binh. Mắt thấy khác La Hưng Á người đang tại chọn lựa tù binh, chuẩn bị xuống tay hậu đà lúc, La Duệ nâng súng lên, hướng về phía bầu trời thả mấy phát. Cộc 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 đắt La Hưng Á người lập tức đình chỉ động tác, nghi ngờ nhìn về phía hắn. Đừng đánh nữa, chờ ta trước tiên đem sự tình nói chuyện lại nói. Đi qua chiến đấu mới vừa rồi, La Hưng Á người đối đãi La Duệ là phi thường tuân theo, lập tức liền đình chỉ động tác trên tay, cũng đem không ngừng chảy máu Giả Ba nhấc lên. Giả Ba xoắn mũi, trên mặt tất cả đều là huyết, đã sớm không có vừa rồi khí thế. La Duệ theo dõi hắn ánh mắt, ngươi biết ta là ai? La hắn lời còn không nói ra miệng, La Duệ một cái tát đi qua. A Lý cùng cả rèm bọn người thấy choáng, không phải, ngươi để chúng ta không đánh, nguyên lai là chính mình muốn động thủ. La Duệ không có lên tiếng, trực tiếp phân phó nói, đem hắn miệng cho đóng lại, toàn bộ mang về một tài hắn, không cho phép bọn hắn trò chuyện, nếu ai trò chuyện, trực tiếp bắt hai. Được. A Lý hưng phấn mà hô. Rất rõ ràng, những thứ này La Hưng Á người nhất định sẽ trong âm thầm ra tay đoạt gắt. La Duệ vốn là muốn cùng Giả Ba trước tiên tâm sự, nhưng đối phương biết mình tên, vậy không tốt. Hắn mau đem Khâu Văn cùng kéo đến một bên, thấp giọng nói, gọi ngươi người, điều kiện tiên quyết là người Hoa, đem trên đường này vũ khí trang bị, đặc biệt là hạng nặng súng máy, đạn pháo những thứ này thu sạch hảo, đừng cho La Hưng Á người động những vật này, hiểu chưa? Khâu Văn cùng tại xa hạng chót chờ đợi hơn nửa đời người, tự nhiên biết La Duệ lo lắng cái gì. Không có vấn đề. Còn có, ngươi kiểm lại một chút nhân số, những tù binh này muốn không thiếu một cái mang về một tài hán, đừng để La Hưng Á người hạ tử thủ. Khâu Văn cùng khổ sở nói, vậy làm sao phòng nổi a? Để bọn hắn chôn xác, nhiều thi thể như vậy, cần người xử lý. Biện pháp này hảo, bọn hắn đối với thi thể độc thủ, vậy ta không có ý kiến. La Duệ gật đầu, đi, chúng ta nhanh chóng trở về một tài hán. Sau khi nói xong, hắn vừa quay đầu lại, trông thấy trên đỉnh núi đứng một đám con nít. Trong đó một cái, chính là buổi sáng hôm nay hướng về một tài hán thông phong báo tin thiếu niên. Cùng lúc đó, Trương Cường cùng một cái gọi Ngô Tiểu Binh đồng bạn, thay phiên quang Hà Đông, hướng về một tài hán chạy tới. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi, giày đều chạy mất, căn bản cũng không dám dừng lại. Hà Đông thương thế rất nghiêm trọng, một mực tại cắn răng chống đỡ. Một tài hán chỉ có số ít mấy cái người Hoa chờ đợi, phụ nữ lao hấu đều vào rừng từ bên trong. Từ cửa chính đi vào, Trương Cường liền lớn tiếng la lên, Giang Gia Gia người ở nơi nào? Lúc này, trong nước quân chính đứng tại trên sân đồi, cầm trong tay kính viễn vọng. Hắn xem xét Hà Đông tình huống này, lập tức hô, con đi phòng điều trị, nhanh. Những người khác, đem đại môn giữ vững. Hà Đông bị đưa đi phòng điều trị, một tài hán một cái nữ bác sĩ, là xa hạng cho người, nhanh chóng cầm lấy cái hòm thuốc, cho hắn cái bụng trừ độc. Hà Đông bụng có lớn chừng miệng chén vết thương. Lúc này, hắn nằm ở trên giường, trong miệng đút lấy một khối gãy điệt tốt khăn mặt. Trong nước quân nhìn kỹ một chút miệng vết thương của hắn, dùng miến điện ngữ cùng nữ bác sĩ trao đổi một hồi sau, hơi yên lòng một chút. Hắn hướng Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh nói, không có bị thương ruột cùng nội tạng, may mắn các ngươi chạy nhanh, trở về kịp thời. Trương Cường xoa xoa mồ hôi trán, thở không ra hơi nói, Giang thúc, xong, Giả Ba bọn hắn đánh lên tới, Khâu thúc bọn hắn tại sau điện, hẳn là cũng mau mau đến, chúng ta không thể đợi ở chỗ này. Ngô Tiểu Binh gật đầu, đúng vậy à, Giả Ba bọn hắn ngay cả pháo đều đã vận dụng, chúng ta người chết một nửa. Ta còn nghe thấy được súng máy hạng nặng giao chiến âm thanh, chúng ta không phải là đối thủ của bọn họ, chúng ta phải đi nhanh lên. Trong nước Quân lông mày nhíu chặt, cắn răng nói, Hà Đông cái này thương thế, nhất định phải lập tức trị liệu mới được, các ngươi đi tìm một bộ cang cứu thương tới, chúng ta đi trong rừng.
Hảo.
Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh nhanh đi làm. Nhưng một tài hán đồ vật nhiều lắm, có đồ vật còn không thể lưu cho giờ cờ bờ A Vũ Trang. Cho nên, trong nước Quân một bên phái mấy cái người đi trong rừng đại lộ theo dõi, một bên thu dọn đồ đạc. Nhưng theo dõi người một mực không có trở về, hơn nữa cũng không liên hệ, cái này khiến trong nước Quân vô cùng thất vọng. Đồ vật mang lên hai chiếc xe bán tải sau, đại gia hỏa tụ tập tại phòng điều trị, chuẩn bị xuất phát. Đi. Trong nước Quân phân phó nói. Xe bán tải vừa lái đi ra ngoài, một đám La Hưng Á thiếu niên từ trong rừng chui ra. Bọn hắn đầu đầy mồ hôi, trên chân tất cả đều là bùn. Một cái tuổi lớn một chút thiếu niên chạy về phía trong nước Quân ngồi xe tải, vươn tay, hô, thắng, đánh thắng, giờ cờ bờ A Vũ Trang thế lực đều bị đánh chết. Nghe thấy lời này, trong nước Quân con người ngưng lại. Câu vẽ tháng, chương 555, thiết lập chính mình vũ trang. Một, chương 555, thiết lập chính mình vũ trang. Một, trong nước Quân mở cửa xe, đội vàng xuống xe, lôi cánh tay của thiếu niên hỏi, ngươi nói cái gì? Thiếu niên thở không ra hơi nói, chúng ta đánh thắng, giờ cờ bờ A Vũ Trang bị đánh chết rất nhiều người, còn có hơn phân nửa người bị bắt làm tù binh, đang trên đường trở về. Trương Cường cùng Nô Tiểu Binh liếc nhau, hai người đều bị sợ lấy. Bọn hắn là trải qua khi trước chiến đấu, giờ cờ bờ A Vũ Trang có chừng 300 người, xem như ngói lai tinh nhuệ nhất vũ trang thế lực, dẫn đội là phi thường hung ác giả ba. Giả ba là người bọn hắn rất rõ ràng, luận cổ tay, luận ngang ngược trình độ, so Khôn đều lợi hại hơn. Bọn hắn có Hà Đông chạy về tới, thời gian cũng mới đi qua 2 giờ. Những người còn lại chỉ có Khâu Văn cùng mười mấy người, bọn hắn là thế nào đánh thắng? Trong nước Quân cũng rất hiểu tình huống tiền tuyến, vội vàng hỏi, hài tử, ngươi nói rõ ràng, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Thiếu niên cơ tay, là cái kia người Hoa, vóc dáng rất cao cái kia, hắn mang theo tộc nhân của chúng ta, vòng tới giờ cờ bờ A Vũ Trang đằng sau, cướp đoạt vũ khí, từ chân núi giết đi lên, đem giờ cờ bờ A Vũ Trang đánh cho hoa rơi nước chảy. Cái kia La Tổng, là, thiếu niên gật đầu. Trong nước Quân hít một hơi, trong lòng kinh hãi không thôi. Hơn 300 người giờ cờ bờ A Vũ Trang, xem như ngói lai bên này tối cường thế lực, những năm gần đây, bọn hắn tại ngói lai xung quanh vùng núi hoành hành bá đạo, làm mưa làm gió, hoành hành không sợ. Bây giờ nói bị đánh vỡ liền bị đánh vỡ. Dù là trong nước Quân gặp quá nhiều sóng to gió lớn, cũng không dám tin tưởng chuyện phát sinh trước mắt. Cái này La Duệ thật có lợi hại như vậy. Lúc này, hắn tóm lấy Trương Cường cánh tay, phân phó nói, "Cường tử, ngươi cùng tiểu binh ngay lập tức đi điều sân trại, thấy rõ ràng tình huống, tiếp đó trở về hướng ta hồi báo." Trương Cường điểm đầu, "Là, đúng, hai ngươi cẩn thận một chút." Trong nước Quân vẫn tương đối vững vàng, biết không thể tin tưởng mấy đứa bé lời nói. Trung Hoa một tài hán trợ giúp La Hưng Á người, nhưng dù sao không phải là người Hoa. Trước đó phát sinh qua một chút những chuyện tương tự, một chút dân tộc Thái thiếu niên lừa gạt tới xa hạng chót du lịch người Hoa, lợi dụng người Hoa cùng ngoại tịch nhân sĩ đồng tình tâm, vừa lừa một cái chuẩn. Trong nước Quân nếu như dễ tin những hải tử này mà nói, vậy hắn đã sớm không sống được đến bây giờ. Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh lái một chiếc xe bán tải, nhanh chóng mở ra một tài hán. Thông hướng Điểu Sơn trại lộ là một đầu vũng bùn lộ, hai làn xe. Nhưng bởi vì quanh năm vận chuyển vật liệu gỗ, mặt đường bị xe hàng lớn nghiền ép mấp mô, lộ thật không tốt đi. Trương Cường lái xe, nhìn về phía ngồi ở vị trí kế bên tài xế Ngô Tiểu Binh. Ngươi cảm thấy chuyện này thật sự hay là giả? Ngô Tiểu Binh lắc đầu, tới báo tin hải tử ta biết, thường xuyên cùng nghề một lên núi, có đôi khi còn có thể hỗ trợ, nhà bọn hắn liền ở tại phụ cận đây, hơn nữa cha hắn cũng là một tài hán công nhân, ta suy nghĩ, hắn sẽ không nói láo. Trương Cường nói, chuyện này nếu như là thật sự, cái kia Phương Vĩnh Huy bọn hắn là thế nào đánh tan giờ cờ bờ A Vũ Trang? Ngô Tiểu Binh thở dài một hơi, ta cũng làm không hiểu, bất quá chúng ta người Hoa trong lịch sử, lấy ít thắng nhiều ví dụ còn thiếu sao? Có thể, thực sự là thần binh trên trời rơi xuống đâu. Trương Cường cười ha ha lấy, nói cũng đúng, chúng ta người Hoa là lịch sử thế giới bên trên tối cường. Hai người tán gẫu, nhưng tiếp cận nửa đường thời điểm, bọn hắn đều cảnh giác. Không cảnh giác không được, vạn nhất tin tức là giả, vậy thì có thể lâm vào giờ cờ bờ A Vũ Trang vây quanh, đó chính là chết. Lái xe một hồi sau, Trương Cường nghe thấy được phía trước tiếng ồn ào. Hắn đánh một cái động tác, hai người cầm gương, mở cửa xe, nhảy đi xuống sau, liền hóp lưng lại như mèo chạy về phía trước. Bọn hắn không dám chạy ở lộ ở trong, mà là dọc theo hai bên khóm bụi gai chạy. Chạy đại khái 5 phút, bọn hắn trông thấy phía trước cách đó không xa, La Hưng Á người cầm đường, đứng tại lộ hai bên, áp tải một chuỗi dài tù binh. Những thứ này tù binh tất cả đều là giờ cờ bờ A Vũ Trang, cổ tay của bọn hắn bị dây thừng trói lại, hơn nữa kết nối sau một người, lại tiến hành móc nối. Một chuỗi người có mười mấy người, hết thể có mười mấy xuyên, 170-180 người, toàn bộ bị bắt làm tù binh. Một bên đi lên phía trước, La Hưng Á người một bên không chút khách khí quyền đấm cước đá. Những thứ này giờ cờ bờ A Vũ Trang giống như là như chó chết, yên lặng chịu đựng lấy ẩu đả, nếu là ai bị đánh đi không được rồi, liền từ khác tù binh nâng lên tới. Đi ở tuốt đằng trước hai cái người Hoa, Trương Cường nhận biết, không phải liền là Phương Vĩnh Huy cùng Tưởng Phong sao? Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh nhìn nhau một mắt, riêng phần mình cũng nhịn không được nuốt xuống một miếng nước bọt. Bọn hắn từ khóm đùi gai chui ra ngoài. Phương Vĩnh Huy mắt sắc, lập tức đã nhìn thấy Trương Cường. Hắn cao hứng phất phất tay, Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh vội vàng chạy tới. Phương Vĩnh Huy cười nói, vừa giao hỏa thời điểm, không nhìn thấy hai người, ta còn tưởng rằng các ngươi chết đâu, ta tại Điểu Sơn trại phụ cận tìm nửa ngày, cũng không trông thấy các ngươi người. Trương Cường cũng cười, hai chúng ta về trước một tài hán. Phương Vĩnh Huy điểm đầu, ta biết, lão đại các ngươi nói cho ta biết. Hắn nói lão đại chính là Khâu Văn Cùng. Lúc này, Khâu Văn Cùng đang cùng La Duệ đi ở phía sau cùng,
hộ vệ lấy từ trên chiến trường đoạt lại vũ khí trang bị, những vật này không thể rơi vào La Hưng Á người trên tay. Trông thấy Trương Cường cùng Nô Tiểu Bình sau, Khâu Văn cùng đội vàng hỏi, lão bản thương thế thế nào? Trương Cường hồi đáp, bác sĩ tại trị, Giang Gia Gia nói không có làm bị thương ruột cùng nội tạng, sẽ không có chuyện gì. Sau khi nói xong, hắn nhìn về phía một bên La Duệ. La Duệ hướng hắn cười cười, nụ cười này để cho Trương Cường trái tim đập bịch bịch. Trương Cường trong lúc nhất thời không biết nói cái gì, thắng lợi lớn như vậy, nhất cử đem giờ cờ bờ A Vũ trang toàn bộ phá tan, hơn nữa còn bắt sống nhiều người như vậy cùng vũ khí trang bị, con mẹ nó bao nhiêu như bức à. Cuối cùng, Trương Cường cười nói, hoan nên các ngươi trở về. Cảm tạ. La Duệ gật đầu. Nhiều người như vậy đi hai cái ba giờ, lúc này mới chạy về một tài hán. Về phần tại sao đi đường, nguyên nhân rất đơn giản, nhất thiết phải tiêu hao những thứ này giờ cờ bờ A Vũ trang nhân viên thể lực. Không đem bọn hắn làm mệt mỏi, trở về một tài hán, không chắc muốn sinh sự. Trương Cường cùng Ngô Tiểu Binh bởi vì quá kinh ngạc, quá hưng phấn, đem trở về hồi báo sự tình quên mất. Thằng đến nhanh đến một tài hán cửa chính, hai người mới nhớ chuyện này. Cái này khiến trong nước quân tại cửa ra vào chờ lo lắng và phần, chỉ sợ ngoại ý muốn nổi lên tình trạng. Nhìn thấy một đám người mênh mông quần quần trở về, lại nhìn một cái dẫn đầu những tù binh kia. Trong nước quân bị dọa đến á khẩu không trả lời được. Hắn cùng những người khác không giống nhau, hưng phấn về hưng phấn, nhưng hắn biết rõ này lại mang đến tai họa. Khi La Duệ đi vào một tài hán, tất cả mọi người đều theo dõi hắn. Trong ánh mắt lộ ra kính sợ, kinh ngạc, cùng với sùng bái. Chương 555, thiết lập chính mình vũ trang. 2, chương 555, thiết lập chính mình vũ trang. 2, đặc biệt là La Hưng Á người, ánh mắt nóng bỏng không được. La Duệ rất không thích đứng loại ánh mắt này, hắn cùng Khâu Văn cùng thương lượng vài câu, liền đi tìm Hà Đông. Hà Đông lại bị mang đi phòng điều trị, bởi vì đánh gây tê, cho nên còn không có thức tỉnh. Thế là, La Duệ liền trở lại đêm qua ngủ gian phòng, chuẩn bị trước nghỉ ngơi một hồi. Một tài hán bên trong không có trại tù binh, chỉ có tứ phía không có tường rào nhà máy, bên trong chất đầy vật liệu gỗ. Trong nước quân đội vàng đuối đuôi, hắn đầu tiên là gọi điện thoại, hướng ở xa Yangon Trung Hoa Thương hội nói rõ tình huống, tiếp đó lại tổ chức người đem vũ khí trang bị trước tiên chuyển vào trong kho hàng, hơn nữa phái người hoa trông coi. Lúc trước tham dự chiến đấu La Hưng Á người, mỗi người trong tay đều cầm mấy cây bộ thương, trên lưng đều cắm đầy hộp đạn, thậm chí còn tư tàng súng phóng tên lửa cùng bùng núi pháo. Trong nước quân mã bên trên tổ chức người gọi La Hưng Á người đem những vũ khí này nộp lên trên. Nếu như chờ bọn hắn thật sự đem những vũ khí này xem như đồ vật của mình, lại để bọn hắn lấy ra, những thứ này La Hưng Á người chắc chắn không đồng ý, đến lúc đó liền sẽ ủ thành tai họa. Có Tưởng Phong cùng Phương Vĩnh Huy đứng ra, dù sao hai người bọn họ tham dự chiến đấu cũng là người dẫn đầu, cho nên trong nước quân bọn hắn không có gặp phải trở lực gì, súng ống cùng trang bị đều bị thu lấy. Chỉ có một tài hán công nhân bảo lưu lại một chút súng ống, dùng để dự phòng tù binh gây sự, nhưng cũng chỉ hạn chế tại súng ngắn cùng súng săn. Vì hao phí những thứ này La Hưng Á người thể lực, Khâu Văn cùng tổ chức người động thủ xây dựng trại tù binh. Che gió che mưa trại tù binh đó là không có khả năng, nhiều nhất chính là dùng bỏ hoang vật liệu gỗ, tuyển một khối lớn một chút đất trống, làm thành một vòng, dùng cái đinh đinh hào sau, ở ngoại vi phủ lên một vòng linh đăng. Chỉ cần có tù binh dám va chạm tường gỗ, linh đăng một vàng, cầm trong tay vũ khí La Hưng Á người, liền sẽ nổ súng đánh chết. Kiểm kê tù binh sau, Khâu Văn cùng phát hiện, từ Điểu Sơn trại trở về trước, có 181 tên tù binh, nhưng lúc này chỉ có 173 tên tù binh. Trong đó có 8 tên tù binh, sống không thấy người, chết không thấy xác, liền giống như biến mất. Đây là một cái chuyện vô cùng nghiêm trọng. Khâu Văn cùng lập tức dẫn người tra tìm, cuối cùng phát hiện cái này người kia đều bị La Hưng Á người giết chết, chính là có đang bị giam giữ tặng trên đường cho hầu đã chết, chính là có khi xây dựng trại tù binh, có mấy cái tù binh không nghe lời, liền bị gậy gô đánh chết tươi. Nửa ngày thời gian, liền chết 8 cái. Khâu Văn cùng biết sự tình nghiêm trọng, lập tức báo cáo nhanh cho trong nước quân, thế là không thể làm gì khác hơn là từ người Hoa tới thu doanh, La Hưng Á người không cho phép tới gần trại tù binh. Nhưng La Hưng Á người lúc nào gặp qua giờ cờ bờ A Vũ trang ăn quả đắng, nhiều vũ trang như vậy phần tử bị bắt sống, bọn hắn là cho tới bây giờ chưa từng thấy, mặc kệ là nam nữ, vẫn là lao hấu, đều tại bên ngoài doanh trại bồi hồi. Đều nghĩ nhìn một chút, những thứ này giết người ác ma, đến cùng là thế nào bị đánh bại. La Duệ dẫn người nhiều sau, cướp đoạt giờ cờ bờ A Vũ trang vũ khí trang bị, từ phía sau công phá giờ cờ bờ A Vũ trang thế lực, đánh thắng trận này sức mạnh treo thưởng chiến đấu, cũng tại một tài hán công nhân trong miệng truyền khắp, đến mức đứa trẻ 3 tuổi cũng đã biết tên của hắn. Trong nước quân cùng Khâu Văn cùng đội vàng đuổi đuổi, đến mức trời tối, hai người đều không nghỉ ngơi. Quá nhiều chuyện phải xử lý, Khâu Văn cùng đội vàng là chuyện trước mắt, trong nước quân nghĩ là sắp tạo thành kết quả. Hà Đông tại phòng điều trị sau khi tỉnh lại, phát hiện đã là ánh chiều tà le lói, trong phòng không có bất kỳ ai, nhưng bên ngoài tiếng người huyên náo, có người ở ca hát, có người ở ca nhau. Bụng hắn đã khâu lại, nhưng mà đau không chịu nổi. Nhưng tình hình trước mắt không cho phép hắn nghỉ ngơi nhiều. Trong đầu hắn duy nhất nhớ chính là ghé vào Trương Cường trên lưng, Trương Cường cùng Ngô Tiểu Bình một đường con hắn, đem hắn mang về một tài hắn. Cho nên, hắn nhất thiết phải giữ vững tinh thần tới chủ trì cục diện. Giờ cờ bờ A Vũ trang nhiều người như vậy, hỏa lực mạnh như vậy, chắc chắn đã đánh tới một tài hắn tới. Hà Đông cắn răng, từ trên giường ngồi xuống, gượng chống giữ đi ra phòng điều trị. Mới ra đi, hắn liền bị ánh lửa đong đưa mở mắt không ra. Một tài hắn bởi vì điện lực cung ứng không đủ, cho nên trên đất chống giấy lên hết mấy chỗ đống lửa. La Hưng Á người tại đống lửa chung quanh ca hát khiêu vũ, bọn nhỏ cũng tại vui sướng chơi đùa. Nơi nào có nguy hiểm ép tới gần tình hình. Bây giờ cũng không phải cái gì ngày lễ, chúc mừng cái gì nhiệt tình. Hà Đông không để ý tới bọn hắn, dọc theo tường muốn đi tìm trong nước quân, nhưng mà ánh mắt của hắn bị phía bên phải, vừa xây trại tù binh hấp dẫn. Những cái kia giờ cờ bờ a vũ trang phần tử, giống như là gia súc bị giam ở bên trong, mỗi người tay cùng chân đều bị dây thừng cho cột, dây thừng không đủ, có vẫn là dùng vỏ cây cho cột. Tổng cộng hơn 100 nhiều người. Tại trại tù binh ngoại vi, kéo một đầu dài đèn đường, bóng đèn phát ra hoàng hôn tia sáng. Trong nước quân, Khâu Văn Cùng, Trương Cường cùng Nô Tiểu Binh, bọn hắn vây quanh La Duệ bọn hắn, một đám người đang thương lượng cái gì. Mà tại trại tù binh trung quanh, một tài hán người hoa vũ trang, cầm trong tay vũ khí, đang để phòng trong doanh trại tù binh. Tình hình này, để cho Hà Đông lập tức hoảng hốt. Hắn cho là mình đang nằm mơ, có thể là gây tê hiệu quả còn không có biến mất. Hắn dùng sức quạt một chút khuôn mặt. Đau. Hắn lại dùng sức quạt một chút. Rất đau. Hắn lúc này mới phát hiện trước mắt nhìn thấy sự tình thật sự. Giờ cờ bờ ai những thứ này vũ trang nhân viên, toàn bộ bị bắt làm tù binh, những thứ này người như là như chó chết, hoặc ngồi, hoặc nằm ở trên đất trống. Hà Đông chật vật di chuyển bước chân, đi thẳng về phía trước. Trong nước quân lúc này mới phát hiện hắn, gọi lớn Trương Cường cùng Nô Tiểu Binh đem hắn nâng tới. Hà Đông ánh mắt đều trừng trực, vội hỏi, Cường tử, rốt cuộc chuyện gì đã xảy ra? Cái này một số người làm sao đều? Còn có, La Tổng bọn hắn như thế nào lại trở về? Trương Cường không vội ở đem hắn đỡ qua đi, liền mở miệng giải thích. Mấy phút sau, Hà Đông biết rõ sự tình ngọn nguồn sau đó, vội vàng đi tìm đến La Duệ, bắt lại hắn cánh tay, ta dựa vào, La Tổng, thật là ngươi làm. La Duệ thở ra một hơi, cười nói, Hà lão bản, chúng ta lại gặp mặt. Hà Đông vội vàng khoát tay, đừng gọi ta lão bản, về sau liền gọi ta Đông tử, ta là huynh đệ ngươi. La Duệ nhíu mày, lời này nghe như thế nào như vậy quân hay? Hà Đông tiếp tục nói, ta liền nói, ngươi chắc chắn là muốn phát triển thế lực của mình, ngươi liền dứt khoát đừng trở về nước. Ta để cho cha ta đem Trung Hoa Thương hội, vị trí hội trưởng nhường cho ngươi, chúng ta ngay tại xa hạng chót, ngay tại ngói lai khối này, thành lập lớn nhất người Hoa Vũ Trang. Chúng ta có tiền, không bao lâu nữa, chúng ta liền có thể thay quản một khối này, cái gì quân biên lừa gạt phạm, cũng là cầu thí. Không đều nhẹ nhõm giải quyết sao? Hắn thốt ra lời này, sắc mặt của mọi người đều rất cổ quái. Trương Cường cùng Nô Tiểu Bình vô cùng tán thành, cũng là ánh mắt sáng quắc nhìn qua La Duệ. Chát Sơn cùng Ngang Giã cảm thấy chuyện này có thể thực hiện, dù sao La Duệ tình huống, bọn hắn cũng liền như vậy giải, mấy trăm ức tùy thời đều có thể lấy ra, chuyện này muốn thật làm thành. Bọn hắn đám người này thế nhưng là đứng đầu nhất hoạch tâm vòng tròn. Tưởng Phong sử dụng súng máy hạng nặng, trên tay dính không thiếu huyết, thần sắc còn có chút hoảng hốt, đầu cũng là chóng mặt, có thể là thận online làm còn không có biến mất. Phương Bình Huy là lo lắng nhất, nếu là La Duệ thật coi thổ phỉ, vậy hắn như thế nào ngăn được? Trừ hắn ra, còn có trong nước quân nhất là lo lắng, hắn tư cách giả nhất, thấy được việc đời cũng nhiều nhất. La Duệ muốn thực sự là đáp ứng, vậy chuyện này liền phiền toái. Lúc trước, La Hưng Á người vây quanh đống lửa nhảy múa thời điểm, đọc trong miệng thần tên, bọn hắn đã đem La Duệ cùng thần liên hệ. Tựa hồ, để cho thần giáng phía dưới ngôn ngữ, La Duệ cái này người hoa ngoại tộc, phải chăng có thể dẫn dắt bọn hắn đi ra vũ bùn, một lần nữa trở về gia biên. Lúc này, ánh mắt mọi người đều nhìn chằm chằm La Duệ. Chỉ cần hắn khởi nghĩa cùng một chỗ, xung quanh La Hưng Á người đều biết nhau nhau hưởng ứng. Bây giờ là muốn vũ khí có vũ khí, muốn người có người, muốn tiền có tiền, yếu địa bàn, lập tức liền có thể đem ngói lai cho đánh xuống. Cầu vé tháng.